Chương 472, đổi chỗ quá nhiều rồi, khó mà nói chương 472, đổi chỗ quá nhiều rồi, khó mà nói. Thẩm Nguyệt Oản nhìn đồ ăn trên bàn, cười lấy Triệu Yến Thanh Tuyền nói, ta muốn uống một bát ngươi làm ngọt khẩu đậu hũ não. Ta lưu có, ta cái này bưng ra. Yến Thanh Chu về đến phòng bếp đem một chậu nhỏ bưng ra đây, bên trong đựng có hắn cố ý lưu đậu hũ não. Hắn đôi thêm một chén nữa, lại tăng thêm nước ngọt phóng tới Thẩm Nguyệt Oản trước mặt. Cho ta đến một phần cay đến phụ đưa cho Yến Thanh Chu một cái chén không. Tất cả mọi người nếm thử, ngọt cay cũng không tệ. Yến Thanh Chu nói xong cho mỗi người cũng thịnh lên một bát, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu là ngậm miệng, Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận là cay. Thẩm Nguyệt Oản ăn một miếng sau thì dừng lại không được, không bao lâu một bát đậu hũ não liền bị nàng đã ăn xong. Ăn thật ngon. Này cay miệng không tệ à, mạ cay, ăn xong một ngụm về sau, miệng đầy lưu hương, A Thuyền ngươi này làm ăn ngon thật, Yến Phụ từng ngụm ăn lấy. Ăn ngon thật, A Thuyền làm mỗi dạng ăn uống cũng ăn cực kỳ ngon. Thẩm Đại Thuận tán dương. Thẩm Mẫu cười ha hả tiếp câu, ta nhìn xem nhà ta thì A Thuyền tay nghề tốt nhất rồi, chúng ta muốn về lưu rồi. Ha ha ha. Hồi nhỏ thế nào không có phát hiện hắn còn có phương diện này thiên phú đâu. Nếu không thì trước thời gian nhường hắn đi học rồi, Yến Mẫu mặt tươi cười nói. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn tiếu tiếu, sau đó nói, ta cũng vậy tốt nghiệp đại học mới thích này được, hồi nhỏ vẫn đúng là đúng chủ nghệ không có hứng thú gì. Vậy cũng không muộn, chỉ cần là thích ngành nghề, khi nào cũng không muộn. Thẩm Đại Thuận cười nói. Mọi người cười cười nói ăn lấy cơm trưa, bầu không khí phi thường tốt. Yến Thanh Chu đến rồi Giang Thành Đông Hải xa than lúc, vẫn chưa tới một chút. Hắn đến tương đối sớm, vừa đem xe dừng ở ngày hôm qua chỗ, chỉ nghe thấy một hồi dồn dập tiếng chạy bộ vang lên. Yến lão bản, Yến lão bản rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Yến lão bản ta còn tưởng rằng hôm nay lại muốn chạy rông đấy. Yến Thanh Chu mới phát hiện bọn hắn lúc trước mua qua chính mình ăn uống lao thư khách, không bao lâu đem hắn sạp hàng đây lại. Nhìn hai mươi mấy người vây quanh hắn sạp hàng, Yến Thanh Chu lập tức mở miệng nói, mọi người xếp thành hàng a, tận lực đừng ảnh hưởng đến người khác làm ăn. Các thực khách đội vàng lui lại, tự giác xếp hàng. Yến lão bản nói, tất cả mọi người về sau xếp hàng đi, khác ngăn cản đường đi rồi, đi đến đứng, đừng ảnh hưởng bọn hắn ra quầy cùng du khách qua đường. Các thực khách cũng đứng ngay ngắn đội, lại tiếp lấy cùng Yến Thanh Chu hàn huyên. Yến lão bản, hôm qua chúng ta cũng chưa ăn ngươi làm ăn uống, thật là đáng tiếc. Ta hôm qua vì việc này cũng mất ngủ. Ta cũng vậy, căn bản ngủ không được. Ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của ta, vốn là rất lâu không ăn được ngươi ăn uống rồi, ai mà biết được còn cho sai lầm rồi địa chỉ, quá khinh người. Yến Thanh Chu thấy có chút thực khách nói xong khí lên, cười nói, trách ta chưa nói hiểu rõ. Trước mặt thực khách hướng phía sau thực khách nói, người ta Yến lão bản tại trong đám đều nói lời xin lỗi rồi, chúng ta cũng đừng như vậy. Chính là Yến lão bản cũng không biết chúng ta tìm nhầm chỗ a. Yến lão bản hôm qua ngươi làm ăn thế nào? Phía sau một thực khách lớn tiếng hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy trả lời hắn, vẫn được. Yến lão bản nói vẫn được, chuyện làm ăn kia hẳn là không tệ. Kia không liền nói rõ bọn hắn lại nhiều rất nhiều cạnh tranh thực khách. Ta mấy ngày nay 1 giờ chiều ra quầy, 5 giờ thu quán, các ngươi ngày mai nhìn thời gian tới. Yến Thanh Chu nói xong, các thực khách sôi nổi gật đầu đáp, hiểu rõ rồi, Yến lão bản. Có thể bắt đầu chưa? Chúng ta cũng không được. Yến Thanh Chu mở ra giữ ấm thùng, xuất ra đóng gói hộp đặt ở một bên. Ta lần này bán ăn uống là đậu hũ não, mọi người nên cũng đến qua. Ta chuẩn bị 3 loại khẩu vị, ngọt khẩu, cay khẩu cùng mặn khẩu. Một phần là 5 khối tiền. Xếp tại đệ nhất thực khách vội vàng mở ra điện thoại quét mã thanh toán 30 khối tiền. Mỗi cái khẩu vị cũng đến một phần. Yến Thanh Chu nhanh chóng chỉnh tốt đóng gói, cũng chứa trong túi sách tay đưa cho hắn. Yến lao bản ta đến 2 phần tê cay cùng 2 phần mặn miệng. Ta muốn 3 phần tê cay. Ta muốn 3 phần mặn miệng. Mua được thực khách liền cầm lấy túi hàng ngồi ở phụ cận trên bậc thang, mở ra bắt đầu ăn. Không phải, này ăn thật ngon a. Khác một đệ tử dáng vẻ thực khách vẻ mặt thỏa mãn nói tiếp ngọt miệng còn có mùi sữa thơm à, không một chút nào dính. Cái khác ăn lấy đậu hũ não thực khách sôi nổi đi theo đánh giá. Mạ cay cay thật bên trên. Này mặn miệng đậu hũ não kho nước giọng gọi là một nhất tuyệt, bên trong rau cúc vàng cùng một nhị thúy non sướng miệng, phối hợp vừa chân lại non đậu hũ não ăn được một ngụm quả thực thi đấu thần tiên. Ta thế nhưng tê cay trọng độ kẻ yêu thích, phần này cay miệng đậu hũ não ma vị hậu kính rất đủ, càng ăn vượt lên nghiện. Yến Thanh Chu quầy hàng người là càng ngày càng nhiều, theo một cái hàng dài biến thành hai cái. Không có đứng hàng đội chỉ có thể ở một bên chờ. Hôm qua tới mua đậu hũ não các thực khách vừa đến đã bị những thứ này xếp hàng người kinh nhìn rồi. Tình huống thế nào? Này ở đâu ra nhiều người như vậy a? Không phải, các ngươi cũng từ chỗ nào tới? Hôm qua mua qua đậu hũ não trung niên đại mụ hỏi xếp tại phía sau thực khách. Chúng ta đều là Yến lão bản fan hâm mộ, chỉ cần là hắn ra quầy, chúng ta thì nhất định sẽ ở. La Y nói trước đó Yến lão bản còn đang ở địa phương khác đi ra quán. Đúng a? Ở chỗ nào? Ai nha, đổi chỗ quá nhiều rồi, khó mà nói. Đại mụ, đổi chỗ quá nhiều rồi. Hôm qua mua qua thực khách, hôm nay đều không có đứng hàng, bọn hắn sau khi nghe ngóng mới biết được cái này Yến lão bản trước đó làm ăn tốt bao nhiêu, nhiều nóng này. Hôm qua bọn hắn quá may mắn năng lực tùy tiện ăn được một lần, hôm nay thì không có vận khí tốt như vậy rồi. Yến Thanh Chu động tác rất nhanh, phía trước xếp hàng người không đến một phút đồng hồ liền đến kế tiếp rồi. Mọi người phối hợp ăn ý, rất nhiều không có đứng hàng đội thực khách cũng đều xếp lên trên. Bãi cắt một chỗ khác, một cặp phụ tử đang cãi lộn nhìn, hai người không ai nhường ai. Ta nói không quay về không quay về. Cha, ngươi dạng này vụng trộm chạy đến giống kiểu gì? Đúng là ta không nghĩ ở tại lạnh như băng bệnh viện, ngươi làm việc của ngươi, quản ta làm cái gì? Thanh niên khí mặt đỏ dần, ngươi nếu như không phải cha ta, ta đã sớm mặc kệ ngươi rồi. Quan phụ giận đùng đùng quát, vậy liền đi, về sau ta không phải cha ngươi. Thanh niên gọi con Đình, 27 tuổi, tại một công ty nhỏ đi làm, nguyện thu nhập hơn bạn. Có đôi khi tan tầm còn tiếp bên ngoài đơn, một tháng cũng có thể kiếm cái 5-6 ngàn khối tiền. Cha hắn qua mấy ngày muốn làm cái giải phẫu, hôm nay vô thanh vô tức thì từ bệnh viện chạy ra ngoài, còn la hét không lấy ra thuật rồi. Hắn cái gì cũng đánh điểm tốt, giải phẫu thời gian cũng định tốt, hắn ngược lại tốt, bốc đồng vô cùng, nói không làm thì không làm. Ngươi có thể hay không đừng như vậy, ngươi cũng lớn bao nhiêu, làm sao còn như cái hải tử giống nhau. Ta không trở về bệnh viện, giải phẫu thì không làm, dù sao ta thì không chết được. Chương 473, nói không chừng còn có thể uống cặn bã thủy đâu. Chương 473, nói không chừng còn có thể uống cặn bã thủy đâu. Quan Vinh gặp hắn nói không nghe, khí quay đầu bước đi. Quan phụ nhìn hắn đi xa, mới âm thầm thở dài một hơi, hắn còn không phải sợ sệt. Đầu hắn lý trưởng rồi thứ gì, bác sĩ nói vấn đề không lớn, giải phẫu xác suất thành công có 90 trở lên. Nhưng hắn không dám đánh cược. Dù sao hiện tại hắn thì không đau, năng lực không làm thì không làm. Quan Vinh giận đùng đùng hướng trên đường đi, ngẩng đầu liền phát hiện rồi có rất nhiều người tại một quầy hàng trên xếp hàng. Cái đội ngũ này rất dài, một chút nhìn qua đen nghịt một mảnh. Cùng cái khác quầy hàng đây, cái đó quầy hàng đặc biệt làm cho người chú mục. Hắn quỷ thần xui khiến đi tới đội ngũ phía sau cùng, bước lượt như vậy sạp hàng, ăn uống nhất định rất không tồi. Vừa nãy, hắn thái độ thì có vấn đề, cha hắn thích ăn nhất những thứ này quả vặt rồi. Mua hai phần trở về cho hắn nói lời xin lỗi đi. Yến Thanh Chu nhìn một chút giữ ấm trong thùng đậu hũ não, còn có gần một nửa. May mắn hôm nay chuẩn bị phân lượng đủ đủ, nếu không không đến nhận chức vụ điểm khẳng định bị bán xong. Khoảng cách 5 giờ còn có nửa giờ. Những thứ này hẳn là đủ điểm. Quan Minh luôn luôn đẩy khoái nửa giờ mới đến phiên hắn, phía sau hắn còn có mười mấy người. Yến Thanh Chu không ngẩng đầu hỏi, muốn cái gì khẩu vị? Muốn hai phần mà miệng. Quan Minh tại xếp hàng trong quá trình, đại khái hiểu qua cái này qua vặt rồi. Hắn nhanh chóng quét mã trả tiền, cầm Yến Thanh Chu đóng gói tốt hai phần đậu hũ nào đi về. Còn có 3-4 phần, phía sau khác đẩy, Yến Thanh Chu thấy lại tới một đám du khách đã chạy tới xếp hàng, đội vàng lên tiếng ngăn lại. Phía sau chạy tới du khách vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi làm ăn này thật tốt quá, sao không chuẩn bị thêm điểm a? Lão bản ngày mai ngươi còn tới bên này sao? Chúng ta tới sớm chút chờ lấy. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, tới. Các du khách nghe, sôi nổi thương lượng ngày mai nhất định phải đến sớm chút. Hắn cuộc sống gia đình ý quá bức lửa. Phía sau thực khách vô cùng tự giác đi đến một bên, không còn xếp hàng. Thời gian là cái gì qua nhanh như vậy? Hôm qua không có gặp phải, hôm nay không có đứng hàng đội. Thật khổ. Một cái niên kỷ lớn một chút thực khách vẻ mặt cầu xin nói. Rất nhiều không có mua trên thực khách tràn đầy lĩnh hội tỏ ra là đã hiểu tâm tình của hắn. Yến Thanh Chu bên này bắt đầu kiểm tra mặt bàn rồi, đầu hũ não toàn bộ bàn sạch. Lúc này, một sữa đô đô tiểu nữ hài chạy đến trước mặt hắn, kéo một chút ống tay áo của hắn. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, thật nhỏ em bé, nên có 2 tuổi a. Làm sao vậy? Ăn, đầu hũ não. Ăn ngon. Yến Thanh Chu ngồi xuống, giọng nói đặc biệt ôn hòa hỏi, người ăn được sao? Cô nàng. Một đại tỷ lao đến, một cái ôm lấy tiểu nữ hài. Ngại quá a, Yến lão bản, ta thì thời gian một cái nháy mắt đứa nhỏ này thì chạy tới đây. Yến Thanh Chu đứng dậy, lắc đầu nói, không sao, trẻ con thật đáng yêu. Đại tỷ hưng phấn cười lấy, ta thế nhưng là ngươi sớm nhất một nhóm fan hâm mộ, nữ nhi của ta theo máy tháng lúc, ta liền mang theo nàng mỗi ngày sắp xếp ngươi đội. Nàng đáng yêu ăn ngươi ra ăn uống rồi. Cảm ơn. Đại tỷ khoát khoát tay, cười ha hả nói, ngươi ăn uống làm lại sạch sẽ lại vệ sinh, mấu chốt là ăn ngon nghiện. Đậu hũ, nào, muốn ăn. Đại tỷ trong ngực tiểu nữ hài duỗi cái đầu nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu hướng phía nàng tiêu thiếu, các ngươi là không có mua trên. Mua lấy rồi, miệng nàng thèm, đã ăn xong còn nháo ăn. Ta đến xếp hàng, không ngờ rằng ngươi cũng bán xong. Đại tỷ giải thích nói. Tiểu nữ hài nước mắt rưng rưng nhìn giữ ấm thùng, muốn ăn, muốn ăn. Ngày mai mẹ lại mang ngươi đến có được hay không? Không không, không. Ngươi đứa nhỏ này thế nào không nghe lời đâu, xoáy thúc thúc bán xong, chúng ta muốn ngày mai tại đến. Tiểu nữ hài biết chứ chủy ba muốn khóc không khóc nhìn nàng. Yến Thanh Chu xuất ra đóng gói hộp, đem giữ ấm trong thùng nước canh còn có nát đậu hũ rót vào bên trong. Sau đó đưa cho đại tỷ, còn thừa lại điểm ấy nước cùng bã vụn rác rưởi, không chê dỗ dành nàng. Đây là ngậm miệng. Đại tỷ kích động tiếp nhận, vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ, cảm ơn Yến lão bản. Ta làm sao lại như vậy ghét bỏ, ta quá kích động. Những kia không đi thực khách nhìn này màn, ghen tị trợn cả mắt lên rồi. Ngày mai bọn hắn cũng đi mượn đứa bé đến. Còn có một số có hải tử thực khách nghĩ, ngày mai đem hải tử nhà mình đem lại bên này, nếu chưa có xếp hạng đội liền để hải tử quá khứ bán manh. Nói không chừng còn có thể uống cặn bã thủy đấy. Một chỗ khác, Quan Vinh xách đóng gói túi đi quan phụ bên ấy. Quan phụ chính trên bãi cát ngồi nhìn về phía xa xa nước biển, thấy nhi tử trả lại, tức giận hướng hắn hỏi, lại quay về làm gì? Ta nói không trở về bệnh viện. Ta vừa mới trông thấy một nhà quầy hàng làm ăn cực kỳ phát đạt, xếp hàng người đều đứng đầy. Với lại hắn ra quầy hàng trên bán ăn uống hương vị đặc biệt nồng hậu dày đặc, nghe thì hương vô cùng. Ta liền mua hai phần đến, chúng ta một viên ăn. Quan Vinh đem đậu hũ nào đưa ra, đặt ở quan phụ trước mặt. Sau đó, mở ra cái nắp, lại đưa cho hắn một cái muỗng. Cha, ngươi nếm thử. Quan phụ cầm cái muỗng không khách khí bắt đầu ăn. Quan Vinh có chút bất ngờ, không có nghĩ đến cái này đậu hũ nào ăn ngon như vậy. Cùng trước kia hắn ăn vào vô cùng không giống nhau, chẳng thể trách có nhiều người như vậy đến xếp hàng. Ăn ngon như vậy ăn uống, nhiều người điểm rất bình thường. Quan phụ mấy lần thì ăn hết tất cả rồi, hắn lau miệng, còn chưa thỏa mãn. Ngươi sao không nhiều mua mấy phần? Này một phần chưa đủ ta ăn đi đi đi, lại mua hai phần đến. Quan Vinh cười nói, lão bản kia hình như muốn thu quán rồi. Hiện tại 5 giờ 10 phút rồi, ta nghe nói hắn mỗi ngày 5 giờ đúng giờ thu quán. Quan phụ vẻ mặt đáng tiếc nét mặt nhìn hắn, ngày mai nhất định nhiều mua mấy phần. Ngươi nói cho ta biết là cái nào quầy hàng, ta ngày mai chính mình đi mua. Quan Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, cha, ta hỏi qua bác sĩ trưởng, hắn nói thủ thuật của ngươi xác suất thành công rất lớn, nếu ngươi luôn luôn không lấy ra thuật, cái đó huyết liệu sẽ từ từ chèn ép thần kinh của ngươi. Ngươi sẽ ngày càng nghiêm trọng, hiện tại giải phẫu là thời cơ tốt nhất. Chấm thêm liền đến không kịp. Ta nghĩ luôn luôn bồi tiếp ngươi, mai cho đến ngươi đi không được rồi, chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ thảo luận nhà ai quầy hàng ăn ngon. Quan phụ nghe xong con mắt ướt át, hắn vô vô Quan Vinh bay, cha cùng ngươi ngồi bệnh viện. Quan Vinh vui vẻ nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy kích động, được. Ngày mai ta muốn ăn đến cái này ngọt miệng đầu hũ não. Được. Một phần chưa đủ ta ăn, muốn hai phần. Tốt, ngày mai ta trước giờ đến bên này chờ lấy, mua bốn phần khác nhau khẩu vị. Quan phụ vẻ mặt ý cười thẳng gật đầu, tốt tốt tốt. Hai cha con lẫn nhau nhìn đối phương nở nụ cười, sau đó cùng nhau hướng bãi cắt hướng trái ngược mà đi. Phu cận chủ sạp nhóm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Yến Thanh Chu làm ăn như thế nóng nảy, xếp hàng thực khách cũng sắp xếp không được. Với lại, Yến Thanh Chu lại còn thu quán rồi. Tốt như vậy làm ăn không nhiều ra một hồi, còn có nhiều người như vậy vây chờ ở tại đây, hắn thì mặc kệ. Chương 474, An Mạnh Khang thì ăn không vô những thứ này. Chương 474, An Mạnh Khang thì ăn không vô những thứ này. Chủ sạp nhóm nhìn Yến Thanh Chu cười lấy xe xích lô rời khỏi, cũng một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Người lao bản này tình huống thế nào? Nhiều người như vậy cứ thế mà đi, ai biết được? Đoán chừng người ta chỉ không ở chỗ này a. Chẳng lẽ lại không phải bỏ ra quán, chính là đến cách hướng chúng ta? Nhất định là. Những kia chủ sạp có chút hoài nghi Yến Thanh Chu là đến buồn nôn bọn hắn. Cái khác thực khách nghe thấy lời này, cũng nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Chúng ta cười các ngươi a. Cười chúng ta cái gì? Lẽ nào chúng ta nói sai rồi? Đứng ở phía trước một nữ sinh vẻ mặt ý cười nói, tất nhiên sai lầm rồi. Chúng ta Yến lao bản ra quầy có quy định, đến thời gian thì thu quán, thêm tiền cũng vô dụng. Chủ sạp nhóm vẻ mặt im lặng nói, lẽ nào đây không phải có bệnh sao? Chính là, có tiền không kiếm đầu góc có vấn đề đi. Còn quy định thời gian. Ra quầy quy định cái gì cái thời gian? Cái gì phá quy củ? Các thực khách thì không tới cùng bọn hắn tranh luận, hay là cười tùng tìm nói, Yến lao bản cùng các ngươi không giống nhau. Các ngươi không hiểu cũng bình thường. Đừng tìm bọn hắn nói nhiều như vậy, đi đi đi, trở về, ngày mai lại đến. Những kia thực khách quay đầu liền rời đi rồi bãi cát, thì này một hồi, mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo đám người, biến thành lanh lanh thanh thanh. Bọn hắn sao cho tẩy não như vậy, đúng kia cái gì Yến lao bản sao kính yêu. Không biết còn tưởng rằng hắn bán đồ vật không thu phí đấy. Chúng ta thì khác nói người ta như vậy, người ta có thể đem làm ăn làm được như vậy, cũng coi như hắn có bản lĩnh. Yến Thanh Chu không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước trường học tiếp Yến Giao. Hôm nay thứ sáu, Yến Giao tan học sớm. Cửa trường học có rất nhiều phụ huynh cũng chờ ở bên ngoài nhìn, hai hàng con đường trên bày đầy các loại quà vặt. Đại bộ phận chủ sạp treo bảng hiệu chữ, phía trên viết đều là Yến lao bản cùng bài quà vặt, rất nhiều phụ huynh cũng chen tại trước gian hàng, trên tay bọn họ để đầy ăn uống. Không biết cái này vị có hay không có Yến lao bản làm ăn ngon, một ngôi nhà trưởng xách một phần du bắt diện nói. Nghe liền biết không giống nhau, có thể cũng liền đánh lấy Yến lao bản cờ hiệu tại cái này. Kiếm tiền. Không thể ăn lần sau thì không tới vào xem bọn hắn rồi. Yến lao bản ăn uống đến nay còn không người bắt trước đúng chỗ đấy. Chính là hắn ăn uống không dễ mua, mỗi lần cũng sắp xếp không đến đội. Rất nhiều phụ huynh tỏ vẻ bọn hắn cũng giống như vậy, căn bản chưa có xếp hạng đội. Yến Thanh Chu nhìn một hồi, liền đi rồi ngoài cửa lớn, không bao lâu đã nhìn thấy Yến Giao hiện ra. Têu lên Yến Giao, tiếp lấy bọc sách của nàng, hướng dừng xe trô đi đến. Lên xe, Yến Giao vẻ mặt tươi cười nhìn Yến Thanh Chu, đại ca, bên này bán ăn uống đều là phòng ngươi đấy. Ngươi nhìn xem bên ấy bán bánh cuộn khăn ngọt ngào căn bản không có ngươi làm một nửa ăn ngon, ngọt ngào dính. Thì này, làm ăn mỗi ngày rất tốt. Bạn học ta cũng đi mua đến ăn, hôm qua nhưng cho ta một phần, ta căn bản ăn không trôi. An Mạnh Khang thì ăn không vô những thứ này. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía kính chiếu hậu Yến Giao, sao? Muốn cho ta đến bên này ra quầy à? Hì hì hì. Bên này đại bộ phận phụ huynh tất cả đều do ngươi thực khách đấy. Nếu như ngươi đến bên này ra quầy lời nói, làm ăn nhất định có thể bạo hỏa, năng lực kiếm rất nhiều tiền. Những thứ này thực sự không phải ngươi quan tâm, ngươi bây giờ cái kia làm gì? Yến Giao đáp lại nói, hảo hảo học tập, nỗ lực ôn tập bài tập. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, sau đó nói, đúng, hảo hảo đem công khóa của ngươi ôn tập. Hiểu rõ rồi đại ca. Về đến biệt thự, đi đến vườn hoa, Yến Thanh Chu cùng Yến Giao chỉ nghe thấy phòng khách náo nhiệt tiếng cười, tựa như là giọng Yến Mộc Thư. Là nhị ca quay về rồi, Yến Giao chạy hướng trong phòng khách đi. Yến Thanh Chu không nhanh không chậm theo ở phía sau, đến rồi phòng khách đã nhìn thấy Yến Mộc Thư đang cùng Thẩm Nguyệt Toàn bọn hắn nói chuyện. Lần này trở về ta có 3 ngày ngày nghỉ, năng lực hảo hảo trong nhà cùng các ngươi mấy ngày. Thẩm Nguyệt Toàn thay hắn vui vẻ nói, công ty của các ngươi vẫn rất nhân tính hóa, năng lực có ngày nghỉ. Đầu tử, ta đại ca không cùng các ngươi nói sao? Nói cái gì? Yến Mộc Thư khuyết đại chỉ vào chính mình, ta hiện tại là đại ca dưới tay làm công người. Hắn là ta lớn nhất lão bản. Phát tiền lương cái chủng loại kia, a, còn có tất cả tài nguyên đều phải theo đại ca này cầm. Đời ta cũng tại thay đại ca làm công kiếm tiền. Yến Giao nhịn không được cười ra tiếng, mang theo trêu chọc nhìn về phía Yến Mộc Thư hỏi, ngươi nói lời này, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ngươi công ty lão bản là đại ca đâu. Yến Mộc Thư không chút do dự gật đầu, chân thành nói, đúng a. Cái gì? Thật hay giả? Yến Giao đông chốc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi. Yến Mộc Thư nhìn nàng hỏi ngược lại, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Yến Giao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nguyệt Đoàn đám người, chỉ gặp bọn họ cũng giống như mình, trên mặt đều là một bộ khiếp sợ không thôi nét mặt. Thẩm Nguyệt Oản theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía đứng ở sau lưng mình Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi thật là hắn công ty lão bản. Yến Thanh Chu trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, đúng thế. Yến Giao tóm lấy tay áo của hắn, vẻ mặt kích động, đại ca, ngươi là nhị ca công ty lão bản. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thái quá sao? Đúng a, nhị ca ký kết 10 năm công ty, phía sau màn đông ra là ngươi. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn về phía Yến Mộc Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Yến Mộc Thư lập tức trả lời, tốt, đặc biệt tốt. Từ ta ký kết cái công ty này về sau, tất cả mọi người đang nói có một ít không tốt quy định đều bị xóa bỏ, hiện tại công ty động lòng người tính hóa. Do đó, rất nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn cùng Tinh Nguyệt tụ hẹn. Yến Phụ đã hoàn thành hấp thụ cái chuyện này, vui vẻ nói, dù sao ngươi bây giờ liền hảo hảo làm, cho ngươi đại ca làm công dù sao cũng tốt hơn cho người khác mạnh đi. Đúng, cha ngài nói quá đúng. Thẩm Đại Thuận nhìn Yến Thanh Chu nói, ngươi thật là luôn luôn cho chúng ta kinh hỉ a. Yến Mộc Thư nhìn về phía phòng bếp, ta đói rồi, cái kia làm cơm tối đi. Đại ca ta muốn ăn ngươi làm. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía hắn, được, cơm tối ta tới. Yến Giao cao hứng nở nụ cười, đại ca, ta cùng tẩu tử đi bên ngoài đi một chút. Yến Thanh Chu cầm Thẩm Nguyệt Oản tay cười lấy hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đều có thể. Có thể cơm tối ăn hơi trễ, ngươi nói thì ăn ít đồ lót chút. Được. Yến Giao chật 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 nhìn bọn hắn, chúng ta những thứ này bóng đèn sẽ có hay không có thắp sáng a? Yến Mộc Thư quay người hướng lầu trên đi, ta đi nhìn xem hỉ bảo vẽ tranh. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy vui mừng ngồi vào trên ghế salon, chúng ta tiếp tục bệnh tóc. Thẩm Nguyệt Oản có chút thẹn thùng tiêu tiếu, Yến Thanh Chu cưng chiều sờ lên sợi tóc của nàng. Sau đó, quay người vào phòng bếp. Yến Thanh Chu làm tốt cơm tối đã là 8 giờ rưỡi, hắn làm một bản lớn phong phú đồ ăn. Chương 475, ngươi là cảm thấy ta có cái đó thiên phú sao? Chương 475, ngươi là cảm thấy ta có cái đó thiên phú sao? Yến Mộc Thư một chút ăn quá no, la hét ra ngoài đi một chút, tiêu cơm một chút. Hắn mang theo Hỉ Bảo cùng Yến Giao một viên ra cửa. Yến Thanh Chu bồi tiếp Thẩm Nguyệt Oản trở về phòng, xoa bóp cho nàng chân. Bên ngoài, Yến Mộc Thư nắm Hỉ Bảo đi trên đường, dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước nhìn. Yến Giao theo ở phía sau, hái được rất nhiều hoa dại. Lúc này, đâm đầu đi tới một đôi người già vợ chồng, bọn hắn không phải người khác, chính là Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường. Hỉ Bảo, thật là ngươi a, vừa nãy nhìn xa xa đã cảm thấy là ngươi. Bạch Thường vui vẻ tiến lên lôi kéo Hỉ Bảo tay, ý cười đầy mặt nhìn nàng. Yến Giao vội vàng chào hỏi, Cố đồng tốt, Bạch lão sư tốt. Têu cái gì Bạch lão sư như thế xa lạ, về sau gọi ta Bạch Di là được. Hẳn tốt. Cố gia gia, Cố nãi nãi các ngươi sao tới bên này? Kỳ Bảo khuôn mặt nhỏ tràn ngập tò mò. Nãi nãi nhớ ngươi, cho nên mới tới rồi. Kỳ Bảo cũng nhớ ngươi nhóm. Cố Minh Hiên cười ha hả nhìn Kỳ Bảo, muốn hay không đi trong nhà ngồi sẽ a? Ta mang theo rất nhiều đồ chơi, tất cả đều do ngươi thích. Kỳ Bảo đặc biệt hiểu chuyện lắc đầu, Cố gia gia những thứ này Kỳ Bảo không thể nhận nha. Vì sao a? Lần trước sư phụ còn có cố thúc thúc cho rất nhiều. Ta cũng mang về, ba ba trả lại cho ta thu thập một cái phòng ra đây, chuyên môn chất đống những thứ này. Cố Minh Hiên cười ha hả, bọn hắn mua chính là bọn hắn Cố gia gia cũng không đã mua cho ngươi. Ngươi thu bọn hắn không thu gia gia, vậy ta có thể tức giận. Kỳ Bảo gặp hắn hình như thật mất mặt mất hứng, vội vàng nói, ta thu, gia gia khác mất hứng. Ha ha ha, cái này đúng không? Một bên Yến Mộc Thư vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Yến Giao, bọn họ là ai a? Cố Nhuận Trạch cha mẹ, kinh thị nhà giàu nhất một trong Cố gia chính là bọn hắn. A, bọn hắn sao đúng Hỉ Bảo tốt như vậy a? Nhìn không biết lấy đó làm mừng bảo là cháu gái của bọn hắn đấy. Yến Giao trừng mắt liếc hắn một cái, chớ nói lung tung, bọn hắn chính là cảm thấy Hỉ Bảo ngoan ngoãn đáng yêu thôi. Cố Minh Hiên đem tầm mắt phóng trên người Yến Mộc Thư đánh giá một hồi, ngươi chính là tiểu Yến đệ đệ a? Yến Mộc Thư vội vàng đứng thẳng trên người, đúng đúng đúng, ta là hắn đệ, ta gọi Yến Mộc Thư. Bạch Thương cười lấy gật đầu, Yến gia mấy hải tử kia thật là một đây một đẹp mắt, mỗi cái nhan sắc cũng rất cao. Yến Mộc Thư khiêm tốn tiêu thiếu, đi, đến ta nơi đó đem Hỉ Bảo thứ gì đó lấy về, làm phiền mọi người rồi. Cố Minh Hiên cười nói, không phiền phức không phiền phức, còn muốn cảm ơn mọi người cho Hỉ Bảo mua những vật này. Phá phí, Yến Mộc Thư nói tiếp, tốn kém cái gì, ta và ngươi Bạch Di cũng vô cùng thích Hỉ Bảo. Yến Mộc Thư cùng Yến Giao đi theo một chuyến Cố Minh Hiên ở biệt thự, cách hắn ra không xa. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xếp thành núi nhỏ món quà, đều là Hỉ Bảo. Bạch Thương cười nói, còn có đoạn cùng mẹ ngươi nàng nhóm, ngươi cũng mang về. Nhiều như vậy, chúng ta thì mang không quay về a? Cố Minh Hiên hướng phía bên ngoài phân phó nói, Cố Bá tìm bác tài sắp xếp gọn, đưa đến tiểu Yến nhà bọn hắn. Một bên Cố Bá nhanh đi làm rồi. Yến ra phòng khách, Yến Thanh Chu bọn hắn chầm chậm vào phòng khách xếp thành núi nhỏ túi xách tay, hộp quà còn có cái dương. Các ngươi không phải ra ngoài đi một chút không? Đi đến Cố Nhuận Trạch ra đi. Yến phụ hỏi, chúng ta đụng tới bọn hắn quá nhiệt tình, nhìn không như kinh thị người tới, quá thân hòa rồi. Yến Mộc Thư nói xong dừng lại một hồi vừa tiếp tục nói, đặc biệt đúng thì bảo, thích ghê gớm. Các ngươi nói, bọn hắn có thể hay không có mục đích gì a? Nếu không, sao tiến nhiều đồ như vậy? Yến Mâu buông một cái sau gáy của hắn, nói bậy bạ gì đó, người ta là thật tâm thích thì bảo. Bất quá, này tặng cũng quá là nhiều. Thẩm Đại Thuận nhìn những vật này, thở dài. Bọn hắn ở tại Sắt Vách, chỉ sợ sẽ là nghĩ thường xuyên nhìn đoàn đi. Hắn thì đã hiểu, chính mình tìm hơn 20 năm nữa nhi, rốt cuộc tìm được, khẳng định nghĩ thân cận hơn một chút. Yến Mộc Thư xoa sau gáy, tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, đại ca, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi, kỳ lạ cái gì? Nào có người vô duyên vô cớ đối với người khác tốt như vậy à? Cho dù bọn hắn có tiền thì không có đạo lý này à? Ta nghĩ khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. bí mật này khẳng định cùng tẩu tử liên quan đến. Yến Thanh Chu vô vô bờ vai của hắn, thật tâm nói, ngươi không đi làm cảnh sát đáng tiếc.
A,
đại ca ngươi đây là ý gì a? Tắm một cái ngủ đi. Yến phụ vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, thì ngươi nói nhiều, ngươi như thế sẽ ngờ vực vô căn cứ tại sao không đi làm thám tử a? Yến Mộc Thư gãi gãi đầu nói, cha, ngươi là cảm thấy ta có cái đó thiên phú sao? Yến phụ, đi một bên. Thẩm Đại Thuận nằm ở trên giường nằm ngáy o o, Thẩm Mẫu lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng đánh thức đang ngủ say Thẩm Đại Thuận, chớ ngủ.
A,
trời đã sáng. Thẩm Đại Thuận mơ mơ màng màng nhìn nàng. Sáng cái gì sáng?
Mới 2 giờ.
2 giờ? Ngươi không ngủ được đem ta đánh thức làm cái gì? Thẩm Đại Thuận vẻ mặt im lặng chờ mình đưa lưng về phía nàng, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thẩm Mẫu tức giận dùng chân đạp hắn một chút, ngủ ngủ ngủ. Liên biết ngủ, ta bây giờ căn bản ngủ không được. Ngươi làm sao vậy? Cái nào không thoải mái a? Thẩm Đại Thuận ngồi xuống sờ lấy trán của nàng lo lắng hỏi. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao?
Cái gì rất kỳ quái?
Buổi tối hôm nay Mộc Thư nói chuyện ta nghĩ rất có đạo lý.
Hắn nói gì?
Thẩm Đại Thuận hỏi. Thẩm Mẫu đem trong lòng lo nghĩ nói cho hắn nghe, ta cũng cảm thấy Bạch lão sư cùng Cố Đồng đúng hoàn toàn không cùng một dạng. Lần trước ta đã cảm thấy kỳ lạ, Bạch lão sư nhìn xem hoàn toàn ánh mắt lại hiền lành lại đau lòng, còn có nói không ra thương cảm. Ngươi nói, bọn hắn đúng hoàn toàn cùng Hỉ Bảo tốt như vậy, có phải hay không có mục đích gì? Thẩm Đại Thuận thì không buồn ngủ, hắn khẽ thở dài, ta biết nguyên nhân.
Ngươi biết?
Ừm, hiểu rõ. Thẩm Mẫu hoài nghi nhìn hắn, chất vấn, ngươi có cái gì giấu giếm ta ạ?
Bọn hắn là hoàn toàn cha mẹ ruột.
Do đó, Cố tổng cùng Nhuận Trạch thường xuyên đến trong nhà, mỗi lần đều mang bao lớn bao nhỏ. Bọn hắn đúng hoàn toàn tốt như vậy là đúng hoàn toàn đền bù. Bạch lão sư cùng Cố đồng ở đến bên này cũng là vì rồi năng lực khoảng cách gần nhìn hoàn toàn.
Cái gì?
Bọn hắn là hoàn toàn cha mẹ ruột.
Việc này ngươi chừng nào thì biết đến?
Làm sao mà biết được?
Là thật hay giả?
Thẩm Mẫu hiện tại tâm tình rất phức tạp, chẳng thể trách Bạch thường đúng hoàn toàn như thế khác nhau. Thẩm Đại Thuận hiểu rõ cảm thụ của nàng, vừa mới bắt đầu trong lòng của hắn thì rất loạn, không thể tin được hoàn toàn thân thế đã vậy còn quá cao. Nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt, mặc kệ Cố gia gia thế nào, bọn hắn đúng hoàn toàn tấm lòng kia giống như hắn. Chương 476, nhị thúc ngươi chính là cái ăn hàng. Chương 476, nhị thúc ngươi chính là cái ăn hàng. Thẩm Mẫu thấy Thẩm Đại Thuận không có trả lời nàng, lại hỏi một lần, làm sao ngươi biết?
Còn có, ngươi thì xác định như vậy hoàn toàn là con của bọn hắn,
thì không có khai thác cái gì đi chứng thực một chút sao? Thẩm Đại Thuận nhìn nàng nói, đương nhiên là có bằng chứng chứng minh bọn hắn là hoàn toàn cha mẹ ruột.
A Thuyền mang theo thân tử giám định tới tìm ta, ta tận mắt nhìn thấy kia phần giám định,
hoàn toàn đúng là bọn hắn làm mất hài tử.
Cái gì?
Việc này A Thuyền hiểu rõ.
Ừm, hắn hiểu rõ.
Thẩm Mẫu nghĩ một lát, có chút nhức đầu xoa huyệt thái dương, để cho ta nghĩ.
Thẩm Đại Thuận an ủi nàng, hoàn toàn thêm một người quan tâm, thích, đó là chuyện tốt, chúng ta nhiều hướng chỗ tốt nghĩ.
Nữ nhi bọn họ lạc đường hơn 20 năm thì tìm hơn 20 năm, trong đó gian khổ bi thống chỉ có chính bọn họ hiểu rõ.
Một gia đình chết hải tử, tương đương với hủy một ngôi nhà.
Thẩm Mẫu nghe vậy gật đầu nói, ta biết.
Người trước tiên ngủ đi.
Thẩm Đại Thuận đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu bưng một chén nước trà đến.
Uống điểm nước nóng, chính ngươi từ từ suy nghĩ.
Ngươi ngủ ngươi, không cần phải để ý đến ta, đúng là ta không khốn.
Được, ta ngủ trước rồi. Thẩm Đại Thuận hiểu rõ nàng được chậm rãi tiêu hóa những thứ này,
sau đó thì nằm xuống chờ mình đi ngủ.
Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoạn từ trên lầu đi xuống, thấy Yến Mộc Thư bọn hắn cũng ở phòng khách ghế sofa ngồi bên kia.
Các ngươi sao cũng dậy sớm như thế a?
Thẩm Nguyệt Đoạn cười lấy hỏi.
Thì bảo theo Yến Mộc Thư trong ngực ra đây, chạy đến bên người nàng, ngửa đầu nói, mẹ ngoại bà trời còn chưa sáng thì dậy làm điểm tâm rồi.
Nàng đã làm tràn đầy một bàn lớn rồi, còn đang ở phòng bếp làm đấy.
Thẩm Nguyệt Đoạn quay đầu nhìn về phía phòng ăn, chỉ thấy phía trên bày đầy một bàn bàn thái.
Thẩm Đại Thuận giải thích nói, hôm qua cùng mẹ ngươi ầm ĩ hai câu,
nàng không sao, một hồi liền tốt.
Tiến phụ hung hăng liếc hắn một chút, không phải, ngươi người này trước kia không như vậy a?
Hoàn toàn mụ mất hứng, chính là của ngươi sai, ngươi nhanh đi xin lỗi.
Vâng vâng vâng, lỗi của ta.
Tiến Mâu nói theo, các ngươi ồn ào cái gì a?
Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy các ngươi hồng qua mặt đấy.
Tất cả đứng lên.
Vậy hãy tới đây ăn cơm a.
Thẩm Mẫu bưng lấy một nồi cháo đến phòng ăn, ngẩng đầu đối bọn hắn hô.
Thì bảo chạy tới, liên tiếp Thẩm Mẫu ngồi, ngoại bà, ngài khác sinh ngoại công tức giận.
Hắn hiểu rõ sai lầm rồi, Thẩm Mẫu cười lấy vuốt vuốt đầu của nàng, "Tốt, ngoại bà không tức giận.
Thẩm tử, ngươi làm nhiều món ăn như thế, sẽ không một đêm không ngủ đi?"
Yến Mộc Thư hỏi.
"Đúng là ta ngủ không được, cho nên thì lên làm nhiều một chút điểm tâm."
Yến Giao nhìn một chút Thẩm Đại Thuận, "Thúc, ngươi còn không vội vàng cho Thẩm tử thịnh chén cháo đi."
"Hạt dự, ta đến múc cháo."
Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn bọn họ một chút, phát hiện bọn hắn không hề giống cãi nhau dáng vẻ.
"Mụ, ngươi không sao chứ?"
"Không sao, đúng là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, hiện tại đã tốt.
Ăn cơm, đem những này cũng ăn xong, cơm trưa ta lại lần nữa làm."
Thẩm Mẫu vừa cười vừa nói,
"Thẩm tử, ta hậu thiên muốn đi, có thể hay không để cho ta đại ca nấu cơm a?
Ta quay về chính là muốn ăn đại ca làm đồ ăn."
Yến Mộc Thư vẻ mặt ý cười nhìn về phía Thẩm Mẫu, chắp tay trước ngực đối với nàng kính nhờ.
"Được, được được, ta cơm trưa không làm, liền để A Truyền tới làm."
"Thẩm tử tới ngài cũng bận rộn rồi một buổi sáng rồi, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút."
Yến Mộc Thư cho nàng kẹp rất nhiều thái đặt ở trong chén.
"Đủ rồi đủ rồi."
Yến Thanh Chu buồn cười nói, "Có ăn cũng không tệ rồi.
Đại ca, ta thì đọc lấy ngươi làm đồ ăn ăn uống, ngươi muốn thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ."
"Nhị thúc, có câu nói vô cùng phù hợp ngươi bây giờ bộ dáng này.
lời gì a? Nhị thúc ngươi chính là cái ăn hàng. Tiến Giao bị Hỉ Bảo chọc cười, che miệng luôn luôn cười không ngừng. Hắn chính là cái ăn hàng, hay là cái tham ăn đại ăn hàng? Tiến Mộc Thư vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hỉ Bảo cùng Tiến Giao, đi đi đi, ăn cơm của các ngươi đi, các ngươi không cần lên học. Tiến Giao vội vàng từng ngụm bắt đầu ăn, sử dụng dùng. Hôm nay chương 01 là chúng ta chủ nhiệm lớp môn học, muốn sớm đi trường học. Tiến Thanh Chu đã ăn no rồi, hắn lao đi khỏe miệng, ăn từ từ, không nổi, còn có thời gian. Đại ca, đi đi đi, Tiến ta đi trường học, ta ăn no rồi. Tiến Giao cầm một chén sữa bò cùng hai cái bánh bao hướng mọi người khoát khoát tay, ta đi học, buổi tối thấy. Tiến Phụ nhìn Yến Thanh Chu cùng Yến Giao đi ra ngoài, cười lấy lắc đầu, thời gian còn sớm, gấp cái gì? Thẩm Mẫu cơm nước xong xuôi, Yến Mẫu nhường Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận cùng nhau kiểm tra cái bàn cùng bắt bữa. Nàng Tiến Hỉ Bảo đi nhà trẻ, Thẩm Nguyệt Toàn thì buổi tiếp Thẩm Mẫu tại vườn hoa đi một chút đi dạo. Giang Thành Đông Hải sát hàn, Yến Thanh Chu đem xe xích lô đậu xong, trước giờ tới các thực khách đã sớm sắp xếp đi đội rồi. Ba đầu đội ngũ thật dài, luôn luôn kéo dài đến bãi cát bên cạnh. Cái khác chủ sạp cũng hâm mộ ghen tị nhìn Yến Thanh Chu, hắn làm ăn thế nào tốt như vậy? Thật là người so với người, tức chết người. Người ta mới ra hai ngày, làm ăn thì bạo hỏa, bọn hắn đến bên này ra hơn nửa năm vẫn còn so sánh không lên hắn ra một ngày người lưu lượng. Xếp tại cái thứ nhất là Quan Đình, hắn ý cười đầy mặt hướng phía Yến Thanh Chu nói, lão bản, ta hôm nay không đến 10 giờ liền đến bên này chờ. Tới sớm như thế à? Yến Thanh Chu nhìn một chút hắn. Ta cố ý đến cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Hôm qua cha ta vụng trộm từ bệnh viện chạy đến, nói cái gì cũng không cùng ta trở về, ta nhìn xem ngươi quầy hàng bên này người đặc biệt nhiều, liền mua hai phần ngọt miệng đậu hũ não. Cha ta đặc biệt thích, nó kéo gần lại hai cha con chúng ta quan hệ trong đó, với lại cha ta thì cùng ta trở về bệnh viện. Xế chiều ngày mai 4 điểm hắn muốn làm giải phẫu rồi, giải phẫu trước ta đến mua hai phần ngọt khẩu đậu hũ não trở về nhường hắn đến qua nghiện. Yến Thanh Chu chân thành nói, tại đây ta thì chúc thúc thúc giải phẫu thành công, cơ thể khỏe mạnh. Ta cảm ơn. Yến Thanh Chu đóng gói tốt hai phần ngọt miệng đậu hũ não về sau, lại gói hai phần mặn miệng một viên cất vào trong túi. Này hai phần mặn miệng là ta đưa cho thúc thúc, thân thể của hắn nhất định sẽ khá hơn. Quan Minh vẻ mặt xúc động nhìn Yến Thanh Chu, ta thay ta trả cảm ơn ngươi. Phía sau xếp hàng mấy cái thực khách nhỏ giọng nghị luận, Yến lao bản không chỉ tam quan chính, tâm địa còn tốt bụng, nhiều lần cứu người cũng không cầu hồi báo, giống như vậy người tốt, nhất định sẽ phát đại tài. Đó là đương nhiên, chúng ta phấn người khẳng định là độc nhất vô nhị rồi. Quan Minh xách đóng gói túi ý cười đầy mặt rời đi. Yến Thanh Chu vội vàng tiếp tục đóng gói chứa vào hộp. Phía trước mấy cái thực khách một người muốn rồi ba phần tê cay cùng ở miệng. Phía sau đội ngũ càng ngày càng chậm, tất cả mọi người cấp bách. Lúc này, một hơn 30 tuổi một người nam, lôi kéo lớn bụng nữ nhân đi tới phía trước. Chương 477, cho ta nhiều tiền hơn nữa ta thì không bán. Chương 477, cho ta nhiều tiền hơn nữa ta thì không bán. Hắn nhìn xếp hạng thứ ba cái thanh niên thực khách nói, ngươi tốt, quấy dày một chút. Người thanh niên kia thực khách tuổi chừng 20 trở dưới, một thân chiều bài, mang theo mũ lươi chai vịt. Chuyện gì a? Là như vậy, ta cùng ta bà nương đến bên này chơi. Nàng nghe từ bên này chuyển đến mùi thơm, thèm không được, liền muốn ăn được một phần. Ngươi xem một chút có thể hay không đem ngươi vị trí này nhường cho bọn ta a? Thanh niên dùng nhìn thẳng ngốc nét mặt nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Ta sắp xếp đã hơn nửa ngày, ngươi để cho ta đem vị trí tặng cho ngươi. Trung niên nam nhân chỉ chính mình nữ nhân bên cạnh, ta bà nương mang thai. Nàng liền muốn ăn này khẩu. Ngươi xem một chút nàng lớn bụng, sao đi xếp hàng? Lại nói, ngươi nhìn xem dài như vậy đội muốn xếp hạng tới khi nào đi a? Ta bà nương đợi không được. Nghi ngờ cũng không phải của ta chủng, ta dựa vào cái gì tặng cho các ngươi? Thanh niên nói móc rồi một câu. Ngươi làm sao nói chuyện? Nữ nhân vẻ mặt hung tướng nhìn hắn chằm chằm. Mau mau cút, khác đứng tại ta chỗ này, ảnh hưởng ta tâm tình, có vẻ. Thanh niên mở miệng mắng. Hắn nhìn tượng rất dễ bắt nạt dáng vẻ sao? Trung niên nam nhân giận đùng đùng lôi kéo nữ nhân càng qua hắn, đi đến Thanh Chu sạp hàng trước. Vị lao bản này, chúng ta năng lực mua trước sao? Ta bà nương lớn bụng, nàng đợi không lâu như vậy. Trung niên nam nhân một bộ ta có lý, ngươi phải nghe lời ta. Yến Thanh Chu vừa nãy đem hắn cùng phía sau người thanh niên kia nghe quảng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam nhân, không chút khách khí nói, sắp sinh thì nhanh đi bệnh viện. Lão bà của ta mới 6 tháng đi cái gì bệnh viện, lão bà của ta lớn bụng đi xếp hàng, có một cái gì không hay xảy ra làm sao bây giờ? Ngươi năng lực phụ được chứ không? Yến Thanh Chu cầm trong tay đóng gói hộp nặng nề vừa để xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam nhân, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi nói ngươi lão bà lớn bụng không thể chờ, vậy còn ngươi? Lại không lớn bụng thì không gặp ngươi đi xếp hàng. Trung niên nam nhân còn muốn tiếp tục tranh luận, Yến Thanh Chu trực tiếp ngắt lời hắn, ý tại điều này cùng ta nói dóc, người khác cũng quy củ xếp hàng, thì ngươi làm đặc thủ. Ngươi nếu là thật đau lão bà, thì chân chu đi cuối hàng đứng, đừng tại đây lãng phí mọi người thời gian. Phía sau người thanh niên kia nhịn không được lớn tiếng nói, mới vừa rồi còn muốn cho ta cho bọn hắn nhường chỗ đâu, hiện tại lại đánh lên đạo đức bắt cóc cờ hiệu đi làm khó người ta Yến lão bản. Ta nói vị đại tỷ này, ngươi sao bày ra cái này lão công đâu, ngay cả xếp hàng cũng không nghĩ thay ngươi sắp xếp, còn ở lại chỗ này phịch 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 cái không dứt. Phía sau mấy cái thực khách sôi nổi chỉ trích nói, chính là vợ của ngươi mang thai ngươi không thể xếp đội sao? Trung niên nam nhân gần cổ họng hô, người phụ nữ có thai lại không thể vào, trong nhà các ngươi không có người phụ nữ có thai bất ở chỗ này chỉ trò trò. Lẽ nào các ngươi lão bà muốn ăn cái gì ăn uống, quá nhiều người, ngươi cũng muốn nàng đợi nhìn sao? Đổi vị trí tự hỏi một chút, các ngươi lão bà nguyện ý không? Lúc này, một đệ tử ăn mặc thanh niên đối hắn nói móc, thay cái giám vị tự hỏi. Ngươi có thể bao tròn à, còn có thể cho chúng ta tiền chúng ta vui lòng tặng cho ngươi vị trí. một vị trí 1 vạn khối tiền, ngươi nhìn xem kiểu gì? Trung niên nam nhân vẻ mặt nộ khí nói, cái gì? Một vị trí 1 vạn? Ta không có tiền.
Không có tiền a?
Vậy ngươi tại đây phi phi cái gì?
Đại tỷ, ngươi tìm cái gì lão công à? Lại không tiền, lại không nghĩ thay ngươi xếp hàng, còn muốn chiếm tiện nghi, những loại người này sao lấy được vợ?
Ta nhìn hắn tuổi tác lớn như vậy, có 30-40 đi.
Các ngươi không phải là nửa đường vợ chồng a?
Cái đó người phụ nữ có thai cảm thấy không mặt mũi, lập tức lôi kéo trung niên nam nhân vội vàng hấp tấp chạy. Hai người một hồi thì chợt không còn hình bóng. Mọi người đối bọn hắn bóng lưng thiết rồi một tiếng, người nào a?
Đầu năm nay, người gì cũng có.
Không có tiền còn tới này tìm tồn tại cảm, khuyết điểm.
Mấy cái thực khách nhìn kia người sinh viên đại học thanh niên hỏi, nếu quả thật có người ra 1 vạn mua người xếp hàng vị trí này, người bán không?
Thanh niên khoát khoát tay, ta mới không bán, ta hôm qua thì không có đứng hàng yến lao bản đội, lần này nhất định được đứng hàng.
Cho ta nhiều tiền hơn nữa ta thì không bán.
Phía sau thực khách nói chuyện khí thế ngất trời.
Lúc này phụ cận bán đầu hũ não một chủ sạp lôi kéo thiếu niên đi đến Yến Thanh Chu trước mặt.
Yến lao bản làm ăn thật tốt ta.
Yến Thanh Chu khách khí gật đầu, tạm được.
Người này gọi vẫn được a.
Vậy ta chuyện làm ăn kia thì sớm làm đóng cửa đi.
Ngươi có việc?
Tiết lao bản vẻ mặt định nọ cười lên, là như vậy, ngươi xem một chút ngươi làm ăn này tốt như vậy, một người sao có thể bận bịu tới đấy.
Đây là cháu ta, năm nay 18 rồi, không nếu như để cho hắn đến giúp đỡ.
Cháu ta lại nghe lời cũng có thể làm, ngươi mặc dù sai sự.
Yến Thanh Chu nhìn hắn, nghĩa là gì?
Ta không khai công.
Hi hi hi, ta biết, đúng là ta nhường hắn tới cho ngươi giúp đỡ, không cần lĩnh lương.
Miễn phí giúp đỡ.
Thiết Trương còn không đội vàng giúp Yến lao bản đóng gói.
Tiết Trương vội vàng đi lấy đóng gói hộ, bị Yến Thanh Chu ngăn lại, không cần.
Ta không cần giúp đỡ.
Tiết lao bản vội vàng giải thích nói, đúng là ta nhìn xem ngươi làm ăn tốt.
Lo lắng ngươi bận không qua nổi.
Ta năng lực bận điệu đến, ngươi đang cùng ta tại đây lãng phí thời gian, 5 giờ đến rồi ta muốn thu quán rồi.
Này còn có rất nhiều thực khách đứng xếp hàng đấy.
Xếp hàng các thực khách lập tức đều la, mau để cho nhường, đừng chậm trễ chúng ta thời gian.
Chính là, đi một bên, chúng ta Yến lao bản thu quán sắp tới lúc rồi, ngươi đặt này làm gì vậy?
Tiết lao bản cùng Tiết Trương bị những kia thực khách lớn tiếng cơ thể đánh lui.
Hai người đầu tóc đầy bụi chạy tới nhà mình quầy hàng bên trên.
Đại bá, ta nhìn xem cái đó Yến lão bản cũng không thêm cái quái gì thế à, vì sao nhiều người như vậy đi mua hắn ra?
Ngươi biết cái gì, ngươi không nhìn thấy hắn thêm cái đó nước ngọt sao?
Bên trong khẳng định có cái gì bí liệu.
Trước đây nghĩ cho ngươi đi giúp đỡ mấy ngày, nói không chừng năng lực học trộm đến đấy.
Ai mà biết được người ta căn bản trướng mắt ta.
Tiết lao bản vẻ mặt khổ sở nói.
Đại bá, ta nhìn xem, chúng ta hay là hảo hảo nghiên cứu đồ vật của mình đi, không muốn nhìn trộm không thuộc về mình đồ vật.
Ngươi biết cái gì?
Ta biết tất cả mọi chuyện, người ta làm ăn tốt, đó là hắn có bản lĩnh, nhà ta sạp hàng làm ăn không tốt, đó là chúng ta đần.
Tiết lao bản cắn răng nhìn hắn, trở về, không bán.
Bên này, Yến Thanh Chu mảy may không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, hắn tiếp tục đóng gói chứa túi.
Đến rồi thời gian, còn có 5-6 phần đậu hũ nào không có bán đi.
Yến lao bản, đều do vừa nãy kia đối vợ chồng cùng lao bản kia, chậm trễ thời gian.
Ngươi nhìn xem,
còn thừa lại mấy phần đấy.
Chúng ta còn xếp hàng sao?
Yến Thanh Chu thịnh ra cuối cùng 6 phần đậu hũ nào ra đây, hướng phía xếp hàng thực khách hỏi, muốn mấy phần?
Ta muốn hết.
Hắn vội vàng trả tiền, cười ha hả nhìn phía sau không có rời đi thực khách nói, ngại quá, ta muốn lấy hết, ngươi ngày mai lại đến chờ xem.
Chương 478, cái này thành ngữ dùng trên người ta thích hợp sao?
Chương 478, cái này thành ngữ dùng trên người ta thích hợp sao?
Phía sau hắn thực khách vẻ mặt oán khí nhìn hắn, xin chào ý nghĩa sao?
Có ý tốt nha, này có cái gì ngượng ngùng?
Đang ăn ăn trước mặt, không cần khách khí như thế.
Yến lao bản còn gặp lại hắn xách đóng gói túi nên ngang đi rồi.
Yến Thanh Chu nhìn xem một mặt oán niệm cái đó thực khách, an ủi, không sao, ngày mai lại đến đi.
Có việc à, ta hôm nay ăn không được phần này đậu hũ não, ta sẽ trắng đêm khó ngủ.
Yến lao bản có thể hay không?
Yến Thanh Chu đem giữ ấm thùng mở ra nhường hắn nhìn xem, không có, bên trong rỗng.
Phía sau thực khách sôi nổi tản ra, mọi người mang theo thất vọng đi rồi.
Yến Thanh Chu kiểm tra hết mặt bàn, đang muốn rời khỏi, liền nghe phía sau có người gọi hắn, Yến tiên sinh.
Chờ chút.
Chỉ thấy một người mặc quần áo thoải mái một thanh niên thở hổn hển chạy tới.
Yến, Yến tiên sinh.
Ta tới chậm sao?
Yến Thanh Chu đánh giá hắn, gật đầu một cái, ta đã thu quán rồi.
Yến tiên sinh, ta là Hoắc gia trợ lý Tiểu Thang, là hắn để ta tới mua người bán ăn uống.
Ta trên đường có việc không thể chậm trễ, cho nên mới mượn.
Ngươi nhìn xem có thể hay không?
Yến Thanh Chu vô vô con xe, ta hôm nay phân lượng toàn bộ bán xong, nếu không, ngươi ngày mai đến sớm chút.
Tiểu Thang khổ một gương mặt, a,
được rồi.
Yến tiên sinh ngài đi thong thả.
Hắn trở về khẳng định sẽ bị Hoắc gia mang chết.
Nói không chừng còn có thể bị đuổi việc.
Yến Thanh Chu gặp hắn một bộ muốn khóc không khóc nét mặt, thở dài, ngươi không chê phiền toái thì cùng ta trở về, trong nhà của ta còn có mấy phần.
Tiểu Thang vội vàng hướng nhìn Yến Thanh Chu cúi người chào nói tạ, cảm ơn.
Cảm ơn Yến tiên sinh.
Khách khí.
Hắn cũng là nhìn xem người này là Hoắc Dã, coi như trả lại hắn tình rồi.
Yến Giao quay về cùng hắn nói, Hoắc Nhiên đối nàng phi thường tốt, nàng nhóm cả ngày đồng tiến đồng xuất, đối nàng chiếu cố vô cùng.
Hắn hiểu rõ đây đều là bị Hoắc Dã nhờ vả, còn nữa cũng là Yến Giao tính cách tốt, cùng ai đều nói tới.
Yến Thanh Chu mang theo Tiểu Thang trở về biệt thự, từ phòng bếp xuất ra 5 phần hương vị không giống nhau đậu hũ não cất vào trong túi đưa cho hắn.
Bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi.
Không cần, đưa cho hắn ăn.
Tiểu Thang làm khó lắc đầu, Hoắc Dã bàn giao rồi, nhất định phải trả tiền.
Nếu không, ta trở về sẽ bị mắng.
lần này coi như xong, làm ta mời hắn ăn, lần sau ngươi lại đến thì xếp hàng, ta có thể một phân tiền sẽ không thiếu muốn. Tiểu Thang đối hắn cảm kích gật đầu, cảm ơn Yến tiên sinh. Hắn ôm cái túi vui vẻ đi ra biệt thự, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự cửa lớn. Yến tiên sinh quả nhiên cùng người khác không giống nhau, có thể ở lại trên lớn như vậy biệt thự, thân phận khẳng định đặc biệt lợi hại. Bên kia, Thẩm Mẫu cùng Bạch Thường ngồi ở trên ban công lầu các bên trên. Bạch Thường nụ cười trên mặt rất đậm, nàng bình tĩnh nhìn xa xa, nhà ta Trạch Trạch mua căn biệt thự này vẫn đúng là mua đúng, ngươi nhìn xem này cảnh sắc rất dễ nhìn à. Mấu chốt là cách các ngươi gần, đến lúc đó ta là có thể mỗi ngày đi nhà các ngươi thông cửa rồi. Thẩm Mẫu hướng phía nàng tiêu tiếu, đúng vậy a, có thể thường xuyên gặp mặt. Ngươi cũng được, thường xuyên sang đây xem Đoàn Đoàn cùng Hỉ Bảo. Ngươi hôm nay thần sắc không đúng, buổi chiều vậy sẽ ta đã cảm thấy ngươi có chuyện cùng ta nói. Thẩm Mẫu lắc đầu, nhìn một chút điện thoại thời gian, nhìn ta, ngồi xuống tiểu ngồi rồi đến trưa, đều nhanh 6 giờ rồi. Ngươi thật không có chuyện a? Bạch Thường lo lắng hỏi. Ta năng lực có chuyện gì a? Thẩm Mẫu nói xong lại nở nụ cười, cơ tối muốn hay không đi ta bên ấy ăn a? Này lại sẽ không phải dậy các ngươi. Không phải dậy, nhiều người náo nhiệt. Bạch Thường lôi kéo tay của nàng đứng lên, buổi sáng cô bá mua lớn bao nhiêu cua nước đợi lát nữa cũng cầm lấy đi, buổi tối thêm cái thái. Được. Cố Minh Hiên hiểu rõ Bạch Thường muốn đi Yến Thanh Chu bên ấy ăn cơm, liền vội vàng cười đi theo. Ta cùng đi với ngươi đi, buổi tối còn có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ đi. Chờ bọn hắn đến rồi Yến ra biệt thự, bên ấy đã đang chuẩn bị cơm tối. Cố Minh Hiên mau để cho cố bá đem một dương đại áp giải chuyển đến phòng bếp đi. Thẩm Nguyệt Đoàn thấy Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường đều tới, khách khí hướng phía bọn hắn gật đầu. Giao giao, đi rửa quả ướp lạnh đến, Yến Mẫu phân phò Yến Giao. Tốt, ta cái này đi. Cố gia gia cố mãi mãi tốt Hỉ Bảo vui vẻ cùng bọn hắn chào hỏi. Cố Minh Hiên lôi kéo Hỉ Bảo đến bên cạnh mình ngồi, nhà trẻ chơi vui sao? Chơi vui a, ta có thật nhiều bạn tốt đấy. Bọn hắn rất là ưa thích cùng ta chơi nữa. Hỉ Bảo như thế được hoan nghênh a. Ta tính tính tốt a, Hỉ Bảo nãi thanh mại khí nói câu. Cố Minh Hiên trong mắt tràn đầy sung sướng, nha, Hỉ Bảo, nguyên lai ngươi tính tình tốt như vậy a. Bạch Thường đi đến bên kia Yến Mâu bên cạnh, ánh mắt rơi vào Yến Mâu trong tay bệnh kẹp tóc cùng đầu Tiêu Tốn, không khỏi tán thưởng, các ngươi tay chắc chắn xảo, vậy được quá đẹp. Yến Mâu niết miệng lên, ý cười đầy mặt khoát tay nói, tay của ngươi đó mới gọi xảo đâu, năng lực vẽ ra nhiều như vậy danh dương bên ngoài hoa tác, chúng ta thế nhưng cả đời cũng không học được. Bạch Thường khẽ lắc đầu, khiêm tốn tiếu tiếu, các ngươi để cho ta làm cái này, ta khẳng định không làm được. Thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người đều là tại mình am hiểu lĩnh vực phát sáng phát nhiệt nha. Các ngươi cũng thế. Thẩm Mẫu nghe nàng, đi theo gật đầu một cái, đúng, chỉ cần không phải cả ngày đổi phế trải qua, mỗi ngày đời sống cũng có hy vọng. Yến Giao cùng Yến Mộc Thư đầu sắt bên đầu tiến đến một viên, hai người nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm. Ngươi có hay không có cảm thấy quái? Yến Mộc Thư hỏi. Yến Giao nhìn thoáng qua hắn, lắc đầu, không có a. Không có sao. Ta nghĩ cô ra cùng chúng ta đột nhiên đi gần như vậy, hẳn là có nguyên nhân gì. Ngươi mỗi ngày nghĩ gì thế? Có phải hay không bộ phim trước không có hiện ra a? Bạch Di bọn hắn cùng mẹ ta còn có thẩm tử tại kinh thị lúc quan hệ thì rất tốt. Nàng nhóm vô cùng nói chuyện tới. Lại nói, Cố Nhuận Trạch là vui bảo sư phụ, hắn muốn là cùng nhà ta quan hệ đi gần. Ngươi thiếu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Yến Mộc Thư. Không phải, cái này thành ngữ dùng trên người ta thích hợp sao? Thích hợp sao? Bạch Thường nhìn về phía một bên ngồi ở trên ghế salon Thẩm Nguyệt Đoàn hỏi, mấy ngày nay thế nào? Khá tốt. Ngươi xem một chút bụng của ngươi như thế lại, song thai hậu kỳ vô cùng vất vả, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Thẩm Nguyệt Đoàn đáp, A Tuyển cùng mẹ ta bọn hắn trông coi ta, cái gì thì không cho ta làm, ta cũng mốc meo rồi. Bạch Thiên nhàm chán liền đi ta bên ấy, vừa vặn ta trong khoảng thời gian này muốn vẽ một bức họa làm, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Được, ta vừa vặn thì có bức họa khoái hoàn thành, hôm nào cầm lấy đi để ngươi chỉ điểm một chút. Bạch Thường tâm trạng rất tốt cười lấy gật đầu, tốt, có thể, ta thích nhất xem ngươi họa tác rồi. Thẩm Mẫu nhìn nàng nhóm nói chuyện như thế hợp ý, lộ ra cười ôn hòa, ý huyết mạch thân tình là dứt bỏ không xong duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Chương 479, lớn như vậy còn tìm đại ca kiện cáo. Chương 479, lớn như vậy còn tìm đại ca kiện cáo. Lúc này, Cố Bá bưng lấy hai mâm đồ ăn từ phòng bếp ra đây, ăn cơm đi. Yến Mẫu đứng lên phủi tay, đối mọi người vui vẻ nói, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm trước. Mọi người ngồi vây quanh tại phòng ăn bên ấy, vui vẻ hòa thuận. Tiếng cười cùng tiếng nói chuyện luôn luôn không ngừng. Cố Bá cũng bị mọi người kêu lên ngồi một chỗ nhìn ăn cơm, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn phòng ăn trên bàn thái. Cố Minh Hiên trên mặt luôn luôn treo lấy cười, như thế đại một bàn thái vất vả tiểu đến rồi. Không khổ cực, mọi người nhân lúc còn nóng ăn, lạnh thì ăn không ngon, Yến Thanh Chu trước cho Thẩm Nguyệt Toàn múc một chén canh. Yến Mộc Thư không một chút nào khách khí, trong chén đã kẹp đầy thái, trong mồm thì chất đầy. Nhị ca, ngươi ăn chậm một chút, lại không có người dành với ngươi, Yến Giao vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi ăn ngươi, nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Ta là sợ ngươi ăn quá nhanh nhẹn. Đại ca, ngươi xem một chút nàng thì sao nói chuyện với ta, không có mảy may quy củ, Yến Mộc Thư hướng Yến Thanh Chu kiện cáo. Yến Giao đối hắn làm cái mặt quỷ, lớn như vậy còn tìm đại ca kiện cáo. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, sau đó mở miệng nói, ăn cơm thì ăn cơm, lời nói còn như thế nhiều. Một bữa cơm ăn vào khoảng 9 giờ, Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường lại ngồi một hồi liền rời đi rồi. Yến Mộc bọn hắn cũng đều trở về phòng của mình ở giữa tắm một cái ngủ. Thẩm Nguyệt Đoàn tắm rửa xong theo phòng tắm ra đây, Yến Thanh Chu cầm máy sấy đang chờ nàng, lấy mái tóc thổi khô. Thẩm Nguyệt Đoàn đưa tay muốn tiếp nhận máy sấy, ta tự mình tới là được, ngươi đi rửa mặt đi. Yến Thanh Chu động tác nhẹ nhàng lôi kéo nàng ngồi ở ghế ngồi trang điểm bên trên, ta tới. Hắn mở ra máy sấy, đối Thẩm Nguyệt Đoàn ở mức phát lên thổi. Một hồi gió nóng thổi tới, Thẩm Nguyệt Oản đi theo trong lòng cũng ủ ấm các loại. Mấy phút sau liền đem tóc làm khô, Yến Thanh Chu thu hồi máy sấy nói, lần sau chớ tự mình gội đầu tóc, ta rửa cho ngươi.
Không cần, chính ta năng lực rửa.
Ngươi bây giờ không tiện.
Sao?
Không cho lão công cơ hội biểu hiện.
Cầu lão bà về sau cho cái cơ hội thôi,
Yến Thanh Chu nhìn giọng nói của nàng rất thành kính.
Thẩm Nguyệt Oản đưa tay cầm tay hắn, nét thần nở nụ cười, được.
Hiện tại ngươi có thể đi tắm rửa sao?
Đã trễ thế như vậy, ta cũng buồn ngủ.
Yến Thanh Chu xoay người ôm công chúa đem nàng ôm đến rồi trên giường, lại làm cho nàng nằm xuống, ngươi ngủ trước, ta đi tắm rửa.
Ừm, tốt.
Thẩm Nguyệt Oản nhắm mắt lại, hô hấp thì bắt đầu ít đi.
Nàng hiện tại buồn ngủ đều nhanh mắt mở không ra rồi, vừa nhắm mắt cơn buồn ngủ thì đánh tới.
Yến Thanh Chu nhìn nàng ngủ nhan, khóe miệng không tự giác dương lên.
Sau đó, xoay người đi rồi phòng tắm rửa đi.
Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản từ trên lầu đi xuống, chỉ nghe thấy Hỉ Bảo thanh âm vui sướng.
Yến Mộc Thư hi hi ha ha đùa với Hỉ Bảo, có muốn hay không cùng nhị thúc cùng tiến lên truyền hình?
Chụp phim truyền hình?
Không nghĩ.
Vì sao a?
Lên TV có thể xuyên rất nhiều khác nhau trang phục đâu, tiểu hài tử trang phục vô cùng đa dạng hóa, bảo đảm để ngươi thích.
Yến Giao kéo qua Hỉ Bảo, hướng phía hắn nói, người ta Hỉ Bảo chí hướng cùng ngươi không giống nhau.
Đúng không?
Hỉ Bảo.
Hỉ Bảo gật đầu một cái, cười lấy đáp, đúng à, ta về sau nghĩ giống như mẹ, còn có tượng sư phụ như thế, đang vẽ làm trên có thành tựu.
Yến Mộc Thư đối vỗ tay, Hỉ Bảo có thể nha, ngươi nhất định sẽ làm được.
Hỉ Bảo hôm nay làm sao mặc đẹp mắt như vậy a?
Thẩm Nguyệt Oản từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng.
Hỉ Bảo sôi nổi chạy đến Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, mẹ, hôm nay lão sư muốn dẫn chúng ta đi bên ngoài giã du, còn để cho chúng ta riêng phần mình mang một ít tiểu đồ ăn vặt cùng mọi người cùng nhau chia sẻ.
Mãi mãi cùng ngoại bà đem bọc sách của ta cũng chất đầy.
Chẳng thể trách Hỉ Bảo vui vẻ như vậy a, hôm nay mặc cũng giống cái tiểu tinh linh giống nhau.
Hôm nay Hỉ Bảo mặc một thân thải sắc tiểu hoa váy, phối hợp màu trắng mít tất, trên chân là một đôi màu đen tiểu bị hải.
Tóc biên mấy cái đuôi sao nhỏ, lọn tóc trên buộc lên thải sắc nơ con bướm.
Mặt mũi tràn đầy đều là đúng hôm nay mỹ hảo chờ mong.
Hỉ Bảo thật vui vẻ a.
Hỉ Bảo cười vẻ mặt sáng lạ.
Yến Thanh Chu khỏe mắt mỉm cười, nhìn Hỉ Bảo, vậy chúc Hỉ Bảo hôm nay chơi vui vẻ, chơi vui vẻ.
Cảm ơn ba ba, đi đi đi, ra ra tiễn ngươi đi trường học.
Yến phụ cầm sách nhỏ bao thuốc dụng.
Đến rồi, ra ra, Hỉ Bảo hướng phía mọi người phất tay, buổi tối thấy nha.
Yến Giao cũng muốn đi trường học, Yến Thanh Chu nhanh chóng ăn xong điểm tâm thì cùng nàng cùng ra ngoài rồi.
Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu lại bắt đầu cả ngày hôm nay công việc, mấy ngày nay bệnh rồi rất nhiều hào dệt túi sách, bán rất tốt.
Nàng nhóm nghĩ làm nhiều điểm ra đến, mua nhiều người, thì chứng minh tất cả mọi người thích.
Thẩm Nguyệt Oản cười tủm tỉm ngồi vào giữa các nàng, ta và các ngươi cùng nhau làm.
Cái này ta không nhiều hội, sao vào tay a?
Yến Mẫu đoạt lấy trong tay nàng cọp lông đoàn, cười nói, ngươi ngồi này nhìn là được, không cần lên tay.
Ta có thể học a, dù sao thì không có việc gì.
Thẩm Mẫu nhắc nhở nàng, hôm qua ngươi không phải nói có bức họa muốn cầm tới Bạch lao sư bên ấy nhường nàng nhìn xem sao?
Cái đó lại không nổi, khi nào cầm lấy đi đều có thể.
Vậy ngươi đi học nhìn bệnh một đôi cái tóc, cái này dễ vào tay.
Thẩm Mẫu đưa cho nàng mấy cái màu sắc cọp lông bệnh, tay nắm tay dạy nàng.
Thẩm Nguyệt Oản nhìn trong tay đã thành hình cái tóc, hồi ức nói, ta nhớ được hồi nhỏ ngươi thường xuyên ngồi ở giường của ta bên cạnh bệnh cái này.
Mỗi lần lúc ngủ có thể trông thấy ngươi đang kia ngồi, tỉnh ngủ mở mắt ra còn có thể trông thấy ngươi ngồi ở kia.
Ta liền muốn, mẹ làm sao không biết không đấy?
Thẩm Mẫu cười lấy gật đầu, khi đó không tốt bán, từng nhà cũng không bao nhiêu tiền, ai đi mua cái này mang à?
Không như hiện tại, mọi người trong tay cũng có tiền dư rồi, với lại thì không quý, mua liền có thêm.
Khi đó ta bán không tốt, thì không ít kiếm tiền đâu. Trong nhà chi tiêu hay là có bộ phận là dựa vào chúng ta. Một bên Yến Mẫu tiếp lấy lại nói của nàng nói,
đúng, hiện tại cũng không muộn, lại nhặt lên.
Thẩm Nguyệt Oản nhìn nàng nhóm cười cười nói nói nhớ lại chuyện quá khứ, khi đó qua gian khổ, có thể vui vẻ là thật sự.
Yến Thanh Chu một chút đến đúng giờ Giang Thành Đông Hải Sa Than, còn chưa tới hôm qua ra khỏi chỗ, liếc thấy thấy rất nhiều thực khách sớm đã ở bên kia chờ.
Mọi người sắp xếp đi đội, liền đợi đến hắn đến, còn đem vị trí cũng nhường lại.
Liền sợ xuất hiện lần trước như thế, đem Yến lao bản chặn ở phía sau, dẫn đến bọn hắn ai cũng chưa ăn được.
Lần này, mọi người thì tự giác lưu lại một con đường, để cho xe xích lô quá khứ.
Yến lao bản buổi chiều hảo.
Yến lao bản hôm nay hơi nóng, cẩn thận để phòng trúng gió a.
Tháng năm thời tiết đã rất nóng, mọi người trong tay cũng cầm quạt điện nhỏ thổi.
Yến Thanh Chu hướng phía các thực khách ngẩng đầu cười cười, được rồi, các ngươi thì chú ý để phòng trúng gió.
Chương 480, ai đụng đến ta ăn uống ta sẽ liều mạng với hắn. Chương 480, ai đụng đến ta ăn uống ta sẽ liều mạng với hắn. Xếp ở vị trí thứ nhất thực khách tại Yến Thanh Chu cất kỹ xe xích lô lúc thì chờ không nổi trả tiền.
Yến lao bản ta muốn 3 phần ngọt khẩu cùng 2 phần cay miệng.
Lập tức liền tốt.
Yến Thanh Chu đem giữ ấm thùng phóng tới trên mặt bàn, sau đó lấy ra đóng gói hộp.
Trình tốt đậu hũ bắt đầu thêm tê cay tiểu liệu, làm xong những thứ này sau đóng gói chứa túi.
Phía sau các thực khách từng cái rỗi cái đầu hướng Yến Thanh Chu sạp hàng trên nhìn xem.
Ở giữa xếp hàng thực khách về phía trước sau người oán trách, hôm qua ta mua 2 phần, lãng phí, bị cậu ăn.
A, ngươi sao không cẩn thận như vậy, phóng ở địa phương nào rồi, cậu còn có thể nhìn.
Ta đặt ở túc xá bàn làm việc bên trên.
Các ngươi ký túc xá còn có thể nuôi chó a?
Mọi người phát ra nghi vấn.
Người tuổi trẻ kia hắc cười hắc hắc, ta nói bị cậu ăn, là bạn cùng phòng của ta bọn hắn.
Hôm qua ta mua 2 phần cay miệng đậu hũ nào đặt ở trên mặt bàn, sau đó đi tắm, chờ ta trở ra, 2 phần đều bị bọn hắn ăn sạch sẽ.
Đã ăn xong ta đồ vật, còn la hét ta mua ít, 2 phần chưa đủ bọn hắn điểm.
Các ngươi nói, bọn họ có phải hay không quá cậu? Những kia thực khách nghe xong, sôi nổi gật đầu, quá phận quá đáng rồi. Nếu như là ai động của ta ăn uống, ta sẽ cho bọn hắn liều mạng. Ta cũng vậy, ăn cái gì đều được, chính là đừng núp nhích của ta ăn uống, đặc biệt ta theo Yến lao bản bên ấy mua được. Ngươi mấy cái kia bạn cùng phòng sát thực quá cậu. Tiểu Thang giữa trưa thì chạy tới xếp hàng, hắn cảm thấy mình đã tới rất sớm. Không ngờ rằng những người kia từng cái tới so với hắn cũng sớm, hắn 11 giờ 30 phút đến thì có mười mấy người tại xếp hàng chờ nhìn rồi. Quá điên cuồng. Đến phiên Tiểu Thang, hắn vui vẻ mở miệng nói, ta muốn 5 phần ngọt miệng cùng 5 phần cay miệng. Tiểu Thang lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền, sau đó nhìn Yến Thanh Chu cười ha hả. Yến Thanh Chu đóng gói hắn muốn phân lượng, tùy tiện hỏi, mua nhiều như vậy, ăn hết sao? Ăn xong, chúng ta có mấy người đấy. Yến lao bản yên tâm, ta sẽ không lãng phí. Lại nói, Hoắc gia chính mình có thể ăn 4 phần. Còn lại chính là hắn cùng lão Phùng cùng nhau điểm. Còn phải chừa lại 2 phần cho Trần Tỷ, đến trong tay bọn họ thì không có mấy phần rồi. Yến Thanh Chu nghe vậy thiếu thiếu, ừm, ngăn chặn lãng phí rất tốt. Bên này đang lửa nóng đứng xếp hàng, bên kia bãi cắt chỗ có người vẻ mặt lo lắng nghe nhìn điện thoại. Chỉ thấy một tiểu biết thanh niên đang cầm điện thoại nghe trong điện thoại người phân phó. Nhanh đi mua cơm trưa, phụ cận không có thì lái xe đi nơi khác mua. Lưu tổng, lái xe đi mua được hồi muốn năm hơn 10 phút đấy. Đi tiệm cơm còn phải chậm trễ một chút thời gian, có thể quay về đã vượt qua 3 giờ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Người ta hộ khách đói bụng, muốn ăn cơm, chẳng lẽ nói để bọn hắn bị đói? Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhanh đi mua. Thực sự không được, liền đi phụ cận mua chút khảo kê khảo áp, hoặc là kê thối cánh gà những kia. Bên ấy nói xong cũng cúp điện thoại. Thanh niên cầm điện thoại vẻ mặt ưu sầu, hắn đi đâu mua a? Phụ cận nên có bán những thứ này. Thanh niên gọi Trương Giang hắn đến cái công ty này mới nửa tháng, hiện tại đang trong thực tập. Nếu việc này làm không xong, nói không chừng hắn muốn trước giờ nghỉ việc rồi. Hôm nay là hắn ra láo tấm mời mấy cái hộ khách đến bên này du ngoạn. Không ngờ rằng, cái giờ này, bọn hắn chưa ăn cơm. Hắn lao bản cố ý đem thời gian định tại khoảng 1 giờ, chính là nghĩ bọn họ nên cũng đã ăn cơm rồi rồi. Sao cũng không nghĩ ra, người ta chưa ăn cơm, còn phải hắn đi mua. Có thể buồn chết hắn rồi. Trương Giang đi đến ra quầy bên cạnh, nhìn những tia sạp hàng trên bán ăn uống, đủ loại vẫn rất phong phú. Hình như Yến lao bản thì ở chỗ này ra quầy a. Hắn nhìn một vòng, tại một chỗ làm ăn bạo tốt phương hướng phát hiện Yến Thanh Chu sạp hàng. Hắn nhưng là Yến lao bản trung thành nhất fan hâm mộ, bình thường cũng không thời gian đến xếp hàng mua của hắn ăn uống. Không đổi kịp thứ 7 chủ nhật, hắn thì ăn không được. Hắn đã nhanh có 2 tháng không ăn Yến lao bản bán ăn uống rồi. Hôm nay thế nhưng cái cơ hội tốt ta, những kia hộ khách nếu ăn vào ăn ngon như vậy lại mỹ vị ăn uống, khẳng định sẽ một vui vẻ đem đơn đặt hàng ký. Trương Giang lập tức chạy tới Yến Thanh Chu quầy hàng bên ấy, sắp xếp đến cuối cùng mặt. Nhiều người như vậy, được sắp xếp tới khi nào đi a? Hắn nhìn một hồi, phát hiện xếp hàng tốc độ rất nhanh, một hồi hắn liền đi tới vị trí giữa rồi. Yến Thanh Chu bên này mấy phần đóng gói, động tác rất nhanh, các thực khách cũng đều không đợi, đẩy một hồi thì đến phiên chính mình. Bọn hắn cười cười nói thời gian trôi qua thì khoái. Chừng 2 giờ lúc, đến phiên Trương Giang, hắn vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến lao bản tốt, ta có thời gian rất lâu không có đến đây. Không ngờ rằng Yến lao bản làm ăn so trước đó tốt hơn càng phát nổ. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, còn phải cảm ơn mọi người cổ động. Những kia thực khách nghe thấy được lời này, sôi nổi nở nụ cười, vậy cũng đúng ngươi làm ăn uống ăn quá ngon. Đúng, nếm qua một lần, nhịn không được không tới ăn lần thứ 2, lần thứ 3. Chúng ta cũng chỉ ủng hộ Yến lao bản ngươi quầy hàng, cái khác ai cũng không ủng hộ. Chúng ta cũng là. Yến Thanh Chu nhìn mọi người kích tình mênh mông biểu đạt đối với hắn ăn uống ủng hộ. Cảm ơn. Trương Giang luôn luôn cười lấy, nhìn một hồi mở miệng nói, Yến lao bản, ta muốn 10 phần mặt miệng, 20 điểm cay miệng, lại muốn 5 phần mặt miệng. Chỉ những thứ này đi. Phía sau thực khách vẻ mặt im lặng, nhiều như vậy, còn chỉ những thứ này? A, nhiều như vậy, ăn hết không ngươi? Yến lao bản ăn uống ngăn chặn lãng phí a. Trương Giang quay đầu nhìn thoáng qua phía sau thực khách, cười nói, những thứ này ta còn sợ không đủ phân đấy. Ta hộ khách nhiều. Cái đó thực khách nhếch miệng, không có lại phản ứng hắn rồi. Trương Giang mặt mũi tràn đầy vui vẻ xách đóng gói tốt cái túi rời đi bên này, lại đi sắt vách mua mấy phần gà đuổi cùng khảo kê. Những thứ này hẳn là đủ rồi a. Yến Thanh Chu bên này người vẫn như cũ rất nhiều, mua được thực khách rất nhiều, không có mua đến thì có đại bộ phận. Còn có rất nhiều người vì đi làm tiểu học nguyên nhân đến không đến bên này, chỉ có thể ở trong đám giải thèm một chút rồi. Nhìn bọn hắn gửi tới bức ảnh, từng cái cửa nước đều muốn chảy xuống. Bên này, Trương Giang xách mấy cái đóng gói túi đi đến khu nghỉ ngơi. Lưu tổng đang cùng 5 cái hộ khách trò chuyện khí thế ngất trời, nhìn thấy Trương Giang quay về, đội vàng hướng hắn vẫy tay, gân cổ họng hô, nhanh lên một chút. Lê ma lê mề, để ngươi mua cái cơm, ngươi đây là đi đầu thai. Lưu tổng, xếp hàng người thực sự quá nhiều rồi. Trương Giang mặt mũi tràn đầy tủi thân. Hộ khách số 1 đội vàng hòa giải, trên mặt mang ý cười nói ra, chớ mắng tiểu Trương rồi, mau đem cơm bày ra đến, chúng ta đều nhanh chết đói. Hộ khách số 2 thì phụ họa theo đuôi, đúng đúng đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Trương Giang đội vàng mở ra đóng gói túi, đem thực hạp nhất nhất lấy ra, bày trên bàn. Hộ khách nhóm tràn ngập mong đợi nhìn, kết quả thứ nhất hộp là đậu hũ não, thứ hai hộp hay là đậu hũ não. Mãi đến khi bày đầy cả cái bàn, thuần một sắc toàn bộ là đậu hũ não. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn nhau sững sờ. Này Lưu tổng rốt cục mấy cái ý nghĩa, liền lấy cái đồ chơi này chiêu đãi đám bọn hắn. Chương 481, bọn hắn còn muốn trợ tư cho hắn mở cái ăn uống cửa hàng. Chương 481, bọn hắn còn muốn trợ tư cho hắn mở cái ăn uống cửa hàng. Lưu tổng sắc mặt so với bọn hắn còn khó nhìn xem, lại nhìn xem Trương Giang xuất ra mấy phần kê thối cùng khảo kê, sắc mặt hay là không có cái gì làm dịu. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Giang, ta không cho ngươi tiền sao? Ngươi thì mua những thứ này. Lưu tổng, những thứ này ăn ngon à, so với cái kia trần bóng nhân nhất thứ gì đó ăn ngon mấy lần. Thật, các ngươi nếm thử liền biết rồi. Hộ khách, a a a, ừm. Vô cùng qua loa gật đầu. Không ngờ rằng Lưu tổng là hẹp hòi như vậy, một người, một bữa cơm cũng không nỡ lòng dùng tiền mua. Thì mua mấy khối tiền cái đồ chơi này cho bọn hắn ăn, coi như là thêm kiến thức. Lưu tổng khí đau răng, che lấy quai hàm nhìn hắn, ngươi có đầu óc hay không? Liền để hộ khách ăn cái này. Ngươi có bị bệnh không? Trương Giang vội vàng mở ra đậu hũ nào cái nắp, các ngươi nếm thử liền biết rồi, thật ăn rất ngon. Bán cái này ăn uống lao bản làm ăn có thể nổi tiếng, có đôi khi nhiều người lúc còn chưa có xếp hạng đội đấy. Những kia hộ khách tượng trưng cầm lấy một cái muỗng ăn một miếng. Hộ khách số 1, cái này là ăn thật ngon, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn ngon ngoằm. Hộ khách số 2, thật cay a, đã nghiền. Hộ khách số 3 mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nhìn đóng gói trong hộp ngọt khẩu đậu hũ nào, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, không ngờ rằng thật ăn ngon như vậy a. Bên trong nước canh ngọt độ không phải vô cùng đỉnh. Một cỗ mùi sữa thơm rất đậm, đặc biệt phối hợp một ngụm chân bóng non nớt đậu hũ não, miệng vừa hạ xuống, quá sung sướng. Lưu tổng, thật hay giả? Hắn vội vàng mở ra một hộp ngọt miệng đậu hũ não bắt đầu ăn, cái thứ nhất vẫn được, sau đó là chiếc thứ hai, còn ăn thật ngon, cái thứ ba, sao ăn ngon như vậy? Trương Giang nhìn bọn hắn lang thôn hổ yết dáng vẻ, nở nụ cười, có phải hay không ăn thật ngon? Ừ vâng, ăn ngon ăn ngon, ăn quá ngon. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đậu hũ não, không ngờ rằng một phổ thông thông đậu hũ não như thế để người bên trên a, ta lại nếm thử cái miệng. Vậy ta nếm thử mặn miệng thế nào? Tất cả mọi người đổi lấy bắt đầu ăn, Trương Giang lập tức cầm lấy một hộp cay miệng bắt đầu ăn. Hắn không đổi bằng ăn, liền bị bọn hắn cho đã ăn xong, hắn rất lâu chưa ăn qua yến lao bản ăn uống rồi, hôm nay cuối cùng có thể hào hào ăn uống thả cửa một lần rồi. Lưu tổng, ta nghĩ ngươi mới vừa nói cái đó sản phẩm, rất tốt, ngày mai ta liền đi các ngươi khu xưởng xem xét. Ta cũng vậy, ta cũng đi. Vậy chúng ta ngày mai cũng cùng đi, sản phẩm thỏa mãn lời nói, liền xuống đơn đặt hàng. Mấy cái hộ khách một người một câu nói. Lưu tổng trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng hưng phấn. Hắn liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, có thể, người mới này có thể a, làm việc đáng tin cậy, có tiềm lực, ngày mai thì cho hắn chuyển chính. Yến Thanh Chu bên này thực khách vẫn là như vậy nhiều, hôm nay là ngày cuối cùng ra quầy, nhìn mọi người tâm trạng cao như vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng mở miệng. Ngày mai ta thì không tới bên này ra quầy rồi, các ngươi đừng chạy rỗng. Nếu như mọi người chạy rỗng, đến bên này giải sầu một chút, xem xét hải cũng không tệ lắm. Những kia thực khách nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra không bỏ cùng tiếc nuối. Nói như vậy, ngày mai chúng ta liền rốt cuộc ăn không được này đậu hũ não. Đừng a, ta cách không ra nó a. Yến lão bản, ngươi thật nghĩ một hồi, mở cửa hàng đi. Đúng đúng đúng, mở cửa hàng đi, đem trước đó bán qua ăn uống cũng treo lên, ta là có thể một ngày đổi một ăn. Như vậy mới là thần tiên thời gian a. Yến Thanh Chu bị bọn hắn chọc cười, ngẩng đầu nhìn nói với bọn họ, thật không có nghĩ tới. Không thích rước thúc. Không sao a, ngươi không thích rước thúc có thể 7 ngày một hưu tức a. Đúng đúng đúng, khai môn 7 ngày, nghỉ ngơi một ngày, chúng ta không có ý kiến. Yến Thanh Chu gặp bọn họ càng nói càng khởi tình, muốn cho bọn hắn hết hy vọng, mở miệng nói, không có tiền thì một cửa hàng tiền thuê một năm tối thiểu được mấy chục vạn a. Trang trí những kia cũng muốn hết mấy bạn. Không có 100 vạn, mở không nổi. Các thực khách sôi nổi kêu la, chúng ta nhiều người, có 10 cái nhóm đâu, một người ra một chút hẳn là có thể đủ. Chính là, hiện tại Yến lão bản fan hâm mộ càng ngày càng nhiều, còn có thể khuyết trương chiếu đấy. Yến Thanh Chu. Ha ha ha. Bọn hắn còn muốn trợ tư cho hắn mở cái ăn uống cửa hàng. Quên đi thôi. Hiện nay, thông tử lại không phát nhiệm vụ như vậy, hắn vẫn cảm thấy như vậy ngẫu nhiên tương đối tự tại một ít. Các ngươi ngày mai đừng chạy rỗng là được. Lần sau ra quẩy thời gian ta sẽ tiếp tục phát trong đám. Các thực khách mặt mũi tràn đầy thất lạc nhìn hắn, ánh mắt ba ba nhìn hắn chằm chằm. Yến Thanh Chu thanh khục một tiếng, tiếu tiếu, còn có nửa giờ thì thu quán rồi. Phía sau chưa có xếp hạng cũng đừng về sau đứng. Phía sau nhất thực khách lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng nét mặt. Hắn một lần cuối cùng đậu hũ não thì ăn không được rồi. Có thể hung ác, thì trách trước mặt người kia một hơi mua nhiều như vậy. Nếu hắn thiếu mua 20 hộp, nói không chừng còn có thể cho hắn san ra đến một phần. Xa xa Trương Giang hung hăng hắt hơi một cái. Thảo Hồ Biên, dựa vào ven đường đặt rồi mấy chiếc xe trường học. Thì bảo cùng mấy cái tiểu bằng hữu vui vẻ đếm lấy chính mình đến chưa thành quả. Hôm nay ra du, lão sư nói 4 người một đội, xem ai hái đậu Hà Lan lại nhiều lại hoàn chỉnh, 4 người bọn họ hái được một túi lớn. Với lại, mỗi cái đều là hoàn chỉnh. Thì bảo cùng một nữ sinh, hai nam sinh một tổ, bọn hắn cũng vây quanh Hỉ Bảo đứng. Nữ sinh gọi Lỗ Tư Tư, học sinh nam một hơi mập điểm gọi Phó Tiểu Soái, thân cao điểm gọi Diệp Bát Chi. Thì bảo, bên ấy có một mảng lớn, chúng ta đi bên ấy hái a. Diệp Bát Chi chỉ vào xa xa một mảnh đậu Hà Lan nói, "Ừ mừng, đi đi đi." Thì bảo vui vẻ cầm cái túi hướng cái hướng kia đi, Lỗ Tư Tư theo sát lấy nàng phía sau. Hai nam sinh một tả một hữu đi theo nàng nhóm bên cạnh. Bố tiểu bằng hữu đến lúc đó về sau, liền bắt đầu nghiêm túc ngắt lấy lên. Bọn hắn không nhìn thấy cách đậu Hà Lan một chút khoảng cách chỗ trốn nhìn năm cái nam nhân. Này mấy nam nhân đều là vẻ mặt không thèm đếm xỉa nét mặt, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hỉ Bảo bọn hắn. Này làm sao có 4 trẻ con? Thiệu Ca làm sao xử lý? Gọi Thiệu Ca niên kỷ 34 tuổi khoảng chừng, làn da ngăm đen, trên mặt hung tướng. Lao Chu, cái nào là ta mục tiêu? Lao Chu tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, chính là cái đó gầy một điểm học sinh nam, hắn chính là Diệp Vũ Hào nhi tử. Chờ một chút, xem bọn hắn đợi lát nữa có thể hay không tách ra. Được. Năm người một mực chỗ tối chờ lấy, các loại không sai biệt lắm có 5-6 phần trùng, bọn hắn còn chưa tách ra. Trong lúc đó còn có hai vị lao sư đến xem xét tình huống của bọn hắn, để bọn hắn không muốn hướng xa xa chạy. Giao phó xong thì lại rời khỏi đi chỗ khác. Thiệu ca cấp bách, nhìn đồng hồ, lại không động thủ những hài tử kia liền muốn rời khỏi rồi. Mắt thấy khoái 4 giờ 30 phút rồi. Thiệu ca, làm sao bây giờ? Bắt lấy hài tử kia, nhanh đi trên xe, hài tử khác trước mặc kệ, nếu không nghe lời kêu to lên tiếng thì một viên mang đi. Chương 482, đứa nhỏ này rất thông minh. Chương 482, đứa nhỏ này rất thông minh. Lão Chu bọn hắn lập tức gật đầu, hóp lưng lại như mèo từng bước một hướng Hỉ Bảo phương hướng của bọn hắn đi. Hỉ Bảo bọn hắn còn không biết nguy hiểm thì đến, bốn tiểu bằng hưu vui vẻ cười lấy. Chúng ta nên hái nhiều nhất, lão sư mới vừa nói không cần hái. Lỗ Từ Từ nói, vậy chúng ta đi. Hỉ Bảo đem ngắt lấy tốt đầu Hà Lan bỏ vào trong túi. Liên tại bọn hắn phải rời khỏi mảnh đất này lúc, đột nhiên xuất hiện mấy nam nhân một cái ôm lấy Diệp Bác Chi liền chạy, một người khác gấp che lấy miệng của hắn, phòng ngừa hắn la to. Phó tiểu soái phản ứng rất nhanh, bắt lấy Diệp Bác Chi cánh tay không tha, bị một cái nam nhân khác che miệng ôm đi rồi. Lỗ Tư Tư còn không thấy rõ ràng, liền bị một viên mang đi. Thì bảo trông thấy những người này ôm bọn hắn liền chạy, cô cẳng liền hướng thầy phương hướng chạy tới. Vương, một chữ còn chưa hô ra đây, liền bị Lao Chu cho che miệng lại, mặt mũi tràn đầy uy hiếp nói, lại hô một ta đem ngươi đầu lưỡi rút. Thì bảo lập tức không dám lên tiếng. Lao Chu ôm Hỉ Bảo theo ở phía sau vội vã lên xe. Thì bảo bị ném ở chỗ ngồi phía sau, cùng Lỗ Tư Tư bọn hắn nhét chung một chỗ. Phó tiểu soái bọn hắn sợ tới mức oa oa khóc lớn, bị bọn hắn cảnh cáo thì không dừng được. Thiệu ca để người cho bọn hắn một người đánh một con ống tiêm, bọn hắn lập tức thì yên tĩnh ngủ thiết đi. Chỉ có Hỉ Bảo yên lặng ngồi, nàng đánh giá những người kia. Tiểu hài này là gan rất lớn a. Không khóc không náo. Thiệu ca lái xe hướng về phía Lao Chu nói, đem những hài tử khác đặt ở bên đường, chúng ta chỉ đem đi cái đó gầy điểm hài tử là được. Quá nhiều hài tử mất tích gây bất lợi cho chúng ta. Lao Chu gật đầu, được. Thì Bảo nghiêng đầu nhìn một bên Thiệu ca hỏi, các ngươi cùng Diệp Bác Chi ra có thù sao? Nhà bọn hắn thiếu các ngươi tiền. Lao Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi thế nào hiểu rõ? Những người khác lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, Lao Chu lập tức che miệng. Đứa trẻ kia phóng, cái này mang lên, nàng hiểu rõ chúng ta tướng mạo. Thiệu ca phân phó bọn hắn, đứa trẻ này nhìn rất thông minh, chúng ta mang lên tương đối tốt. Liên tại bọn hắn muốn thả hạ Lỗ Tư Tư bọn hắn lúc, chỉ nghe thấy mấy cái lao sư đang lớn tiếng la lên Hỉ Bảo tên của bọn họ. Chạy ngay đi. Thiệu ca vội vàng tăng tốc chân ga, khởi động xe, hài tử thì không có cơ hội đặt ở bên đường. Xe thì nên ngang rời đi rồi. Hỉ Bảo, Bác Chi, các ngươi ở đâu? Hỉ Bảo, mấy cái lao sư cũng tại phụ cận hô hào, tìm được, trên mặt bọn họ lo lắng vô cùng. Mới vừa rồi còn ở bên này, sao đột nhiên không thấy đấy? Vương lão sư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tìm kiếm lấy. Mọi người chúng ta chia ra tìm, lại tìm không đến thì báo cảnh sát. Viên trưởng nhìn bọn hắn nói, mọi người vội vàng lớn tiếng hô hào, không buông tha bất kỳ địa phương nào. Tiến Thanh Chu hồi trước biệt thự, đi một chuyến nhà trẻ, hắn nghĩ đem Hỉ Bảo một viên mang về. Cửa vườn trẻ đứng đầy phụ huynh, xe trường học cũng đã quay về rồi. Lúc này, đại môn mở ra, rất nhiều tiểu bằng hữu sôi nổi hướng các gia trưởng chạy tới. Một cái tuổi trẻ nữ lao sư chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh, "Tiến tiên sinh, ngài đi theo ta." Yến Thanh Chu đi theo cái này lao sư vào nhà trẻ, hắn phát hiện không chỉ hắn một, còn có ngoài ra ba vị phụ huynh thì tại. Viên trưởng trên mặt tái nhợt nhìn bọn hắn, "Hỉ Bảo ba ba, Bác Chi mẹ, Tư Tư ba ba, Tiểu Soái ba ba thật xin lỗi." "Làm sao vậy?" "Là hai tử nhà ta gặp rắc rối." Phó Tiểu Soái ba ba suy đoán nói. "Nhà ta Tư Tư đâu?" Yến Thanh Chu đánh giá viên trưởng cùng vài vị lao sư, phát hiện bọn hắn ánh mắt bối rối, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó vội vàng hỏi, "Là nhà ta Hỉ Bảo xảy ra chuyện gì sao?" "Yến tiên sinh, thật xin lỗi, là chúng ta không xem trọng Hỉ Bảo bọn hắn. Buổi chiều chúng ta ở bên ngoài dã du ngắt lấy đầu Hà Lan, lúc kết thúc, Hỉ Bảo cùng Bác Chi còn có Tư Tư Tiểu Soái đều không thấy. Chúng ta hỏi thôn dân phụ cận, bọn hắn nói nhìn thấy qua một xe mini bus từ nơi này lái đi ra ngoài, hình như nghe thấy trong xe có trẻ con tiếng khóc." Lỗ Tư Tư ba ba mặt mũi tràn đầy nóng nảy nhìn về phía viên trưởng, "Nữ nhi của ta thế nào? Bị gạt? Nhà ta Tiểu Soái đâu? Các ngươi lão sư là làm kiểu gì? Ngay cả đứa bé cũng nhìn xem không ở. Còn ta nếu có vấn đề gì, ta để các ngươi chôn cùng." Diệp Mụ Mụ vẻ mặt tức giận giống lên. Tiến Thanh Chu vẻ mặt xương lạnh hỏi, "Bọn hắn bắt hải tử nhất định là có mục đích gì, chỉ bắt bốn, đã nói lên bên trong có phụ huynh đắc tội qua bọn hắn. Chúng ta bây giờ nghĩ có hay không có đắc tội qua người nào, bọn hắn muốn trả đũa." "Không có a, ta cùng Tư Tư mẹ luôn luôn bản phận vô cùng a. Ta cùng Tiểu Soái ba bà cũng là a. Hắn lâu dài không ở nhà, bên ngoài đi công tác, không có đắc tội người nào a." Diệp Mụ Mụ nghĩ đến cái gì, lập tức gọi Diệp ba ba điện thoại quá khứ. Tiến Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn mọi người tận lực không muốn chiếm dụng điện thoại, tránh bọn cướp đánh tới. "Tốt, tốt, tốt." Diệp Mụ Mụ cúp điện thoại, đội vàng chạy tới, "Lão công ta tiếp vào bọn cướp điện thoại." Tiến Thanh Chu lập tức phân phó nói, "Các ngươi đi trước Diệp gia, ta đi báo cảnh sát." "Báo báo cảnh sát? Có thể hay không bị bọn hắn giết con tin a?" Lỗ Tư Tư bà bà sợ sẽ hỏi. "Bọn hắn hiện tại không có chúng ta điện thoại, chỉ gọi cho rồi Diệp Bác Chi ba ba, nói rõ chính là chạy hắn tới. Chúng ta hải tử nên còn an toàn, báo cảnh sát nhường cảnh sát tìm kiếm vị trí của bọn hắn, cứu người. Chúng ta phải tin tưởng cảnh sát nhân dân." Một bên viên trưởng lập tức đi theo gật đầu, "Đúng đúng đúng, Yến tiên sinh nói rất đúng." Yến Thanh Chu đi cục cảnh sát, tìm thấy Trương cảnh quan, hai người đem phụ cận theo dõi cũng tra xét. Một mực một tiến về vùng ngoại thành đèn xanh đèn đỏ đường giao tìm thấy một khả nghi xe van. lập tức khóa chặt. Trương cảnh quan đối dưới tay cảnh viên phân phó.
Đúng, Trương đội. Hiện tại mọi người toàn bộ hành trình 24 giờ chờ lệnh.
Tiến Thanh Chu lại bấm bên này Vạn Dung người phụ trách điện thoại, để bọn hắn từ bên trong rút ra người đi tìm kiếm người này vị trí. Cúp điện thoại, lại gọi cho Cố Minh Hiên, nhường hắn giúp đỡ, trên tay hắn mối quan hệ khá rộng. Bên ấy Cố Minh Hiên tiếp vào điện thoại, sắc mặt rất khó coi, hắn run run rẩy rẩy cúp điện thoại.
Cố bá, Cố bá.
Cố bá nghe thấy hắn run rẩy tiếng giống, lập tức từ bên ngoài chạy vào.
Cố đồng làm sao vậy?
Khoái,
khoái.
Triệu tập nhân thủ. Lập tức ngay lập tức đi tìm một màu đen không bài xe van. Cố Minh Hiên mở ra điện thoại, đem xe van ảnh chụp phát cho rồi Cố bá.
Đúng, Cố đồng, ta lập tức sắp đặt.
Cố Minh Hiên lảo đảo lui lại ngã ngồi tại cái ghế một bên bên trên.
Cố đồng.
Cố bá lo lắng đỡ lấy hắn, làm sao vậy?
Xảy ra chuyện gì?
Thì bảo.
Thì bảo xảy ra chuyện rồi.
Thì bảo làm sao vậy?
Bạch Thường vội vàng hấp tấp từ trên lầu đi xuống.
Thì bảo xảy ra chuyện gì?
Cố Minh Hiên vẻ mặt thương tâm nhìn nàng, thì bảo không thấy.
Chương 483, tầng dưới chốt người cũng có thể sống ra một mảnh bầu trời. Chương 483, tầng dưới chốt người cũng có thể sống ra một mảnh bầu trời. Bạch Thường mắt tối sầm lại, kém chút đầu tựa vào trên mặt đất. Cố Minh Hiên tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại.
Bạch Thường khóc đối Cố Minh Hiên hô, tại sao muốn đối với chúng ta như vậy?
Hồi nhỏ chúng ta hoàn toàn bị vậy,
hiện tại lại đến phiên Hỉ Bảo sao?
Muốn tìm tới Hỉ Bảo, nhất định phải tìm thấy Hỉ Bảo.
Hoàn toàn không thể lặp lại ta đi qua đường.
Không thể.
Cố Minh Hiên vội vàng an ủi nàng, Hỉ Bảo sẽ không có chuyện gì, nàng phúc lớn vô cùng đây này.
Bên kia, một chỗ cũ nát phòng nhỏ, bên trong có mấy gian phòng.
Hỉ Bảo cùng Lỗ Tư Tư bốn người bọn họ tiểu bằng hữu liền bị nhốt tại tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia phòng.
Lỗ Tư Tư cùng Phó Tiểu Soái còn có Diệp Bất Chi, bọn hắn nhìn đối phương hoa hoa khóc lớn.
Ta muốn về nhà.
Ô ô,
ta muốn mẹ.
Ta sợ sệt.
Ô ô,
ô ô.
Thì bảo vẻ mặt bình tĩnh an ủi bọn hắn, đừng sợ, chúng ta sẽ ra ngoài.
Thì bảo, ngươi không sợ sao?
Diệp Bất Chi khóc sưng cả hai mắt.
Sợ sệt ta.
Vậy sao ngươi không khóc?
Khóc năng lực giải quyết vấn đề sao?
Khóc có thể đi ra sao?
Thì bảo hỏi bọn hắn.
Lỗ Tư Tư bọn hắn lắc đầu, không thể.
Cho nên các ngươi đừng khóc.
Chọc tới những kia bá bá thì chết chắc rồi.
Phó Tiểu Soái vội vàng che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng.
Lúc này, cửa bị đẩy ra, lão Chu cầm mấy cái bánh bao đến, hung ba ba nhìn bọn hắn, không cho phép khóc, lại khóc chân cho người đánh gãy.
Lỗ Tư Tư bọn hắn sợ sệt nước nở.
Hỉ Bảo nhìn trong tay hắn bánh bao nói, ta đói rồi.
Lão Chu muốn mắng nàng hai câu, đang nhìn đến Hỉ Bảo ánh mắt mong đợi hạ đem thô tục nuốt xuống.
Đấy, bánh bao, một người một.
Ta không muốn ăn bánh bao, ta muốn ăn kê thối, đại kê thối.
Ú a, ngươi làm một chút không sợ a?
Ngươi làm tới đây đi du lịch.
Lão Chu đem bánh bao để ở một bên, lại móc túi ra mấy túi tiểu đồ ăn vặt ném cho Hỉ Bảo, sau đó quay đầu bước đi rồi ra ngoài.
Thiệu Ca bọn hắn đang thương lượng bước kế tiếp nên làm cái gì, chỉ thấy Lão Chu lẩm bẩm đi tới.
Tiểu nữ hải kia lá gan thật to lớn, còn dám tìm ta muốn kê thối ăn.
Lẽ nào ta dáng dấp vô cùng hiền lành sao?
Thiệu Ca tức giận nói, cái mặt ngươi hung tướng, hiền lành cái quỷ, cái nha đầu kia rất có can đảm, xem xét thì không như bình thường ra hai tử.
Nói xong, hắn liền mang theo bọn hắn đi vào, Hỉ Bảo bọn hắn đang nhỏ giọng nói chuyện.
Nha đầu, đến.
Hỉ Bảo vẻ mặt ý cười chạy tới. Lỗ Tư Tư bọn hắn còn đến không kịp kéo nàng, chỉ thấy nàng đi Thiệu Ca bọn hắn bên ấy.
Xong rồi xong rồi.
Thì bảo sẽ không bị giết con tin đi, Diệp Bát Chi vẻ mặt hoảng sợ.
Phó Tiểu Soái cùng Lỗ Tư Tư nước mắt rưng rưng che miệng khóc, không dám phát ra âm thanh.
Thiệu Ca ngẩng đầu nhìn Lỗ Tư Tư bọn hắn một chút, sau đó nhìn về phía Hỉ Bảo, ngươi không nên giống như bọn họ sợ ta sao?
Hỉ Bảo lắc đầu, giọng nói chắc chắn, ta không cảm thấy các ngươi là người xấu a.
Lao Chu đám người trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, thực sự không ngờ rằng bọn hắn cũng đem nàng trói lại, nàng thế mà còn cảm thấy bọn hắn là người tốt.
Vì sao nói như vậy?
Lão Chu nhịn không được hỏi.
Thì bảo nháy nháy mắt, nói nghiêm túc, bởi vì ta sẽ dùng con mắt quan sát nhà, ta nhìn ra được, mục tiêu của các ngươi là Diệp Bất Chi, nguyên bản cũng không muốn mang ta lên nhóm.
Là thực sự không có cách, mới đem chúng ta cũng mang lên.
Các ngươi mang bọn ta đến nơi đây, trên đường đi con đường khó đi, các ngươi vẫn còn ôm chúng ta.
Trên đường có lá cây thổi qua tới lúc, các ngươi còn có thể theo bản năng mà giúp chúng ta ngăn trở.
Còn có, vừa nãy ăn bánh bao là nóng qua, trong phòng thủy cũng là ấm.
Vị yêu ba ba còn đưa chúng ta rất nhiều đồ ăn vặt.
Thì bảo ánh mắt thanh tịnh nói tiếp, nếu như các ngươi thật là người xấu, căn bản sẽ không cho chúng ta những thứ này.
Thiệu Ca hung ác nhìn nàng, sai, chúng ta chính là muốn trói người, chúng ta không phải người tốt lành gì.
Bà bá, các ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không a?
Các ngươi là muốn cái gì sao?
Tiểu nha đầu, ngươi biết cũng có thể thế nào, chúng ta những thứ này tầng dưới chót người thì phải bị người làm đủ, đáng đời đi chết.
Thì bảo lôi kéo ống tay áo của hắn vẻ mặt thành thật nói, tầng dưới chót người cũng có thể sống ra một mảnh bầu trời, hai tử của ngươi cũng sẽ vì ngươi là vinh a.
Thì giống như ta lúc còn rất nhỏ, ba ba thường xuyên không trở về nhà, ta còn là sẽ nghĩ hắn, ngóng trông hắn quay về.
Lão Chu vừa nghe đến Hỉ Bảo nói hài tử, vẻ mặt đổi phế ngồi xổm trên mặt đất.
Trong nhà của ta còn có ba đứa hài tử muốn nuôi, mẹ ta cũng 80, nàng còn đang chờ ta trở về.
Ta rất cần tiền, ta rất cần tiền.
Những người khác nét mặt giống như Lão Chu, cũng vẻ mặt hề bại cúi đầu.
Hỉ Bảo nhìn bọn họ một chút hỏi, các ngươi là nghĩ buộc Diệp Bát Chi tìm hắn ra đòi tiền sao?
Như vậy là phạm pháp.
Thiệu Ca hung tợn nhìn về phía Diệp Bát Chi, là cha hắn thiếu chúng ta tiền, chúng ta đã muốn rồi 3 năm rồi, tiền một phần không cho.
Chúng ta dựa vào hai tay lao động tiền kiếm được, hắn dựa vào cái gì không cho?
Diệp Bát Chi lập tức phản bác hắn, không thể nào, cha ta mới sẽ không thiếu các ngươi tiền. Cha ngươi chính là đồ cặn bã, hắn không chỉ không cho chúng ta phần cuối khoản, còn tìm người đánh chúng ta, đập chúng ta chỗ ở, không cho chúng ta tại Giang Thành tiếp tục chờ đợi. Chúng ta cũng chỉ muốn cầm hồi thuộc về chúng ta tiền. Kỳ Bảo nhìn về phía Diệp Bát Chi hỏi, cha ngươi là làm cái gì? Cha ta mở công ty. Hắn như thế kiếm tiền, làm sao có khả năng thiếu người tiền? Lao Chu đối hắn hống, chúng ta theo 3 năm trước đây tiếp cái này tòa nhà hạng mục, luôn luôn không trao thanh số dư, luôn luôn kéo tới hiện tại. 3 năm này, chúng ta tìm thấy hạng mục giám đốc nhiều lần, hắn căn bản không quản, còn để người đập chỗ ở của chúng ta, tìm người đánh chúng ta. 50 vạn số dư cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Này 50 vạn là chúng ta mấy cái tốn 3 năm kiếm được là máu của chúng ta mồ hôi tiền. Chúng ta liền muốn cầm lại thuộc về mình 50 vạn. Nếu cha ngươi không lấy ra, vậy chúng ta thì giết con tin. Diệp Bác Chi sao thì không tin mình thích nhất, ba ba sẽ là như vậy người. Thì Bảo âm thanh nhẹ nhàng nói, có thể hay không bên trong có hiểu lầm gì đó a? Cha của hắn là công ty tổng giám đốc, sẽ không quản dưới đấy chuyện a. Lao Chu nặng nề hừ một tiếng, chúng ta tại hắn công ty chặn lại nhiều lần, đều bị cha hắn tìm người đuổi ra ngoài. Cha hắn chính là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi nói bậy, cha ta mới không phải. Diệp Bác Chi hô. Thiệu Ca hình như người đến. Canh giữ ở phía ngoài huynh đệ hô một tiếng. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng xe cảnh sát cùng lộn xộn tiếng bước chân. Thiệu Ca cùng Lão Chu vội vàng nhìn phía ngoài cửa sổ đi, phát hiện bên ngoài đen nghịt một đám cảnh sát. Cảnh sát đến rồi. Đuổi nhanh lên Tam Lâu. Lỗ Tư Tư bọn hắn bị một người một mang theo hướng lầu trên chạy, Lão Chu ôm lấy Hỉ Bảo liền chạy. Các ngươi đã bị bao vây, mau thả bọn nhỏ. Trương cảnh quan cầm loa đối trong phòng hô. Chương 484, ngươi là trên đời này nhất 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 tốt 33. Chương 484, ngươi là trên đời này nhất 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 tốt 33. Yến Thanh Chu mang theo Vạn Dung phái tới bảo tiêu bảo. Hắn nhanh chóng cứu Lỗ Tư Tư cùng Phó Tiểu Soái. Thiệu Ca lôi kéo Diệp Bát Chi còn chưa kịp chạy, liền bị Yến Thanh Chu một cước cho đạp xuống lầu dưới. Sau đó, hắn bị cảnh sát chế trụ rồi. Yến Thanh Chu lập tức hướng lầu trên chạy, chỉ thấy Lao Chu ôm Hỉ Bảo đứng ở Tam Lâu bên cạnh bên cạnh. Sơ ý một chút rồi sẽ rơi xuống, hắn không dám tùy tiện đi qua. Người đã của các ngươi kinh đều bị bắt, đội vàng thả nàng. Lao Chu khí con mắt đỏ rực một mảnh, đừng tới đây, nếu không ta đem nàng đẩy xuống. Ngươi bình tĩnh một chút, đừng lộn xộn. Hỉ Bảo đừng sợ, ba ba sẽ mang ngươi về nhà. Hỉ Bảo miệng một xẹp, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ba ba, ta không sợ. Lao Chu nhìn một chút Yến Thanh Chu, lại liếc mắt nhìn trong ngực Hỉ Bảo, hắn là ba ba của ngươi. Ừm, hắn là bố của ta. Ta thì có một đứa con gái, lớn hơn ngươi 2 tuổi, theo nàng xuất sinh đến bây giờ, ta không có trở về mấy lần. Một mực bên ngoài kiếm tiền, muốn cho bọn hắn một hạnh phúc mỹ mãn đời sống. Ba ba, ngươi phải được thường trở về xem xét, cho dù không có kiếm được tiền, bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi. Hai tử sẽ vĩnh viễn muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau sinh hoạt. Lao Chu nước mắt giàn giụa, hắn lắc đầu, không còn kịp rồi. Lúc này, bọn hắn đứng lan can đông một tiếng đoạn mất, Hỉ Bảo từ phía trên rớt xuống. Lao Chu không chút suy nghĩ giữ chặt nàng cùng nhau rớt xuống. Hỉ Bảo, Yến Thanh Chu hoảng sợ vào tới, không phải phía sau có cảnh viên giữ chặt, hắn thì nhảy xuống theo. Yến ca, yên tâm, phía dưới có khí đệm. Yến Thanh Chu liền vội vàng xoay người chạy xuống, ra đến bên ngoài nhất lâu, đã nhìn thấy Lao Chu ôm thật chặt Hỉ Bảo, hắn đệm ở phía dưới. Hắn đến rơi xuống thời khắc đó thì bảo vệ Hỉ Bảo, nghĩ, còn thì ngã chết hắn đi. Hải tử là vô tội. Cảnh sát lập tức vây lại, kéo lên một cái Lao Chu, cho hắn mang lên trên cổ tay. Yến Thanh Chu ôm lấy Hỉ Bảo, trên dưới kiểm tra trên người nàng, thế nào? Có hay không có cái nào làm bị thương? Không có, vừa mới cái đó bá bá luôn luôn che chở ta. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua Lão Chu. Các ngươi những thứ này rất hại, dám bắt cóc hải tử của ta, xử bắn, nhất định phải xử bắn. Diệp Bác Chi mẹ quát. Đúng đúng đúng, đem bọn hắn cũng xử bắn, nếu không sẽ ảnh hưởng xã hội tập tụ. Lỗ Tư Tư mẹ cùng Phó Tiểu Soái mẹ tán đồng nói. Trương Cảnh Quan an ủi nàng nhóm, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Thì Bảo chạy ở giữa, lớn tiếng mở miệng nói, trong này có hiểu lầm. Bọn hắn không có làm hại chúng ta, Trương thúc thúc ngươi muốn tra rõ ràng. Diệp Bác Chi mẹ khinh thường nói, hiểu lầm cái gì, bọn hắn chính là muốn tiền, một thấp hèn tầng dưới chót người, còn muốn bắt chẹt chúng ta 50 vạn. Thật là nghĩ tiền muốn điên rồi. Bọn hắn muốn 50 vạn vốn chính là chính bọn họ, là bọn hắn kiếm được. Thì Bảo giải thích nói. Diệp Bác Chi đi theo mở miệng, bọn hắn nói tiếp ba ba công ty hạng mục, số dư luôn luôn không đưa. Mẹ có phải thật vậy hay không? Nói vậy, bọn hắn lừa gạt ngươi. Cha ngươi một ngày kiếm cũng không chỉ 50 vạn, sẽ thiếu bọn hắn số dư. Yến Thanh Chu nhàn nhạt tiếp câu, bọn hắn bắt cóc chỉ tìm nhà ngươi đòi tiền, hay là 50 vạn. Bọn hắn muốn vẫn đúng là không nhiều. Lỗ Tư Tư mẹ cùng Phó Tiểu Soái mẹ vẻ mặt đồng ý, ta là chưa lấy được tin tức gì. Ta cũng thế. Thiệu Ca bọn hắn hướng phía Hỉ Bảo cúi đầu, cảm ơn ngươi nha đầu, vui lòng tin tưởng chúng ta. Trương Cảnh Quan để người mang theo bọn hắn lên xe cảnh sát. Hỉ Bảo mặt mũi tràn đầy khổ sở cúi đầu, Yến Thanh Chu nắm tay của nàng ôn hòa hỏi, không vui. Ba ba, ta nghĩ bọn hắn thật đáng thương. Vì sao những người kia không cho bọn hắn phần cuối khoản a? Cho bọn hắn làm việc bọn hắn đưa tiền không là cần phải sao? Ngươi còn nhỏ, không hiểu bên trong con cong nhiều nhiễu. Một công ty lớn hạng mục không thể nào là phía trên lão bản chằm chằm vào, phía trên cấp phát, tầng dưới một tầng nuốt mất. Sau đó, rốt cục tầng trong tay người, đâu còn có tiền phần cuối khoản. Ba ba, Chu ba ba bọn hắn có thể hay không ngồi tù a? Bọn hắn còn có người nhà hải tử. Yến Thanh Chu vuốt vuốt tóc của nàng cười nói, nếu không ba ba cho bọn hắn mời cái lợi hại điểm luật sư. Thì Bảo con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ gật đầu, được. "Ba ba ngươi thật tốt, ngươi là trên đời này nhất 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 tốt ba ba." Yến Thanh Chu buồn cười méo méo gương mặt của nàng, "Về nhà đi." "Ừ ừ." Yến Thanh Chu mang theo Hỉ Bảo về đến bên ngoài biệt thự, đã nhìn thấy Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường lo lắng chờ ở bên ngoài nhìn. Gặp bọn họ quay về, lập tức đón. "Hỉ Bảo khẽ để cho ta xem xét, có không có thương tổn a?" Bạch Thường lôi kéo nàng tả hữu đánh giá. Cố Minh Hiên con mắt thì luôn luôn phóng trên người Hỉ Bảo, gặp nàng không như có việc dáng vẻ mới yên tâm. "Không mang Hỉ Bảo đi bệnh viện kiểm tra một chút a?" Yến Thanh Chu lắc đầu, "Hỉ Bảo trên người không có thương, những người kia cũng không phải người xấu." "Cái gì không phải người xấu? Bắt cóc Hỉ Bảo ta nhường hắn nhóm ngồi tù mục xương." Hỉ Bảo lập tức lôi kéo Cố Minh Hiên góc áo, hướng phía hắn lắc đầu, "Không muốn, những kia bá bá thật khổ. Hắn trói lại chúng ta thì phản đối chúng ta thế nào, trả cho chúng ta ăn uống rồi." Bạch Thường nghi ngờ nhìn về phía Yến Thanh Chu, "Có chuyện gì vậy?" Yến Thanh Chu khoảng sự việc nói cho bọn hắn, hai người nghe xong hay là một bộ dáng vẻ phẫn nộ. "Vậy cũng không thể trói người a." Hỉ Bảo lần này là không sao, nếu như có chuyện rồi làm sao bây giờ? "Ta muốn mạng của bọn hắn." Cố Minh Hiên vẻ mặt lạnh ý nói. "Cố gia gia ngài yên tâm, ta không có việc gì, ta có định vị vòng tay, cho nên ba ba mới lại nhanh như vậy tìm thấy chúng ta a." Yến Thanh Chu rất sớm đã đưa cho Hỉ Bảo một phó thủ liên, bên trong đựng có định vị công năng. Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút, "Đi vào trước đi." Bạch Thường khoát tay một cái nói, "Đúng là ta nghĩ đến xem xét Hỉ Bảo, hiện tại nàng không sao, ta an tâm." Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường quay người rời đi, hướng phía đường trở về đi đến. Hỉ Bảo vui sướng chạy vào nhà. "Ta trở về." Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Yến Giao đang vườn hoa ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Thấy Hỉ Bảo vui sướng đã chạy tới, đều nhìn nàng cười lên. "Chơi vui vẻ sao?" "Vui vẻ, rất vui vẻ." Hỉ Bảo ở trên đường trở về, Yến Thanh Chu thì bàn giao nàng, mẹ bọn hắn không biết nàng bị bắt cóc chuyện. Tưởng rằng ba ba mang nàng đi bên ngoài ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi còn mang nàng đi dạo hành lang trưng bày tranh. "Ngươi mang Hải Tử quay về muộn như vậy, xem xét cũng 10 giờ rồi, nàng không cần a?" "Không cần lên học a." Yến phụ không đồng ý nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nói, "Lần sau ta chú ý thời gian." "Ra ra, là ta chơi quên thời gian." "Buồn ngủ hay không a?" "Đi tiểu cô cô mang ngươi tắm rửa đi ngủ đi." Yến Giao nắm tay của nàng đi vào ứ tốt cộng. Chương 485, ban thưởng ký chủ mở ra không gian tùy thân. Chương 485, ban thưởng ký chủ mở ra không gian tùy thân. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, âm thanh nhu hòa hỏi, "Rất muộn, chúng ta cũng trở về căn phòng a?" "Ừm." Thẩm Nguyệt Oản đứng lên bị Yến Thanh Chu đỡ lấy cánh tay. Về đến phòng, Thẩm Nguyệt Oản thì buồn ngủ quá đỗi, nằm xuống liền ngủ mất rồi. Yến Thanh Chu khẽ cười một tiếng, ra căn phòng, đi vào phòng làm việc. Hắn buổi tối luôn luôn tâm hệ Hỉ Bảo an nguy, thống tử ban thưởng thì không tâm tình nhìn xem. Hiện tại mới an tâm ngồi xuống, xem xét lần này hệ thống cho là cái gì. "Thống tử, ban thưởng cấp cho đi." Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh máy móc vang lên. "Chúc mừng ký chủ tổng cộng hoàn thành 20 cái nhiệm vụ. Ban thưởng ký chủ mở ra không gian tùy thân." Yến Thanh Chu vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, chọn bẹn 10 giây. "Ngươi là nói ta có không gian?" "Đúng vậy, ký chủ." "Vậy ta sao vào trong?" Ký chủ trong lòng mặc niệm nhìn vào trong, có thể bước vào không gian. Yến Thanh Chu nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm nhìn vào trong. Lại mở to mắt, liền tiến vào một chỗ thần kỳ. Bên trong bị sương mù bao phủ, đi ra sương mù, có thể trông thấy một mảnh mênh mông vô bờ thổ địa. Dường như đứng ở trong sách thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Ở giữa là một chỗ linh thủy, sóng nước lấp loáng, nước trong suốt cam liệt. Đến gần còn có thể nghe đến một cấu ngọt hương vị. Linh thủy xung quanh, một viên bảng hiệu viết chủng thực khu vực, bên trong thổ nhưỡng nhìn phi thường tốt. "Ký chủ, nơi này thời gian quy tắc cùng bên ngoài không giống nhau, trông giống loài có thể trong vòng một đêm thành thục." Tiễn Thanh Chu vẻ mặt kinh hỉ, dương mắt nhìn lên, sơn thủy hữu tình, màu xanh biết vô biên, bên mông vô bờ không nhìn thấy cuối thổ địa, đây đều là lớn nhất tài nguyên. "Thống tử, lần này ban thưởng ta thích vô cùng, cảm ơn. Đây là ký chủ dựa vào chính mình nỗ lực lấy được. Tóm lại, cảm ơn." Yến Thanh Chu lại đi về phía trước một hồi, phát hiện không gian bên kia lại bị u ám bao phủ. Mảnh này màu xám khu vực bị một tầng lực lượng vô hình bịt lại, căn bản không đi vào được. Trong này là cái gì? Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể giải trừ một khu vực như vậy. Yến Thanh Chu hiểu rõ gật đầu, hắn khoảng nhìn xem thấy màu xám khu vực thứ gì đó. Bên trong nhìn rất lớn, có mấy cái phân chia, phía trên viết cũng có chữ. Có trại chăn nuôi, gia công xưởng, thành phẩm khu những thứ này. Yến Thanh Chu lại mặc niệm một tiếng ra ngoài sau đó trở lại trong thư phòng rồi. Hắn muốn thử xem cái không gian này có phải thật vậy hay không tượng thống tử nói như vậy thần. Yến Thanh Chu đi ra phòng làm việc, đi xuống lầu đi tới phòng khách, tùy tiện nhìn một vòng, theo phòng ăn trên bàn cầm đi một quýt. Lột ra về sau, từng ngụm ăn hết, đem bên trong hạt đổ ra, bước vào trong không gian, đem hạt nhét vào thổ nhưỡng trong. Đợi ngày mai lại đi vào nhìn xem, có phải thật vậy hay không năng lực một đêm thành thủ. Yến Thanh Chu quay người về tới căn phòng, nằm ở Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh nhắm mắt lại ngủ. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu bị chính mình đặt đồng hồ báo thức đánh thức. Hắn hôm qua ngủ trễ, sợ bắt đầu từ ngày mai không tới, thì mua 8 giờ đồng hồ báo thức. Thẩm Nguyệt Oản đã không tại gian phòng, hắn ngồi xuống, trước dùng ý thức mặc niệm vào trong sau đó lại liền tiến vào trong không gian rồi. Nhưng hắn kiếp sợ một màn xuất hiện, hôm qua còn chùi lủi cái gì cũng không có thổ địa, hiện tại đã là một mảnh quýt lâm rồi. Chỉ thấy phía trước là một mảng lớn cành lá rậm rạp quýt cây, phiến lá xanh lục đến mức phát sáng. Đầu cành chiếu nặng treo đầy quả thực, mỗi một cái cũng có to như nắm tay, cách tới gần còn có thể nghe đến một cô mê người hương vị. Yến Thanh Chu bước nhanh về phía trước, đưa tay lấy xuống một quýt, cầm trên tay chiếu nặng đây hôm qua quýt, cái này rõ ràng lớn hơn. Hắn lột ra vỏ quýt, trong nháy mắt, chua ngọt mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây bốn phía tản ra. Hắn đem một quýt đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai lấy, thịt quả mềm non được không tưởng nổi, nuốt xuống sau đó, trong miệng vẫn giữ có ngọt. Chua ngọt hương vị đặc biệt nồng, cùng bình thường ăn quýt không giống nhau, cái này rất ngọt, nước đặc biệt nhiều. Yến Thanh Chu nhịn không được tiếp lấy một lại một ăn lấy, căn bản không dừng được. Đã ăn xong một quýt về sau, hắn hôm qua ngủ không ngon cơn buồn ngủ quét sạch. Không gian trồng hoa quả còn có để thần tỉnh não tác dụng. Cái không gian này thật là quá thần kỳ. Yến Thanh Chu ra không gian, lập tức đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó ra căn phòng. Xuống lầu dưới, Yến phụ đi Tiễn Hỉ Bảo đi vườn trẻ, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu thì bắt đầu mới một ngày làm việc. Thẩm Nguyệt Đoàn ở phòng khách trên ghế salon ngồi, gặp hắn tiếp theo, ôn hòa nói, điểm tâm cho ngươi lưu tại trong nồi đấy. Tốt, ta đi phòng bếp ăn. Yến Thanh Chu đi phòng bếp, tùy tiện ăn vài miếng thì không có lại ăn rồi. Vừa mới ăn một cái tiếp quýt, đã nhanh ăn no rồi. Hắn lại từ không gian hái xuống 5 cái quýt, đặt ở trong mâm bưng ra ngoài. Hoàn Đoàn, ta cho ngươi lột một quýt ăn. Yến Thanh Chu ngồi ở Thẩm Nguyệt Đoàn bên cạnh, cầm lấy một quýt lột lên. Thẩm Nguyệt Đoàn cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn, ngươi này quýt cái nào mua, sao như thế đại? Hôm qua trở về thời điểm trông thấy một sạp trái cây, hắn quầy hàng trên bán quýt cũng rất lớn, nghe thì không toan, liền mua một ít quay về. Đấy, ngươi nếm thử. Thẩm Nguyệt Đoàn tiếp nhận hắn lột tốt quýt, đẩy ra một bắt đầu ăn. Sau đó, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, này quýt rất ngon a, nước đặc biệt nhiều. Thích ăn sao? Ừ mừng, ta thật thích từ trước đến giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy lại ngọt quýt quýt. Trình độ đặc biệt đủ. Yến Thanh Chu gặp nàng ăn hoan hỉ, cười nói, ngày mai ta lại nhiều mua chút quay về. Ừm, nhiều mua chút, thì bảo cùng giao giao nàng nhóm nhất định thì thích. Được. Thẩm Nguyệt Đoàn ăn đặc biệt thỏa mãn, ý cười đầy mặt chầm chầm vào trong tay quýt nhìn xem. Ngươi từ từ ăn, ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt, trên đường lái xe chậm một chút. Yến Thanh Chu xích lại gần nàng, đối trán của nàng hôn một cái, âm thanh ôn nhu nói, hiểu rõ rồi. Yến phụ nắm Hỉ Bảo đến rồi cửa vườn trẻ, lúc này đại bộ phận đều là phụ huynh tiễn hải từ đoạn thời gian. Cửa có rất nhiều ngừng rất nhiều ô tô cùng xe điện, Yến phụ nhìn Hỉ Bảo tiêu tiếu. Buổi chiều ra ra tới đón ngươi, mua cho ngươi ăn ngon. Hỉ Bảo lắc đầu âm thanh nói nghiêm túc, mẹ nói không cho ta ăn những kia đồ ngọt rồi, sẽ sâu răng. Mấy lần trước ra ra tới đón nàng, mỗi ngày tan học đều mang nàng đi mua cùng tiểu đồ chơi làm bằng đường. Mẹ cũng nàng nói, lần sau không thể ăn những thứ này, sẽ sâu răng, đến lúc đó răng đau còn muốn đem chúng nó cũng nổ. Nếu như nàng không có nha rồi, liền thành lao thái thái rồi. Yến phụ cười ha hả nói, mẹ ngươi không cho mua kia ta thì không mua. Mẹ ngươi nói rất đúng, ăn nhiều không tốt. Lúc này, Lỗ Tư Tư cùng Phó Tiểu Soái chạy tới, thì bảo. Hỉ Bảo. Giao mẹ cùng Lỗ mẹ trông thấy Yến phụ, hai người đối với hắn đặc biệt khách khí. Ngài là Hỉ Bảo gia gia a? Yến phụ vẻ mặt tươi cười gật đầu, đúng, ta là Vui Bảo gia gia. Chương 486, ta hiện tại tâm còn thỉnh thịch nhảy chương 486, ta hiện tại tâm còn thỉnh thịch nhảy Phó Tiểu Soái mẹ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, tốc độ nói nhẹ nhàng nói, hôm qua trở về Tiểu Soái thì cùng ta thì thầm, có thể may mắn mà có Hỉ Bảo một đường an ủi bọn hắn, hắn mới không có như vậy sợ sệt. Nhà ngươi Hỉ Bảo kia lá gan chắc chắn không nhỏ, vừa nhìn liền biết về sau khẳng định có triển vọng lớn. Nàng vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, liền nói ngày hôm qua tình huống, chúng ta những thứ này đại nhân đều chưa hẳn năng lực bảo trì bình thản, nàng một đứa bé thế mà năng lực gặp nguy không loạn. Lỗ Tư Tư mẹ vội vàng phụ họa, đúng thế đúng thế, nhà chúng ta Tư Tư thì rằng rồi, nếu không phải Hỉ Bảo, nàng đã sớm khóc choáng váng. Vừa mới bắt đầu những kia bọn cướp hung thần ác sát, nhìn thì dò người, Hỉ Bảo không chỉ một chút không e ngại, còn chủ động cùng bọn hắn đáp lời. Những kia bọn cướp nhìn thấy Hỉ Bảo, thái độ đều không có như vậy ngang ngược rồi, Tư Tư có thể coi Hỉ Bảo là thành chủ tâm cốt rồi. Tiến phụ nghe nàng nhóm mở miệng một tiếng bọn cướp đầu góc mù mịt, trên mặt viết đầy hoang mang, chờ một chút, các ngươi lời này nghĩa là gì? Hôm qua rốt cục xảy ra chuyện gì? Thì bảo vội vàng tiến lên, tay nhỏ đẩy Yến phụ đi ra ngoài, giọng nói mang theo làm dịu, ra ra, ta muốn đi bảo, ngài mau trở về đi thôi. Giao mẹ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mắt trợn trừng, ngài còn không biết ta. Thì bảo bọn hắn hôm qua bị bắt cóc. Cái gì? Yến phụ tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng, sau đó lại trợn mắt nhìn nàng, hôm qua ngươi không phải cùng ba ba của ngươi đi chơi sao? Thì bảo nhỏ giọng giải thích, không phải. Ba ba nói không thể nói cho các ngươi biết, sợ các ngươi quan tâm. Ai u, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu giếm không nói đâu. Ngươi bị ai bắt cóc? Những người kia muốn làm gì? Có hay không có đánh ngươi a? Nói xong, liền ôm Hỉ Bảo, tỉ mỉ địa kiểm tra trên người nàng có phải có tổn thương. Lúc này, vài vị nhà trẻ lão sư vội vàng đi tới, mang trên mặt ân cần cùng lo lắng, ánh mắt rơi vào Hỉ Bảo trên người bọn họ. Hỉ Bảo, Tư Tư, Tiểu Soái, các ngươi nếu cảm thấy không thoải mái, có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Lão sư, chúng ta không có chuyện gì. Hỉ Bảo giòn tan địa trả lời. Đúng. Chúng ta không sao. Lỗ Tư Tư cùng Phó Tiểu Soái cũng liền bận bịu nói theo. Các ngươi những lao sư này là làm cái gì? Sao có thể nhường người bên ngoài đến bắt cóc hải từ đâu? Yến phụ giận đùng đùng đối các lao sư chỉ trích nói. Thì bảo lôi kéo Yến phụ ống tay áo, nhỏ giọng nói, ra ra, những người kia cũng không phải người xấu, bọn hắn không muốn thương tổn hại chúng ta. Ngài đừng nóng giận, có được hay không? Yến phụ đầy bụng tức giận, hướng phía Hỉ Bảo ừ một tiếng, các lao sư cũng đều xin lỗi. Còn cho bọn hắn một nhà mua mấy cái dương sữa bò cùng dinh dưỡng phẩm nhường bọn họ ra trường mang về. Cho bọn nhỏ an ủi một chút. Yến phụ xách ba dương sữa bò cùng mấy hộp dinh dưỡng phẩm về đến biệt thự, đem đồ vật phóng tại trên khay trà phòng khách. Ngươi mua chuyện này để làm gì? Yến Mẫu đang bên cạnh bệnh nhìn đồ vật, gặp hắn xách nhiều đồ như vậy quay về hỏi. Ngươi đi hỏi con trai của ngươi đi. Yến phụ tức giận nói xong, quay đầu bước đi rồi. Đợi đến Yến Thanh Chu hồi biệt thự, đã nhanh 11 giờ, hắn đi thuốc đông y phô, mua thật nhiều dược liệu đắt giá, dự định trồng tại không gian trong, để bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng. Lại mua rất nhiều khác nhau hoa quả hạt giống, toàn bộ đặt ở trong không gian. Yến phụ chắp tay sau lưng đi tới, ngươi cùng ta đến. Yến Thanh Chu đi theo hắn đến rồi vườn hoa, hai cha con một trước một sau đi tới. Cha, có việc à? Ngươi hôm qua quay về tại sao không nói hỉ bảo xảy ra chuyện? Buổi sáng ta tiễn hỉ bảo lúc, có hai cái phụ huynh nói bọn hắn hôm qua bắt cóc chuyện. Ta hiện tại tâm còn thình thịch nhảy. Ngươi tại sao không nói đâu? Yến Thanh Chu nở nụ cười, nhìn hắn, ta không nói chính là sợ ngươi nhịn không nổi. Hiện tại không có việc gì, đừng tìm mẹ ta bọn hắn nói. Yến phụ nhìn hắn hỏi, những người kia là làm cái gì? Vì sao bắt cóc hỉ bảo? Bọn hắn là hướng về phía khác một đứa bé đi, hỉ bảo vẫn rất đồng tình bọn hắn cầu ta cho bọn hắn tìm luật sư. Không phải sao, ta đi ra ngoài một chuyến, chính là cho bọn hắn tìm luật sư đi. Yến phụ vẻ mặt không đồng ý nhìn hắn, bọn cướp cái nào đáng giá đồng tình a? Hỉ bảo không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu chuyện. Bọn hắn là nhận thầu công trường người, không có nhận được số dư, luôn luôn muốn rồi 3 năm sổ sách. Trong lúc đó còn gặp bị đánh, bị đuổi, nhà bị nện, vì muốn tới thuộc về mình tiền, mới đi lên con đường này. Lấy hạnh không có đủ thành đại họa. Yến Thanh Chu nói xong, Yến phụ trong lòng khí mới dần dần lắng lại rồi một chút. Kia, cũng không thể phạm pháp a. Bọn hắn không trả tiền, đi nói với a. Năng lực nói với đã sớm nói với rồi, có ít người có một số việc, không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phụ tử các ngươi hai tại đây nói cái gì đó? Thẩm Đại Thuận cầm tu bổ nhánh hoa tiễn đao đi tới. Ta cùng cha ta trò chuyện Mục Thư đâu, sáng sớm thì không nhìn thấy hắn. Mục Thư trời còn chưa sáng liền đi, trở về đoàn làm phim. Nhạc phụ, mặt trời lớn như vậy, khác tu bổ những thứ này, ngày mai ta tìm mấy cái sư phó đến làm. Thẩm Đại Thuận khoát khoát tay, tìm cái gì khác sư phó, ta bình thường không sao là cái này của ta công việc. Ngươi đừng tìm người khác. Nghe thấy được không? Yến Thanh Chu buồn cười gật đầu, ừm, nghe thấy được. Cha, nhạc phụ, ta còn có việc thì về thư phòng rồi. Thẩm Đại Thuận nhìn hắn rời khỏi, quay đầu nhìn về phía Yến phụ, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, chúng ta nghe thấy các ngươi đang nói hỉ bảo, cái gì luật sư? Yến phụ đặt mông ngồi ở trên đôn đá, không có gì, ta còn muốn cùng ngươi nói một chút Cố gia chuyện đấy. Cố gia thế nào? Bọn hắn cùng Đoàn Đoàn đi quá gần, ngươi thì không lo lắng sao? Thẩm Đại Thuận nghe vậy lắc đầu, không lo lắng, bọn hắn là huyết mạch thân duyên, đây đều là ông trời chú định. Huyết mạch thân tình là dứt bỏ không xong thì từ nơi sâu xa sẽ đem bọn hắn lượn quanh cùng nhau. Lại nói, nhiều mấy người đúng Đoàn Đoàn tốt, ta cùng Đoàn Đoàn mụ cao hứng còn không kịp đấy. Yến phụ không thể không bội phục hắn rộng như vậy rộng lòng dạ, ngươi nói cũng đúng, chính là Đoàn Đoàn không biết bọn hắn là cha mẹ ruột của nàng, nếu hiểu rõ rồi sẽ không theo bọn hắn đi rồi. Chẳng lẽ lại ngươi còn đi theo nàng cùng nhau rời đi nơi này? Thẩm Đại Thuận đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, việc này lại không xảy ra, muốn nó làm gì, cho dù Đoàn Đoàn nghĩ đi theo đám bọn hắn đi, ta thì không lời nói. Đi đi đi, giúp ta cùng nhau đem nhánh hoa tu bổ xong. Còn có rất nhiều không nhúc nhích đấy. Yến phụ châm biếm nói, A Thuyền mới vừa nói mời mấy cái sư phó đến, ngươi còn không đồng ý. Ta cũng sẽ không tu bổ. Không sao, rất dễ dàng vào tay ta dạy cho ngươi. Hai người âm thanh càng ngày càng xa. Lúc buổi tối, Yến Thanh Chu đem Yến Giao tiếp quay về, vừa vặn tình cờ gặp Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường đến. Cố Ba còn ôm một dương lớn tử xe ly tử cùng ôm ai. Mấy người cùng nhau đi vào, trong phòng khách Thẩm Nguyệt Toàn bọn hắn cũng tại. Cái này lại mang cái gì đến a? Yến Mẫu cười lấy hỏi. Chương 487, ta làm sao lại như vậy bỏ được chọc giận nàng tức giận. Chương 487, ta làm sao lại như vậy bỏ được chọc giận nàng tức giận. Bạch Thường vẻ mặt tươi cười hồi nàng, đây là Bắc Văn gửi tới xe ly tử cùng ôm ai, các ngươi bên này nhiều người, ta thì cũng cầm tới. Chúng ta cùng nhau ăn. Quá nhiều rồi, hai chúng ta thì ăn không hết, phóng nát liền đáng tiếc rồi. Thì bảo nhìn trên mặt đất trong dương ố mai lên tiếng kinh hô, hoa. Hay là màu trắng đây này. Bạch Thương cười lấy sở lấy đầu của nàng nói, này gọi thỏ tuyết ố mai, bề ngoài của nó là màu trắng thịt quả là màu đỏ, đây bình thường ố mai ăn ngon. Giao giao ngươi đi rửa điểm, tất cả mọi người nếm thử. Yến Mâu hướng phía Yến Giao hô. Hạt dự, tốt. Yến Giao nhanh chóng đi phòng bếp cầm một bồn ra đây. Yến Thanh Chu chú ý tới Thẩm Nguyệt Đoàn thần sắc không tốt lắm, sắc mặt cũng không tốt. Hắn lại gần nàng ngồi xuống, nắm lên tay của nàng hỏi nhỏ giọng, làm sao vậy? Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn hắn, ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt, chính là đầu có chút đau nhức. Đau đầu? Ở đâu đau nhức? Không sao, có thể hôm qua ngủ không ngon. Bạch Thương lập tức đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn nàng, vẫn là đi bệnh viện a? Nhường bác sĩ xem xét. Cố Minh Hiên lập tức mở miệng nói, chúng ta tới lúc mang theo bác sĩ gia đình, hay là chuyên môn sản khoa bác sĩ, nhường nàng tới xem một chút. Cố Bá, ngươi lập tức gọi điện thoại để các nàng đến. Đúng, Cố tổng. Cố Bá lập tức cầm điện thoại đi ra. Yến Thanh Chu nửa ôm Thẩm Nguyệt Toàn, ôn nhu hỏi, ta ôm ngươi trở về phòng nằm ngửa. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu một cái, được. Thì bảo khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng, đi theo sau Yến Thanh Chu lên lầu. Yến Giao bọn hắn cũng là vẻ mặt lo lắng, lập tức đứng lên theo ở phía sau. Thẩm Nguyệt Toàn nằm ở trên giường, nhìn căn phòng đứng đầy người nhà cùng Cố Minh Hiên vợ chồng. Ta không sao, chính là muốn ngủ rồi. Vậy chúng ta cũng ra ngoài, nhường Đoàn Đoàn nghỉ ngơi thật tốt. Yến Mẫu đội vàng cùng Thẩm Mẫu bọn hắn đi ra. Bạch Thường lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Toàn, cùng theo một lúc đi ra. Yến Thanh Chu ôn nhu vuốt ve Thẩm Nguyệt Toàn gò má, ngươi ngủ trước, ta đi cấp ngươi làm điểm bữa ăn kia. Ta không đói bụng, chính là muốn ngủ, bác sĩ đến rồi liền để bọn hắn trở về đi, cơ thể của ta biết, chính là ngủ không ngon. Tốt, ngươi ngủ trước. Yến Thanh Chu giúp nàng đắp kín mền, đóng lại đèn đêm. Nhìn Thẩm Nguyệt Toàn ngủ say về sau, mới quay người ra khỏi phòng. Lầu dưới, Bạch Thường cùng Cố Minh Hiên còn chưa rời khỏi, còn có hai cái sản khoa bác sĩ thì tại. Muốn hay không bọn hắn đi lên cho Hoàn Hoàn xem xét a? Thẩm Mẫu hỏi. Hoàn Hoàn buồn ngủ, đợi nàng tỉnh lại để cho nàng nhóm xem một chút. Tốt, nàng nhóm trước hết ở tại ta bên ấy, Hoàn Hoàn có cái gì không thoải mái lập tức gọi điện thoại cho ta. Cố Minh Hiên nói. Được. Quá muộn, Cố Minh Hiên nàng nhóm liền mang theo hai cái sản khoa bác sĩ rời đi. Yến Giao gặp bọn họ đi rồi, mới quay người nhìn về phía Yến Thanh Chu, đại ca, ngươi cùng có phải tẩu tử cãi nhau? Ta nhìn xem tâm trạng thật không tốt dáng vẻ. Yến Thanh Chu vẫn chưa trả lời, Yến Phụ thì nhìn hắn chằm chằm, ngươi dám nhường Hoàn Hoàn tức giận, ta thì đánh chết ngươi. Hoàn Hoàn không dễ dàng, thật không dễ dàng vài ngày nữa ngày tốt lành rồi, ngươi còn chọc giận nàng tức giận. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta sao bỏ được chọc giận nàng tức giận? Yến Thanh Chu im lặng nhìn bọn họ một chút, nhấc chân liền lên lầu. Hắn cảm thấy tối hôm nay Thẩm Nguyệt Đoàn không dễ chịu, hắn hay là buổi tiếp nàng đi. Thẩm Đại Thuận vỗ một cái Yến Phụ, Á Thuyền thì không phải loại người như vậy. Thẩm Nguyệt Đoàn tỉnh ngủ, đã là giữa trưa 10 giờ hơn, thì bảo đang nàng đầu giường bên ấy nằm sấp. Gặp nàng tỉnh rồi, cười vui vẻ, mẹ sớm sớm hôm nay không có đi nhà trẻ sao? Mẹ ngươi quên rồi, hôm nay thứ bảy. Thẩm Nguyệt Đoàn cười lấy sờ lên tóc của nàng đỉnh, đúng à, hôm nay không lên học. Mẹ, ngươi có đói bụng không? Ba ba chuẩn bị cho ngươi rồi rất nhiều ăn ngon. Thẩm Nguyệt Đoàn thần sắc phai nhạt, mẹ rửa mặt hết liền xuống đi. Mẹ ngươi còn có ở đâu không thoải mái sao? Không có, mẹ hiện tại rất tốt. Hỉ Bảo quan sát một hồi, mới chắc chắn nói, mẹ ngươi không vui. Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn về phía Hỉ Bảo, cười lấy điểm một cái trán của nàng, không có, mẹ không có không vui. Ngươi có, ngươi mỗi lần không vui đều sẽ cười, mẹ, ngươi không biết ngươi cười cùng bình thường không giống nhau. Thẩm Nguyệt Đoàn mở người, ôm Hỉ Bảo, có chút khổ sở hỏi, Hỉ Bảo, nếu ngươi phát hiện ba ba của ngươi cùng ra ra bọn hắn có chuyện rất trọng yếu giấu giếm ngươi, cả nhà đều biết, chỉ giấu giếm một mình ngươi, ngươi sẽ không rất khó qua. Hỉ Bảo gật đầu, lại lắc đầu, ta sẽ rất khổ sở, nhưng mà, muốn nhìn là chuyện gì a? Chuyện rất trọng yếu. Vậy ta sẽ đi hỏi bọn hắn, vì sao chỉ giấu giếm ta một người? Có phải hay không là bọn hắn sợ ta lo lắng, sợ ta suy nghĩ nhiều, cho nên mới không nói cho ta? Mẹ, có phải hay không ba ba giấu giếm ngươi chuyện gì? Thẩm Nguyệt Đoàn giật giật khoe miệng, mẹ hiện tại trong lòng rất loạn, Hỉ Bảo, chúng ta lời nói mới rồi ngươi không nên cùng ba ba bọn hắn nói. Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, ta không nói. Thẩm Nguyệt Đoàn trong lòng vô cùng phức tạp, hôm qua Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận nói chuyện nàng đều nghe thấy được. Đêm qua hắn phát hiện Yến Thanh Chu hẳn là cũng hiểu rõ, khoa mẹ của nàng cũng biết, tức là cả nhà đều biết, chỉ giấu giếm nàng một người. Thẩm Nguyệt Đoàn rửa mặt xong, tựa bình thường giống nhau cùng Yến Mẫu bọn hắn đánh xong chào hỏi thì đi ăn cơm. Yến Thanh Chu cho nàng làm rất nhiều dinh dưỡng bữa sáng, nàng ăn hơn phân nửa. Yến Thanh Chu gặp nàng khẩu vị cùng trước đó giống nhau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc chiều, Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường mang theo dược liệu đắt giá đến đây, nói là giữ lại về sau cho Thẩm Nguyệt Đoàn làm thuốc thiện ăn. Yến Thanh Chu ở một bên kiểm tra Yến Giao làm việc, lại cho nàng lưu lại mấy tờ bài thi. Yến Giao mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn hắn, ca, ngươi năng lực thủ hạ lưu tình sao? Ta còn dự định buổi tối cùng tẩu tử ra ngoài dạo phố đấy. Ngươi lưu cho ta nhiều như vậy, ta căn bản biết không hết ta. Ta tin tưởng ngươi năng lực viết xong, hiện tại 4 điểm 30 điểm, cho ngươi 2 giờ, hẳn là đủ rồi. Yến Giao. Một bên Thẩm Mẫu cười ha hả gật đầu, ngươi nghe ngươi đại ca, chuẩn không sai. Đúng đúng đúng, nhanh đi làm. Yến Mẫu thúc giục nàng. Yến Giao đành phải ủ rũ túi đầu về đến gian phòng của mình làm bài thi đi. Hoàn Toàn đâu? Bạch Thường nhìn một vòng hỏi. Thẩm Mẫu cười nói, tại vườn hoa bên ấy vẽ tranh đấy. Chúng ta tới lúc không nhìn thấy nàng a. Yến Mẫu nhìn trên lầu một chút, kia đoán chừng trở về phòng nghỉ ngơi đi đi. Yến Thanh Chu đứng dậy lên lầu, ta đi xem xét. Hắn lái xe cửa, mở ra cửa phòng ngủ đi vào. Phát hiện bên trong trống rỗng, không có Thẩm Nguyệt Đoàn thân ảnh. Sau đó, lấy điện thoại di động ra gọi ghi chú bên trên, lao bà dãy số. Xin chào, ngươi chỗ gửi gọi điện thoại không người nghe, xin gọi lại sau. Yến Thanh Chu nhanh chóng tiếp theo lầu, Hoàn Toàn không ở trên lầu. Chương 488, các ngươi nói ta sao nghe không hiểu chương 488. Các ngươi nói ta sao nghe không hiểu. Thẩm Đại Thuận nhìn hắn vẻ mặt thần sắc lo lắng, không tại thì không tại, ngươi gấp cái gì? Nàng khẳng định là ra ngoài đi dạo rồi. Ta hôm qua thì phát giác nàng không thích hợp, hiện tại thì không tiếp điện thoại. Bạch Thường vội vàng nhìn mọi người mở miệng nói, chúng ta đi tìm tìm. Tiến mốc bọn hắn vội vàng đi ra, bọn hắn đem biệt thự tìm một lần không hề có phát hiện Thẩm Nguyệt Đoàn thân ảnh. Tiến Giao cầm điện thoại lại đánh tới, đối phương thì tắt máy. Chị dâu ta đưa di động tắt máy. Lúc này, Tiến Thanh Chu nhận được Thẩm Nguyệt Đoàn một cái tin nhắn. Đừng lo lắng, đúng là ta nghĩ một người lặng lặng. Yến Mẫu đối hắn chính là dừng lại đập, có phải hay không là ngươi làm cái gì thật xin lỗi Hoàn Hoàn chuyện. Thẩm Mẫu cũng là hoài nghi nhìn hắn, ngươi cùng Hoàn Hoàn làm sao vậy? Yến Phụ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, từ một bên cơ lấy một cây gậy muốn hướng Yến Thanh Chu trên người chào hỏi. Ta để ngươi thật xin lỗi Hoàn Hoàn, chọc giận nàng tức giận. Thẩm Đại Thuận lập tức kéo ra hắn, ngươi làm gì, cũng không rõ ràng chuyện đã xảy ra, đánh hải tử làm gì. Yến Thanh Chu luôn luôn gọi Thẩm Nguyệt Đoàn điện thoại, một mực là tắt máy trạng thái. Hắn sát mặt tái nhợt, cầm di động tay run nhẹ nhẹ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Cố Minh Hiên xem bọn hắn loạn thành như vậy, mở miệng trấn an nói, mọi người trước đừng lo lắng. Ta để người theo vừa nãy tin nhắn tín hiệu nơi phát ra đi thăm dò nàng vị trí hiện tại. Bạch Thường vội vàng thúc giục nói, khoái để bọn hắn tra. Ba ba ra ra ngoại bà các ngươi có phải hay không giấu giếm mẹ chuyện gì? Hỉ Bảo từ trên lầu đi xuống. Yến Thanh Chu ngồi xuống, lôi kéo Hỉ Bảo hỏi, mẹ cùng ngươi nói gì không? Hỉ Bảo nước mắt rưng rưng nhìn hắn, mẹ không cho ta và các ngươi nói. Hỉ Bảo, ngươi cũng không muốn mụ mụ ngươi mất hứng có đúng hay không? chúng ta phải hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì mới có thể giải quyết ta. Bạch Thường mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Kỳ Bảo bĩu môi, sau đó mới mở miệng nói, mẹ buổi sáng hỏi ta, nếu ba ba cùng ra ra bọn hắn giấu giếm một kiện chuyện rất trọng yếu, không nói cho ta có thể hay không khổ sở. Còn nói cả nhà đều biết, cũng chỉ giấu giếm nàng một người mẹ rất khó chịu ba ba, các ngươi giấu giếm nàng chuyện gì à? Yến Mẫu vẻ mặt mộc nói, không có chuyện gì à? Đúng à, chúng ta không có việc gì giấu giếm tẩu tử à? Yến Giao không nghĩ ra được có chuyện gì là Thẩm Nguyệt Toàn không biết. Yến Thanh Chu vẻ mặt vẻ bại, lại mặt mũi tràn đầy lo lắng, hoàn toàn hẳn là biết mình là Cố gia hài tử. Bạch Thường che miệng khóc lên, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, ta thì không sống được. Là ta không tốt, không nên lòng tham, không nên xuất hiện bên người nàng. Cố Minh Hiên ôm nàng mặt mũi tràn đầy khổ sở, chúng ta cũng là nghĩ cách nàng gần một chút. Thẩm Mẫu lảo đảo lui lại một bước, hoàn toàn có trách chúng ta hay không rồi? Chúng ta giấu giếm nàng cũng là sợ nàng không tiếp thụ được. Thẩm Đại Thuận ngồi xổm trên mặt đất thần sắc rất là thương tâm. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn có thể hay không nghĩ quần a? Yến phụ rất lo lắng. Yến Mẫu cùng Yến Giao mẹ con hai người nhìn nhau đối phương một chút, nàng nhóm cũng không biết Yến phụ bọn hắn rốt cục đang nói cái gì. Sao một câu cũng nghe không hiểu? Các ngươi nói cái gì a? Hoàn toàn làm sao vậy? Yến phụ nhìn nàng thở dài nói, hoàn toàn không phải lao Thẩm bọn hắn con gái ruột, là thu dưỡng. Cha mẹ ruột của nàng là Cố Đồng cùng Bạch lão sư. Một bên Yến Giao mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường. Yến Mẫu so với nàng còn kinh ngạc, cả người cũng ở vào mơ hồ trạng thái. Cái gì? Cái này? Liền xem như thu dưỡng? Làm sao lại như vậy cùng Bạch lão sư bọn hắn năng lực dính líu quan hệ? Bạch Thường đưa tay xoa xoa dì rào lăn xuống nước mắt, âm thanh mang theo ức chế nghẹn ngào, nữ nhi của ta không đến lúc 3 tuổi, liền bị nhân phiến tử bắt cóc rồi. Những năm này, chúng ta chưa từng có buông tha tìm kiếm nàng. Yến Mẫu sửng sốt một hồi thật lâu, mới đột nhiên đẩy Yến phụ một cái, hợp lấy ngươi đã sớm biết việc này à? Yến phụ không hề phòng bị Yến Mẫu đẩy một chút, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, ta còn tưởng rằng ngươi biết đấy. Ta biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, chẳng thể trách hoàn toàn rời nhà đi ra ngoài, đổi ai ai có thể chịu được à? Các ngươi thật là giỏi. Thẩm Mẫu ở một bên sớm đã khóc không thành tiếng, hai tay túm góc áo, lòng tràn đầy lo nghĩ địa lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hoàn toàn sẽ không phải nghĩ quần a. Lúc này, Cố Minh Hiên điện thoại nhận được một cái tin nhắn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua về sau, lập tức kích động lên, tìm thấy Hoàn Hoàn rồi. Yến Thanh Chu đội vàng sang xem một chút trong tay hắn tin nhắn, vặn chặt lông mày, sau đó nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe, nhanh chân đi ra ngoài, các ngươi đừng nội, ta đi tìm nàng. A Thuyền, nhất định phải đem Hoàn Hoàn bình an tìm trở về a. Yến Mâu hướng về phía bóng lưng hắn rời đi, la lớn. Bên trong quán cà phê, Thẩm Nguyệt Hoàn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trong tay khuấy đều trong chén cà phê. Ánh mắt nhìn về phía phong cảnh phía xa. Cái giờ này, bên trong quán cà phê người không nhiều, bên trong vô cùng yên tĩnh, Thẩm Nguyệt Hoàn đã ngồi rất lâu. Nàng không biết đợi lát nữa muốn đi đâu, lại không nghĩ trở về. Đúng lúc này, đối diện bị một cái bóng bao phủ lại, Thẩm Nguyệt Hoàn ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện, Yến Thanh Chu đứng ở đối diện nàng, nhìn từ trên xuống dưới chính mình, gặp nàng không sao, mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Làm sao ngươi biết ta tại đây? Yến Thanh Chu mặt mũi tràn đầy đều là không giấu được lo lắng, con mắt chăm chú khóa lại Thẩm Nguyệt Hoàn, sau đó vươn tay bao trùm tay của nàng, thật xin lỗi. Ngươi nếu tức giận, đánh ta, mắng ta cũng không quan hệ, chính là không nên rời bỏ ta, được không? Là ta không tốt, ta quá sơ ý rồi, không nên để ngươi không vui, lại càng không nên chọc giận ngươi tức giận. Nói xong, hắn kéo qua tay của nàng, hướng trên người mình phóng, nếu không, ngươi đánh ta mấy lần, vẫn giận. Thẩm Nguyệt Hoàn trong lòng chính bị khuất, dùng sức tránh ra khỏi tay hắn, nghiêng người sang đi, hờn dỗi không nhìn hắn nữa. Yến Thanh Chu thấy thế, vội vàng đứng dậy, ngồi vào nàng bên cạnh nửa ôm lấy nàng dùng lời nhỏ nhẹ nói, ngươi mắng ta vài câu đi, khác không để ý tới ta, có được hay không? Ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Thẩm Nguyệt Hoàn âm thanh mang theo chút ít nghẹn nào, ta không có giận ngươi. Lại thấy hắn đối với mình dáng vẻ khẩn trương, hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Đúng là ta, rất không cao hứng, trong lòng không thoải mái. Yến Thanh Chu ôm nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, thật xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi, ta biết, ngươi là lo lắng ta hiện tại tình trạng cơ thể, cho nên mới không nói cho ta. Thẩm Nguyệt Hoàn nói xong ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi, ta bị bọn hắn vứt bỏ sao? Yến Thanh Chu hai tay vịn gương mặt của nàng, thân mật đối với nàng cái chán hôn một chút. Không phải, nữ nhi của bọn hắn là bị người bắt cóc bọn hắn một mực tìm, 20 năm từ trước đến giờ không có buông tha. Trước đó Bạch lão sư cơ thể thật không tốt, cũng là bởi vì con gái nàng mất tích chuyện. Những thứ này, ngươi nên đều biết một ít. Do đó, ngươi không phải là bị bức. Chương 489, sư phụ ta chẳng phải thành ta tiểu cứu cứu. Chương 489, sư phụ ta chẳng phải thành ta tiểu cứu cứu. Thẩm Nguyệt Hoàn luôn luôn chảy nước mắt, Yến Thanh Chu đưa tay ôn nhu giúp nàng lau sạch lấy. Bọn hắn từ trước đến giờ cũng không hề từ bỏ qua tìm ngươi, hiểu rõ ngươi là nữ nhi của bọn hắn lúc, không nhịn được nghĩ cách ngươi gần một chút, cho nên mới theo kinh thị đến bên này. Nếu như ngươi thật không muốn nhìn thấy bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ xem trọng quyết định của ngươi, sẽ chọn rời đi này. Thẩm Nguyệt Hoàn lập tức nắm chặt ống tay áo của hắn, ta không có nói không muốn nhìn gặp bọn họ. Đúng là ta, không biết làm sao cùng bọn hắn ở chung. Trước đó không biết, ta cùng bọn hắn quan hệ, hiện tại hiểu rõ rồi, liền không thể giống như trước đây chung đụng như vậy tự tại rồi. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, ta biết, do đó, chúng ta về nhà được không? Cái khác thuận theo tự nhiên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt giả mồm? Thẩm Nguyệt Hoàn nhìn hắn hỏi. Làm sao lại như vậy? Lão bà của ta ở đâu làm kiêu? Yến Thanh Chu vuốt một cái chóp mũi của nàng nói. A Thuyền, chúng ta trở về đi. Được. Yến Thanh Chu mang Thẩm Nguyệt Oản về tới biệt thự, vừa đi vào bên trong đã nhìn thấy Cố Bắc Văn cùng Cố Nhuận Trạch hai người huynh đệ ở phòng khách đứng. Gặp bọn họ quay về, lập tức nên đón tiếp lấy. Cố Bắc Văn đầu tiên là nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Oản, phát hiện sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đội vàng lo lắng hỏi, sao sắc mặt khó coi như vậy, ở đâu không thoải mái? Cố Nhuận Trạch lập tức gọi điện thoại nhường bác sĩ gia đình đến. Thẩm Mẫu đội vàng vào tới, ôm chặt lấy nàng, người hủ chết mẹ. Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu nhìn một vòng, Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường con mắt cũng đỏ rực đứng ở một bên, không dám lên trước. Tiến phụ cùng thẩm phụ cũng là một mặt lo nghĩ đánh giá nàng, liền sợ nàng đã xảy ra chuyện gì. Ta không sao. Hoàn Hoàn, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được, mẹ có thể chậm rãi nói với ngươi. Ngươi mặc dù không phải ta và cha ngươi con gái ruột, ta và cha ngươi coi như ngươi là thân sinh giống nhau. Ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Mẫu nói xong thì khóc lên, nàng sợ Hoàn Hoàn sẽ oán hận nàng. Thẩm Nguyệt Oản ôm lấy Thẩm Mẫu, thanh âm êm dịu mở miệng nói, mụ, kỳ thực ta từ nhỏ đã hiểu rõ ta không phải là của các ngươi nữ nhi. Ta vẫn cho là ta bị vứt, là các ngươi đem ta nhặt được trở về. Ngươi biết, ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ? Thẩm Đại Thuận kinh ngạc hỏi. Ta nhớ được ta rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, hình như tại hỏa xa trạm, ta luôn luôn đứng khóc, không ai để ý đến ta. Lúc này, là ngài xuất hiện, còn ôm ta ở bên ngoài ngồi rất lâu, ta vẫn đối với ngươi hô ba ba. Hắn trí nhớ của hắn mơ mơ màng màng, cũng không nhớ rõ rồi. Lúc kia ngươi mới bao nhiêu lớn, còn có thể nhớ kỹ những thứ này? Thẩm Đại Thuận có chút bất ngờ. Cố Bác Văn tiến lên mấy bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Oản, trong thanh âm tràn đầy áy náy, cũng là lỗi của ta, là ta đem ngươi làm mất rồi. Đại ca có lỗi với ngươi, để ngươi bên ngoài ăn 20 năm khổ. Hắn hốc mắt dần dần phím hồng, nét mặt càng thêm kích động, năm đó không nên nháo ăn cái gì, nếu như không phải ta, ngươi cũng không cần bị nhân phiến tử bắt cóc. Này 20 năm ta không dám ngủ một tan giấc, mỗi lần ngươi cũng sẽ ở trong mộng khóc hô ca ca. Ta chết tiệt. Thẩm Nguyệt Oản nhìn trước mắt cái này đỏ cả vành mắt nam nhân, đầu ngón tay có hơi phát run. Trong trí nhớ mơ hồ hài đồng thân ảnh cùng hiện tại Cố Bắc Văn trùng điệp rồi. Ta trí nhớ mơ hồ bên trong có ngươi. Cố Bắc Văn thần sắc kích động nhìn hắn nghĩ đưa tay ôm nàng, tại đụng phải bả vai nàng lúc đột nhiên thu về. Hoàn Hoàn, đừng sợ. Về sau đại ca sẽ một mực. Thẩm Nguyệt Oản nước mắt không ngừng chảy, Yến Thanh Chu đưa tay ôn nhu cho nàng lau. Nàng đỏ hồng mắt nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, mở miệng cười nói, quá khứ liền đi qua rồi, không tới xoắn suýt ai đúng ai sai. Nếu muốn xoắn suýt, đó chính là nhân phiến tử sai, là bọn hắn nhường một hoàn chỉnh gia đình phá thoái. Ta không có đoán qua bất luận kẻ nào, trước đó một mực đang nghĩ ta có phải hay không là bị ném vứt bỏ. Bạch Thương đội bằng nói, không phải, không phải. Ngươi làm sao có khả năng bị vứt, ngươi là nhà chúng ta chân bảo, là nhà chúng ta hòn ngọc quý trên tay. Chúng ta một mực tìm ngươi. Thẩm Nguyệt Oản nghe vậy trong lòng chỉ có phiền muộn cũng không thấy rồi, ta biết rồi. Chuyện gì cũng muốn hướng địa phương tốt nghĩ, nếu như không phải bị ba ba mang ta về nhà, ta làm sao lại như vậy gặp phải A Thuyền. Còn có một cái hỉ bảo biết điều như vậy đáng yêu nữa nhi. Lại càng không có mụ, cha còn có giao giao nhiều như vậy hữu hái người nhà. Tiến Mẫu lau nước mắt thẳng gật đầu, đúng, đúng, cũng đúng thế thật duyên phận. Bạch Thương thận trọng hỏi, kia, ngươi vui lòng nhận chúng ta sao? Cố Minh Hiên cùng Cố Bác Văn còn có Cố Nhuận Trạch cũng khẩn trương nhìn Thẩm Nguyệt Oản. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy gật đầu, vui lòng. Ở trên đường trở về, nàng suy nghĩ thật lâu. Chẳng thể trách trước đó Cố Bác Văn đột nhiên đối nàng tốt như vậy, ba ngày hai đầu hướng này tặng đồ. Sang quý thuốc bổ không cần tiền hướng nơi này chuyển. Cố Nhuận Trạch thì luôn luôn vây quanh nàng xung xoe, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Ngay cả Cố Đồng cùng Bạch lão sư đối nàng cũng đặc biệt nhiệt tình, bây giờ suy nghĩ một chút nàng thì không kỳ quái. Thẩm Nguyệt Oản câu này vui lòng, nhường Bạch Thường bọn hắn rất kinh hỉ. Hoàn Hoàn. Bạch Thường tiến lên ôm nàng, Cố Minh Hiên đứng ở bên người nàng nhìn nàng cười ha hả. Cố Bác Văn cùng Cố Nhuận Trạch một tả một hữu đứng ở Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh, ánh mắt tràn đầy cương triều. Yến Thanh Chu khỏe miệng mỉm cười nhìn một màn này, ngẩng đầu thì thoáng nhìn Yến Giao cùng Hỉ Bảo lén lút ghé vào lầu hai đầu hành lang. Yến Giao vội vàng lôi kéo Hỉ Bảo chạy trở về phòng. Gian phòng bên trong Hỉ Bảo mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yến Giao, "Tiểu cô, mẹ ta là Cố gia gia nữ nhi, vậy ta sư phụ chẳng phải thành ta tiểu cứu cứu?" Yến Giao vui vẻ tiêu tiếu, "Đúng a, ngươi còn có một cái không tầm thường đại cứu cứu đấy." Lầu dưới, mọi người tâm trạng cũng bình tĩnh lại, ngồi ở phòng khách nói xong việc nhà. "Hoàn Hoàn, ngươi hồi nhỏ gọi nhớ Bẩn, Bẩn Bẩn, về sau mụ sẽ đối với xin chào." Thẩm Nguyệt Oản khẽ đọc nhìn cái tên xa lạ này, nhớ Bẩn. Mụ hiện tại trong tay có mấy chỗ tư trạch, đến lúc đó toàn bộ qua người danh nghĩa. Bạch Thường lôi kéo tay của nàng nói, "Nhị ca cũng thế, ta danh hạ triển lãm tranh thất còn có vẽ phòng toàn bộ cho ngươi." "Ba ba cũng thế." Cố Bác Văn nhìn nàng gật đầu, "Đại ca trên tay có mấy gia công ty cùng tương trưởng, toàn bộ qua cho ngươi, đây đều là ngươi." Thẩm Nguyệt Oản đội vàng khoát khoát tay, "Ta không muốn, các ngươi không cần như vậy. Đây là chúng ta một chút tâm ý, nếu ngươi không thu, ba ba sẽ rất khổ sở. Ngươi có phải hay không còn chưa tha thứ chúng ta?" Thẩm Nguyệt Oản cầu cứu nhìn đối diện Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười lấy sông nàng gật đầu, "Bọn hắn đưa cho ngươi thì thu cất đi, nếu cái gì cũng không thu, bọn hắn cũng sẽ rất khó chịu." Bạch Thường lập tức nói theo, "Đúng đúng đúng, tiểu Yến nói chính là chúng ta muốn nói." Thẩm Nguyệt Oản đành phải gật đầu đáp, "Vậy được rồi." Chương 490, một ngày vi sư trung thân vi sư A. Chương 490, một ngày vi sư trung thân vi sư A. Yến phụ nhỏ giọng cùng Thẩm Đại Thuận thì thầm, "Hoàn Hoàn hiện tại trở thành người có tiền, danh nghĩa tài sản riêng nhiều như vậy, Cố gia đối nàng quả nhiên rất tốt." Thẩm Đại Thuận lườm hắn một cái, "Không đúng nàng tốt đối tốt với ai?" Bạch Thường quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Mẫu, "Về sau hai chúng ta ra đều là Hoàn Hoàn phụ mẫu, nàng sẽ thêm ra một yêu gia đình của nàng." các ngươi dưỡng dục tri ân đối với nàng mà nói chính là thiên đại ân tình, chúng ta sẽ không từ đó đi ngăn cản. Hai chúng ta già sau này sẽ là thân thích. Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy kích động thẳng gật đầu, tốt. Cố Ba gặp bọn họ nói chuyện không sai biệt lắm, liền mang theo bác sĩ gia đình đến đây. Nàng nhóm cho Thẩm Nguyệt Đoàn kiểm tra một chút, cũng không có vấn đề gì, mọi người mới yên tâm. Hoàn Đoàn, ngươi cách sinh kỳ còn có hơn 2 tháng, có cần phải tới kinh thị trở sinh? Cố Minh Hiên hỏi. Ta nghĩ đợi tại Giang Thành. Bạch Thương cười nói, tốt, vậy liền lưu tại Giang Thành, mụ của ngươi. Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn nàng, khẽ gật đầu, được. Sau đó, lại hướng phía nàng cùng Cố Minh Hiên bọn hắn hô, mụ, cha, đại ca, nhị ca. Cố Minh Hiên bọn hắn ngạc nhiên nhìn đối phương, bọn hắn nghe thấy được cái gì? Hoàn Đoàn gọi ta ba, muội muội gọi ta nhị ca rồi, ha 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 ha. Cố Bác Văn nắm chặt nắm đấm, nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn cười lấy, trong hốc mắt tập đầy nước mắt. Hắn cùng Cố Nhuận Trạch nghe thấy Thẩm Nguyệt Đoàn rời nhà trốn đi về sau, lập tức phóng tất cả công tác, trước tiên đi máy bay bay tới. Bây giờ có thể nghe thấy một tiếng đại ca, chính là nhường hắn hiện tại đi chết, hắn thì vui lòng. Bọn hắn lại ngồi một hồi, thấy Thẩm Nguyệt Đoàn có chút buồn ngủ ý, mau để cho Thẩm Nguyệt Đoàn đi lên nghỉ ngơi, bọn hắn thì vội vàng rời đi. Ngày thứ hai, Thẩm Nguyệt Đoàn ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn thoáng qua căn phòng mở tối, sau đó từ một bên lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Đã là giữa trưa 10 giờ 20 phút rồi, hôm qua cùng Yến Thanh Chu trò chuyện một hồi thì ngủ hơi trễ. Lúc này, Yến Thanh Chu đẩy cửa ra đi đến, gặp nàng tỉnh ngủ, lại gần nàng, thân mật vươn tay mò rồi sờ mặt nàng gò má. Đói bụng sao? Thẩm Nguyệt Đoàn hướng phía hắn gật đầu một cái, đói bụng. Ta đột nhiên muốn ăn khảo chư lề rồi, cơm trưa ta muốn ăn cái này. Yến Thanh Chu cưng chiều nhìn nàng, tốt, cơm trưa sắp đặt trên hiện tại trước rửa mặt, xuống dưới ăn điểm tâm. Được. Thẩm Nguyệt Đoàn vui vẻ xuống giường đi phòng tắm, sau 20 phút, nàng thu thập xong chính mình, cùng Yến Thanh Chu cùng nhau đi xuống lầu. Vừa mới đến lầu dưới đầu bậc thang chỉ nghe thấy Cố Nhuận Trạch đùa giọng thì bảo, về sau ngươi thì đổi giọng gọi ta tiểu cứu cứu, đừng kêu sư phụ. Thì bảo gãi gãi đầu, ra vẻ nghiêm túc trả lời, không được không? Vì sao không được? Ngươi vừa mới thì đổi giọng gọi hắn đại cứu cứu rồi. Bởi vì ngươi là sư phụ ta a, một ngày vi sư thì trung thân vi sư đây này. Sao có thể sửa đấy? Cố Nhuận Trạch cấp bách, tiến đến Hỉ Bảo bên cạnh nói, sai, ta không muốn nghe ngươi gọi ta sư phụ, ta liền muốn nghe ngươi gọi ta tiểu cứu cứu. Nếu không, tiểu cứu cứu về sau liền không có cách nào dạy ngươi rồi, bởi vì bị ngươi từng câu sư phụ đều, khổ sở trong lòng, chán hoảng. Cố Bác Văn liếc qua hắn, sau đó hướng Hỉ Bảo vẫy tay, đến, cách xa hắn một chút. Hỉ Bảo che miệng cười lên, rất vui vẻ hướng hắn chạy tới. Đại cứu cứu. Cố Bác Văn trên mặt thần sắc biến đặc biệt ôn hòa, đây là đại cứu cứu cho đổi giọng phí. Cố Bác Văn từ miệng túi xuất ra một lì xì đưa trong tay Hỉ Bảo. Hỉ Bảo vui sướng nói lời cảm tạ, cảm ơn đại cứu cứu. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Cố Nhuận Trạch, ta đùa giỡn, ta rất là ưa thích đổi giọng gọi ngươi tiểu cứu cứu rồi. Tiểu cứu cứu. Này âm thanh tiểu cứu cứu kêu đặc biệt to, Cố Nhuận Trạch lập tức lớn tiếng đáp lời, tiểu cứu cứu tại. Đây là tiểu cứu cứu cho lì xì, cầm. Cố Nhuận Trạch vũ thì đưa cho nàng một đại hồng bao. Thì bảo túi đã có vừa nãy cô Minh Hiên cùng Bạch Thường cho hồng bao, hiện tại lại phải rồi hai cái. Miệng nàng không có khép lại qua, luôn luôn cười hì hì. Hoàn Toàn tỉnh rồi, Á Tuyền lại lần nữa làm cho ngươi có bữa sáng. Khoái đi ăn cơm đi, Yến Mâu nói xong cười ha hả lại hỏi, đói bụng không? Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu, cười nói, có chút. Yến Thanh Chu đã sớm đi phòng bếp đem Thẩm Nguyệt Toàn điểm tâm bưng đến rồi phòng ăn bên ấy. Ta đi ra ngoài một chuyến, đi mua một giỏ chư để quay về. Yến phụ nguyết hắn một cái, hiện tại mua cái gì chư để? Mẹ ngươi cũng đem kê thang hầm lên. Yến Thanh Chu còn nói, Hoàn Toàn muốn ăn khảo chư để rồi, ta đi mua một giỏ quay về. A, là Hoàn Toàn muốn ăn a? Ừ, ta đi mua. Không cần không cần, ta đi là được rồi. Ta nhất biết chọn con lợn này vó rồi. Thẩm Đại Thuận thì đi theo đứng lên, ta cũng đi. Ta và các ngươi một viên. Cố Minh Hiên cười ha hả đi theo đám bọn hắn đứng lên. Yến Thanh Chu thấy thế, cái chìa khóa xe đưa cho Cố Bá, vậy được rồi. Cố Bá không có nhận, vừa cười vừa nói, cô ra, xe của chúng ta ngay tại cửa biệt thự đặt nhìn, trực tiếp mở là được. Được thôi. Cố Minh Hiên cùng Yến Phụ còn có Thẩm Đại Thuận cùng đi ra môn, tiến về chợ rau. Yến Thanh Chu thừa dịp tất cả mọi người vây quanh Thẩm Nguyệt Toàn lúc nói chuyện, vào phòng bếp. Sau đó, mặc niệm nhìn vào trong đi không gian. Lần trước hắn mua rất nhiều loại tử trùng đến bên trong, hiện tại không gian đã là xanh mơn mởn một mảnh. Các loại thuộc về hoa quả quả thực cũng chặt chẽ vững vàng ở phía trên treo lấy. Bên kia còn có đủ loại dược liệu, hắn không ngờ rằng dược liệu cũng có thể trong vòng một đêm mọc ra. Yến Thanh Chu cầm sọt hái được rất nhiều hoa quả, sau đó lại dùng ấm nước trang một bình linh tuyền thủy. Ra không gian về sau, hắn đem hoa quả rửa sạch sẽ bưng ra ngoài. Thẩm Nguyệt Đoàn thì đã ăn xong điểm tâm, cùng Yến Giao bọn hắn ngồi ở trên ghế salon trò chuyện được nhà. Ăn chút trái cây. Yến Thanh Chu đem hoa quả đặt ở trên bàn trà. Ca, ngươi này cái nào mua hoa quả? Nghe còn giống như có một cỗ nồng đậm mùi trái cây vị đấy. Tiến Giao đưa tay cầm một chuỗi nho, đen nhánh nho, mỗi cái cũng vừa tròn vừa lớn. Trên đường trông thấy liền mua một ít, hắn lột ra một quýt đưa cho Thẩm Nguyệt Toàn, cái này cũng giống như hôm qua, ngươi nếm thử. Thẩm Nguyệt Toàn tiếp nhận hắn lột tốt quýt, cười nói, vậy ta muốn nếm thử. Các ngươi thì nếm thử, cái này hoa quả rất ngọt. Bạch Thương cầm một cái quả táo, Cố Minh Hiên vội vàng tiếp nhận giúp nàng gọt ra. Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu một người cầm một lê ăn lấy, một bên thẳng gật đầu. Ai đu, này lê thế nào ngọt như vậy a? Thanh thanh lương lương. Miệng vừa hạ xuống còn bạo nước đấy. Mụ, các ngươi mau nếm thử cái này nho đen, hoa. Thật ngọt ta. Thì bảo thích ăn nhất ô mai, nàng ngồi xổm ở phía dưới đã ăn xong mấy viên. cái này ô mai đây Bạch Mỗ Mỗ lấy ra cái đó còn tốt hơn ăn, ta yêu thích. Phải không, ta nếm nếm, Bạch Thường cầm một khỏa cắn một cái, sau đó thẳng gật đầu, xác thực so với ta lấy ra cái đó ăn ngon. A Thuyền, trái cây này ở chỗ nào mua? Đợi lát nữa lại đi mua điểm quay về. Nhà ta nhiều người. Hắn quầy hàng khó tìm, ngày mai ta lại đi mua điểm. Nhiều mua chút quay về. Được. Chương 491, ta lần này tại trong xe bán ăn uống. Chương 491, ta lần này tại trong xe bán ăn uống. Yến Thanh Chu thấy mọi người đúng cái này hoa quả khen không dứt miệng, khỏe miệng có hơi dương lên nhìn. Cái không gian này coi như không tệ, những thứ này hoa quả không chỉ có thể giải trừ mọi bệnh, còn có thể bổ dưỡng cơ thể. Đại ca nhị ca trở về. Yến Thanh Chu chưa thấy bọn hắn người, quay đầu hỏi Thẩm Nguyệt Toàn. Đại ca công ty tương đối bận rộn, nhị ca hình như đang bận bịu làm chính mình phòng vẽ tranh, bọn hắn vừa đi không bao lâu. Chúng ta quay về rồi, Yến phụ bọn hắn mua heo vó quay về rồi. Yến Thanh Chu ôm một giỏ chư đề vào phòng bếp, đi chuẩn bị khảo chư đề đi. Hôm nay thứ hai, Kỳ Bảo trước kia thì rời giường, Yến Mâu cho nàng trải hai cái tiểu viên thuốc đầu, lại đeo một màu xanh dương tiểu hoa tặng. Hôm nay Hỉ Bảo thật là dễ nhìn. Mãi mãi ngài hôm nay cũng tốt đẹp a, ta nghĩ ngài ngày càng trẻ. Ha ha ha, Kỳ Bảo miệng thật mà ta, mãi mãi cũng già rồi, nào có ngày càng trẻ tuổi a, thật ngày càng trẻ tuổi kia không thành yêu quái rồi. Yến Mâu đem Hỉ Bảo ôm vào trong ngực, hoan hỉ nói. Nào có, mãi mãi chính là đẹp mắt, Kỳ Bảo nét mặt đặc biệt nghiêm túc, tiểu bộ dáng đừng đề cập nhiều trêu chọc rồi. Ai u, mãi mãi bảo bối, mãi mãi hôn cái, Yến Mâu đối gương mặt của nàng hôn một cái. Kỳ Bảo, ba ba tiễn ngươi đi trường học. Yến Thanh Chu mặc tốt từ trên lầu đi xuống. Tốt đi ba ba, Yến phụ trước đây dự định đi tiễn Hỉ Bảo, thời Yến Thanh Chu nói hắn tiễn, liền đem túi sách đưa tới trong tay hắn rồi. Vậy ta đi làm việc chuyện của ta, mẹ ngươi để cho ta đi đưa hàng. Tiễn cái gì hàng? Yến phụ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi cùng ngươi nhạc mẫu làm một đơn bệ bao, địa chỉ ngay tại thị trung tâm. Hôm qua cho bọn hắn nói tốt, hôm nay 10 giờ rưỡi trước đó muốn đem 500 cái bao đưa qua. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, như vậy, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi. Không cần, ngươi cái kia làm cái gì đi, ta và mẹ của ngươi một viên, nàng lái xe. Yến Thanh Chu gặp bọn họ đã quyết định tốt, thì không nói gì nữa. Mang theo Hỉ Bảo đi ra biệt thự, mở cửa xe nhường Hỉ Bảo lên chỗ ngồi phía sau. Hỉ Bảo, lão Chu bọn hắn kết quả hiện ra. Hỉ Bảo dỗi cái đầu hướng phía trước nghiêng, bọn hắn là kết quả thế nào a? Lão Chu bọn hắn phán quyết 1 năm lao, trong lúc đó nếu biểu hiện tốt năng lực trước giờ ra ngục. Với lại 50 vạn đã cho bọn hắn nhà. A, còn muốn ngồi 1 năm lao a? Khoảng mấy tháng thì hiện ra. Hỉ Bảo mới cười vui vẻ, cảm ơn ba ba giúp đỡ bọn hắn. Ta không có làm cái gì. Ba ba giúp bọn hắn tìm tốt nhất luật sư, thì là rất lớn giúp đỡ a. Chu ba ba bọn hắn khẳng định sẽ cảm tạ ngươi. Yến Thanh Chu hướng phía kính chiếu hậu tiêu tiếu, vui vẻ. Kỳ Bảo cái đầu nhỏ điểm rồi đến mấy lần, ừ mừng, đặc biệt vui vẻ. Đến rồi nhà trẻ, Kỳ Bảo đeo bọc sách mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhún nhảy một cái tiến bảo. Yến Thanh Chu trở về biệt thự, Yến Mâu cùng Yến Phụ đã xuất phát đi đưa hàng rồi. Ngay tại hắn bước vào trong biệt thự lúc, chỉ nghe thấy rồi hắn ra thống tử tuyên bố nhiệm vụ âm thanh. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu nhướng mày, Bạch Thiên tuyên bố nhiệm vụ thời gian dài như vậy đến nay hay là lần đầu? Tiếp thu, phải không? Tiếp thu. Yến Thanh Chu nhanh chóng ngồi xuống một bên trên ghế dài, nhắm mắt lại chờ lấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Địa điểm: Giang Thành cùng Tân Thị lui tới đứng, xe lửa toa xe. Nhiệm vụ: Lương diện thời gian, trong đêm 3 giờ hạn chế, qua lại đi tới đi lui. Yến Thanh Chu mở to mắt, vẻ mặt im lặng nét mặt. Xe lửa toa xe. Ta lần này tại trong xe bán ăn uống. Đúng vậy, ký chủ. Ngươi vẫn đúng là biết chọn địa phương. Phục ngươi rồi. Mời ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ giải tỏa một nửa khác không gian. Được, ta hảo hảo nhiệm vụ, chúng ta hô bang hỗ trợ. Thống tử yên tâm. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra xem xét Giang Thành cùng Tân Thị lui tới trở về muốn mấy giờ. 5 tiếng. Tức là hắn muốn tại trên xe lửa ra quậy 5 tiếng. Thời gian vẫn được. Tiếp xuống hắn bắt đầu tiếp thu lương diện cách làm cùng phối liệu, sau đó lại ra biệt thự, đi thị trường mua lương diện đi. Yến Thanh Chu nhìn xe, gọi Trương Cảnh Quan điện thoại. Bên ấy không có vang một hồi thì tiếp thông. Yến lao bản có việc a? Thật là có chuyện muốn cho Trương Cảnh Quan giúp đỡ. Ngươi nói, ta có thể giúp đỡ nhất định giúp. Trương Cảnh Quan Giang Thành hỏa xa chạm có người quen biết sao? Ta nghĩ tại trên xe lửa ra cái quán. Bạch Thường xuất ra một màu đỏ hình chữ nhật hộ, đưa cho Thẩm Nguyệt Toản. Đây là mụ cho ngươi lưu, ngươi mở ra xem xét có thích hay không. Thẩm Nguyệt Toản sờ lên hộp chung quanh, xúc cảm sờ một cái liền biết cái này chất liệu hộp gỗ có giá trị không nhỏ. Càng đừng đề cập đồ vật bên trong rồi. Mụ, Hoàn Hoàn, mở ra xem xét. Bạch Thường vẻ mặt ý cười thúc giục nàng. Thẩm Nguyệt Toản mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một bộ đồ trang sức, màu trắng dây chuyền trân châu cùng một đôi đinh hai, còn có một bộ màu bạc vòng tay. Đây là mẹ cho lưu trừ ra cái này, trong nhà còn có rất nhiều. Hàng năm ta đều sẽ mua lấy mấy món giữ lại, nghĩ chờ ngươi quay về rồi, lấy ra cho ngươi mang. Chỉ là không ngờ rằng, mẹ đợi ngươi 20 năm đều không có cơ hội cho ngươi. Thẩm Nguyệt Oản cầm tay của nàng, hướng phía nàng lộ ra nụ cười ấm áp, đều đi qua rồi, ta trở về. Đúng, Hoàn Hoàn của ta quay về rồi. Bạch Thường xoa xoa nước mắt, vuốt ve sợi tóc của nàng. Trang cảnh này nàng ở trong mơ làm 20 năm, cuối cùng thực hiện. Hoàn Hoàn, mẹ muốn cho ngươi xử lý cái nhận thân yến, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Nguyệt Oản sờ lên chính mình nổi lên bụng, lắc đầu, ta muốn đợi ta sinh xong hải tử lại nói. Được không? Được, tất cả nghe theo ngươi. Đến lúc đó nhận thân yến cùng hài tử tiệp đầy tháng cùng nhau xử lý, làm nợ mày nợ mặt. Thẩm Nguyệt Toản cười lấy gật đầu, được. Hoàn Hoàn, hai mẹ con các ngươi nói cái gì đó? Cố Minh Hiên cười ha hả đi tới. Cha, Thẩm Nguyệt Oản hướng phía hắn hô một tiếng. Cố Minh Hiên mặt mũi tràn đầy vui mừng đưa cho Thẩm Nguyệt Oản một tấm tạm, đây là bà cho ngươi tổn. Cái này ta không thể nhận. Vốn chính là ngươi, nào có cái gì không thể nhận, Cố Minh Hiên đặt ở trong tay nàng. Bên trong kim ngạch ta cũng không biết cụ thể, dù sao hàng năm ta đều sẽ hướng bên trong đánh một khoản tiền. Cái này chính là của ngươi, ngươi cầm làm tiền tiêu vặt. Hôm nào, ba tại tiễn ngươi điểm khác. Thẩm Nguyệt Oản nhìn bọn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nói, các ngươi không cần luôn luôn cho ta tặng đồ. Ta có thể cùng các ngươi đợi cùng nhau, liền đã rất cao hứng. Mẹ cũng thế, năng lực mỗi ngày nhìn ngươi thì vô cùng vui vẻ. Bất quá, cho ngươi đồ vật, đó là ba mụ mụ tâm ý, ngươi không thu chúng ta sẽ rất khổ sở. Thẩm Nguyệt Oản gặp bọn họ thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu, vậy sau này không muốn tiễn quá nhiều rồi. Ha ha ha, tốt. Cố Minh Hiên, lần sau còn tiễn. Chương 492, ngươi là sợ hắn không kiếm được tiền sao? Chương 492, ngươi là sợ hắn không kiếm được tiền sao? Thẩm Nguyệt Oản cùng bọn hắn trò chuyện sau khi, thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng tra xét một chút tạp trên số dư còn lại, bên trong lại có 5 cái ức. Nhiều như vậy. Buổi tối, lúc nghỉ ngơi, Thẩm Nguyệt Oản đem tạp lấy ra, nói với Yến Thanh Chu, trong này có 5 cái ức. Bạch Thiên ba cho. Yến Thanh Chu đem nàng ôm vào trong ngực, "Tiểu thiếu, nhiều như vậy. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là cái tiểu phú bà?" Thẩm Nguyệt Oản bị lời nói của hắn chọc cười, "Ta còn đang suy nghĩ nhiều tiền như vậy có phải trả lại hay không? Quá nhiều rồi." "Hoàn Oản, nếu như ngươi trả lại, trong lòng bọn họ còn bị đả kích. Cho ngươi chính mình thì thu." Thẩm Nguyệt Oản cầm trong tay tạm, như có điều suy nghĩ. "Ừm, vậy ta trước lưu lại đi." Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, khác suy nghĩ nhiều, bọn hắn tìm 20 năm nữa nhi, dưới mắt rốt cuộc tìm được, ngươi muốn thỏa mãn bọn hắn làm cha mẹ trái tim. Bọn hắn hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất cũng cầm tới trước mặt ngươi tới. Ngươi muốn thói quen đi tiếp thu, nếu có trong lòng gánh vác, lần sau tìm cơ hội đem những này trả lại. Thẩm Nguyệt Oản ôm chặt Tiễn Thanh Chu, giáng bộ ngực hắn nói, "Cảm ơn ngươi." Tiễn Thanh Chu xoa tóc của nàng đỉnh hỏi, "Sao đột nhiên cảm ơn ta?" Bạch Thiên ta nghe nàng nói, "Lần trước sinh nhật Tiễn, ngươi đưa một bức họa. Bức họa kia giá trị hơn 100 triệu. Còn có trước đó ngươi tặng cổ văn sách vợ cùng đồ cổ. Không chỉ hơn 100 triệu đơn giản như vậy. Ta biết, là lần trước ta không nghĩ thiếu bọn hắn ân tình, ngươi giúp ta trả có đúng hay không?" Yến Thanh Chu cúi đầu hôn một cái tóc của nàng đỉnh, cười cười, "Lão bà, ngươi đúng lao công ngươi không thể khách khí như vậy. Giữa chúng ta không nên khách khí như vậy sao?" Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu xích lại gần hắn, đối hắn thần hôn một cái. "Ừm, lần sau sẽ không." Yến Thanh Chu bị nàng cười nhẹ nhàng dáng vẻ lung lay mắt. Hắn biết hầu nhấp nô, âm thanh ăn cầm, "Lão bà." Thẩm Nguyệt Oản nghe xong thanh âm hắn liền biết hắn muốn làm cái gì, sắc mặt đỏ lên. "Ngươi tự mình giải quyết, ta muốn đi ngủ rồi." Nàng quay người không nhìn tới hắn, nhắm mắt lại vừa ngủ cảm giác. Yến Thanh Chu từ phía sau ôm chặt nàng, tránh đi bụng của nàng. Vòng quanh nàng, "Lão bà, ngủ ngon." Thẩm Nguyệt Oản nhẹ giọng ừ một tiếng, "Ngủ ngon." Hai người rúc vào với nhau ngủ, tiếng hít thở dần dần trở nên được vững vàng. Yến Thanh Chu theo phòng tắm ra đây, gian phòng bên trong Thẩm Nguyệt Oản ngủ rất quen. Hắn thân mật vuốt ve trán của nàng, gò má, sau đó túi đầu hôn một cái. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ cả, hắn muốn tại 3 giờ trước đó đuổi tới Giang Thành Hỏa Xa trạm. Bạch Thiên đã cùng Trương Cảnh Quan đã từng nói rồi, hắn thì giúp hắn xử lý tốt, đợi lát nữa trực tiếp đi xe lửa toa xe ra quẩy là được. Đi xuống lầu, trực tiếp đi phòng bếp, đem sớm chuẩn bị tốt lương diện cùng một ít gia vị phối thái những kia mang lên. Lần này là tại trên xe lửa, cho nên không dùng được xe xích lô, chỉ cần một chuyên môn xe đẩy là được. Yến Thanh Chu đem đồ vật toàn bộ đặt ở toa xe phía sau, sau đó vây quanh phía trước mở cửa xe vào vị trí lái. Nổ máy xe, tiến về nhiệm vụ địa điểm. 2 giờ 40 phút Yến Thanh Chu đã đến xe lửa phòng ăn kia khoang xe. Hắn muốn đi Tân Thị cũng là lần này chạm cuối cùng, sau đó lại trở lại. Qua lại không sai biệt lắm 5 tiếng. Trước giờ đem phối thái những kia một vừa lấy ra dọn xong, sau đó là một ít dùng tới được gia vị. Phòng ăn bên này thì có mấy cái nhân viên phục vụ đang chuẩn bị một ít tiểu đồ ăn vặt cùng đồ uống. San Thính Bộ người đang chuẩn bị ăn khuya mễ phạn, cơm hộp sủi cảo chủng loại có rất nhiều. Mọi người đều bị Yến Thanh Chu hấp dẫn lấy rồi ánh mắt, chỉ gặp hắn xuất ra một ít lương diện cùng phối thái những kia, cũng kinh ngạc. Người này là mới tới, bọn hắn còn tưởng rằng là ra bán một ít ăn vặt, không ngờ rằng là lương diện. Yến Thanh Chu bên này đang đội vàng, hắn trước tiên đem lương diện chặn ra đây. Trong nồi nấu nước, đem chuẩn bị xong lương diện bỏ vào, luôn luôn nấu đến mì sợi không có cứng rắn tâm sau mới vớt ra đây. Lại dùng nước đun sôi để nguội qua một chút, đem nó khống làm trình độ, đổ vào một chút dầu gừng, như vậy thì phòng ngừa mì sợi dính liền cùng nhau. Cuối cùng chuẩn bị gia vị nước, đem chuẩn bị xong tỏi, gừng cảnh, đặt ở duy nhất một lần đóng gói trong hộp. Ở bên trong gia nhập quả ớt mặt, hoa tiêu phấn, xì dầu, lau rút, giấm, đường trắng, muối, kê tinh, dầu gừng, nước ép ớt, sau đó là thống tử tuyệt có liêu chấp thủy bắt bọn nó quấy đều đắp lên cái nắp. Lương diện cùng gia vị nước là tách ra trang, như vậy trực tiếp đi toa xe là có thể bán. Yến Thanh Chu chuẩn bị lương diện phối thái có dưa chuột ti, cà rốt, rau giá, cộng cải tẩm ớt và hương liệu, rau thơm, hành thái. Còn có một số trứng mặn, khảo tràng những thứ này là tăng thêm phối liệu. Người này làm thơm quá a. Lúc này, một thanh niên đẩy lấy xe nhỏ đến. Hắn bán là nước khoáng đồ uống cùng hạt dưa những thứ này. Người mới tới. Yến Thanh Chu gật đầu, khách khí tiếu tiếu, đúng, vừa tới. Ta vừa mới đã nghe đến rồi ngươi làm này lương diện mùi, quá thơm rồi. Ta thèm sắp chết rồi. Bao nhiêu tiền một phần a? Cho ta đến một phần. Thanh niên nói xong, đội vàng giới thiệu chính mình kêu cái gì, ta họ Đoàn, ngươi gọi ta tiểu Đoàn là được. Ta họ Yến. Vậy sau này ta gọi ngươi Tiểu Yến rồi. Tiểu Đoạn lấy điện thoại di động ra quét hắn xe đẩy nhỏ trên mã QR, bao nhiêu tiền?
10 đồng tiền một phần.
Đảo qua đi, ngươi cho ta nhiều phóng điểm cay ha. Yến Thanh Chu nhìn một chút điện thoại thời gian, vừa vặn 3 giờ sáng. Hắn xuất ra một hộp lương diện ra đây, bắt đầu lắp ráp, gia nhập một ít phối thái ở phía trên, sau đó đem vừa mới điều chế tốt liêu chấp xối đi lên, sau đó giải lên lật nát, quấy đều. Lại từ nhỏ xe đẩy dưới đáy xuất ra sắp xếp gọn một túi toan mai chấp đưa cho hắn.
Đây là chính ta chế biến toan mai chấp.
Tiểu Đoạn tiếp nhận, cười lấy hỏi, cái này bao nhiêu tiền?
Cái này phối lương diện, không cần tiền.
Tiểu Yến, này túi toan mai chấp bên ngoài tối thiểu bán 5 khối tiền một túi.
Mặc kệ người khác bán bao nhiêu tiền, ta cũng không thu phí, mua một phần lương diện thì đưa tặng một túi miễn phí toan mai chấp.
Yến Thanh Chu nói.
Tiểu Đoạn cầm chính mình kia phần lương diện, cười ha hả hướng phía hắn nói lời cảm tạ.
Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ hướng mặt trước toa xe đi, hắn đi trước Cửu Hảo xa xương. Hắn Bạch Tiên đã đem tại toa xe ra quẩy thông tin phát trong đám rồi, thì nói cho bọn hắn, không cần cố ý nghe ngóng hắn đi đâu cái toa xe.
Mọi người nếu quả thật nghĩ đến, liền tùy ý đặt trước toa xe, vì hắn cũng sẽ không chỉ đợi một toa xe.
Tiểu Đoạn nhìn Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ rời khỏi bên này về sau, liền đem lương diện để lên bàn, mình ngồi ở kia bắt đầu ăn. Mấy cái nhân viên phục vụ nhịn không được vây đến bên cạnh hắn, nhìn hắn từng ngụm ăn lấy lương diện, cũng một bộ không có mắt thấy nét mặt.
Ta nói, Tiểu Đoạn, ngươi bộ dáng này cũng quá mất mặt.
Chính là, ngươi là mấy trăm năm chưa ăn qua cơm sao?
Người ta ngày thứ nhất phát cáo xe bán ăn uống, ngươi thì vào xem hắn sinh ý, ngươi là sợ hắn không kiếm được tiền sao?
Mọi người đúng Tiểu Đoạn lên án, hắn một câu thì không nên, chỉ lo túi đầu ăn lấy trong hộp lương diện.
Sau đó, tại uống một ngụm trong túi toan mai chấp.
Trời ạ, này lương diện cũng quá ăn ngon đi.
Toan mai chấp thì chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, phối hợp mạ mạ cay lương diện, đơn giản chính là tuyệt tuyệt.
Chương 493, lão bản ngươi đây rốt cuộc thả cái gì thần tiên gia vị a?
Chương 493, lão bản ngươi đây rốt cuộc thả cái gì thần tiên gia vị a?
Bọn hắn thấy Tiểu Đoạn bộ dáng này, cũng hoài nghi nhìn hắn.
Ngươi biết cái đó họ Yến?
Ngươi chẳng a?
Nào có ăn ngon như vậy?
Hương vị mặc dù có nhiều như vậy dễ ngửi, thế nhưng chưa hẳn ăn ngon.
Tiểu Đoạn vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, cay thẳng ha hơi, đối bọn hắn liếc một cái, muốn tin hay không, ta lừa các người làm gì?
Khác vây quanh ta rồi, ta cũng cay toát mồ hôi, các ngươi chữa chút cho ta không khí.
Sớm biết nhiều mua một phần rồi, ăn quá ngon rồi, một phần chưa đủ ta ăn.
Chờ một chút, Tiểu Yến lao bản đến đây, ta nhất định sẽ mua 2 phần.
Tiểu Đoạn lao đi khóe miệng, ngửa đầu đem cuối cùng một ngụm toan mai chấp uống xong.
Yến Thanh Chu bên này, đẩy lấy xe nhỏ đến rồi Cửu Hào xa xương, hiện tại là 3 giờ sáng, phần lớn người đều ngủ nhìn rồi. Hắn muốn cũng không thể lớn tiếng giao hàng, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi sẽ không tốt. Có một ít người còn đang ở xe lửa trên đường ngồi, còn có tại nằm ngựa.
Đem con đường phía trước cũng phá hỏng rồi.
Yến Thanh Chu dừng ở giữa không có tiếp tục đi lên phía trước, hắn mở ra trước một hộp lương diện, để lên phối thái, xối trên liêu chớp.
Mọi người đang ngủ say, đã nghe đến rồi một cỗ nồng đậm hương vị cay.
Vị này cũng quá dễ ngửi rồi.
Mẹ, ta muốn ăn.
Ta muốn ăn.
Lúc này, một năm 6 tuổi tiểu nam hài bắt đầu khóc giống lên.
Xuyệt, nói nhỏ chút, tất cả mọi người ngủ thiết đi.
Ta muốn ăn cái này thúc thúc bán ăn uống, ta đói rồi.
Tiểu nam hài bị thèm miệng luôn luôn đập đi nhìn.
Chăm chăm vào Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ nhìn xem.
Nam hài mẹ thì đi theo nuốt một ngụm nước bọn, cái này bán là cái gì a?
Thế nào tốt như vậy nghe?
Lương diện.
Cần đến một phần sao?
Lương diện a.
Trên xe lửa còn có bán cái này.
Nam hài mẹ có chút bất ngờ.
Nàng qua lại ngồi thật nhiều lần này đoàn tàu, còn là lần đầu tiên thấy có bán lương diện.
Ta cũng vậy ngày thứ nhất đến bên này.
Kia cho ta đến một phần đi, không muốn phóng nhiều như vậy quá ớt.
Tiến Thanh Chu nhanh chóng phối một phần, lại đưa cho Tiểu Nam Hải một túi toan mai chấp.
Cái này miễn phí, một phần lương diện tiễn một túi toan mai chấp, chính ta nấu.
Tạ ơn thúc thúc.
Tiểu Nam Hải đặc biệt vui vẻ.
Nam Hải mẹ thì trả tiền, mở ra lương diện cùng Tiểu Nam Hải cùng nhau bắt đầu ăn.
Mấy cái bị thèm tình hành khách cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nam Hải hai mẹ con.
Bọn hắn muốn nhìn thấy được hay không ăn.
Vị này, nghe thật nhịn không nổi.
Chỉ thấy, này hai mẹ con một người một miếng ăn đặc biệt vui sướng, lại nghe thấy hai người nhỏ giọng nói thầm nhìn,
mẹ, này lương diện ăn thật ngon à.
Nam Hải mẹ thẳng gật đầu, mỗi cái mì sợi khỏa đầy liêu chấp siêu cấp ngon miệng, phối thái cũng không phải thường mới mẹ thoải mái thúy, ăn quá ngon rồi.
Ngay cả cái này toan mai chấp đều tốt uống.
Chua chua ngọt ngọt đặc biệt mở nóng.
Đối diện bọn họ ngồi một đôi tình lữ, thấy hai mẹ con tướng ăn sắp bị thèm chết rồi, vội vàng hướng phía Yến Thanh Chu hô, cho chúng ta đến 2 phần tê tay.
Nhiều hơn điểm tay.
Yến Thanh Chu tốc độ rất nhanh, 2 phần không đến 2 phút thì giọng tốt.
Đôi tình lữ kia vừa ăn lấy vừa không ngừng tán dương nhìn, mì sợi thoải mái trượt có nhai kình, dầu cay vừa thơm vừa cay.
Lão bản ngươi đây rốt cuộc thả cái gì thần tiên gia vị a?
Ăn quá ngon.
Phía sau mấy cái hành khách rỗi cái đầu nhìn bọn hắn ăn.
Hành lang hành khách cũng bị vị này cho thèm tỉnh rồi, cũng đứng lên.
Vị này nghe ta đều nói,
cho ta đến một phần nếm thử.
Ta cũng muốn một phần.
Cho ta thông minh tài giỏi phần.
Nay một hồi, Cửu Hào xa xương hành khách cũng ồn ào, tất cả mọi người không ngủ.
Vị này lương diện vị thèm bụng cũng kêu rột rột.
Tiến Thanh Chu bắt đầu một hộp điều chế nhìn, mọi người không nên gấp, từng bước tới.
Lúc này, phía sau một nữ người bán hàng đẩy lấy xe nhỏ đến bán cơm hộp, thấy bên này toa xe hành khách cũng vây quanh Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ.
La hét lại đến một phần.
Nàng đều trợn tròn mắt.
Đám người này có chuyện gì vậy?
Thì một lương diện có khoa trương như vậy sao?
Mọi người im lặng điểm đi, đây là nửa đêm, ồn ào thành bộ dáng gì, người khác không cần nghỉ ngơi sao?
Nàng một bụng oán khí, hôm qua làm ăn là thuộc nàng tốt nhất, hiện tại nàng còn chưa ra đơn đấy. Toa xe người sôi nổi nói, chúng ta không sợ nhau nhau. Chúng ta lại không ngủ, hiện tại cũng chỉ cần ăn bữa khuya. Nữ người bán hàng đội vàng chào hàng chính mình cơm hộp, có cần phải tới một phần A. Một phần cơm hộp với ba món ăn một món canh đấy. Đều là tươi mới, vừa mới làm tốt. Bán thế nào A? Một người hành khách ăn lấy lương diện tùy tiện hỏi. 88 một phần, ba món ăn một món canh. Có thịt có rau dưa. Thêm một phần thái chỉ cần 10 đồng tiền. Cái đó hành khách lắc đầu, ta không phải cảm thấy vấn đề giá cả A, ta vẫn cảm thấy cái này lương diện đặc biệt hợp khẩu vị của ta. Vậy ngươi còn hỏi giá cả? Nữ người bán hàng vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Nàng đem xe đẩy bị trước mặt Yến Thanh Chu ngăn cản đường đi rồi, lại nghĩ tại trước hắn mặt đem những này cơm hộp tiêu thụ ra đi. Có thể hay không để cho ta trước đi qua? Yến Thanh Chu đem xe đẩy lên trong xe ở giữa chỗ nối tiếp, nhường nàng trước qua. Nàng đẩy xe đẩy nhỏ thì vào thập hảo xa xương. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn một chút cái khác hành khách, không ai muốn a? Có. Cho ta lại đến hai phần. Yến Thanh Chu nhìn vị đại gia này, cười lấy hỏi, đại gia, ngươi vừa nay đã ăn ba phần rồi. Ăn nhiều không tốt, không ăn không tiêu sao? Đại gia khoát khoát tay, không sao. Ta đóng gói trở về cho ta bạn già nếm thử. Yến Thanh Chu đóng gói hai phần đưa cho hắn, bên trong còn trang hai túi toan mai chấp. Đại gia cười ha hả đưa cho hắn hai tấm 10 khối tiền giấy, sau đó thận trọng đem lương diện phóng tới tự mình cong trong bọc. Tiểu ca ca họ gì a? Mấy cái nữ hành khách hỏi. Họ Yến. Yến lão bản, ngươi tay người này chỉ ở trên xe lửa bán thật là đáng tiếc. Đúng a, ngươi nên đi cái náo nhiệt điểm chỗ, ta dám cam đoan ngươi làm ăn đặc biệt tốt. Dạng này tay nghề há lại chỉ có từng đó là sinh ý được, nhất định có thể bảo a. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút tại địa phương khác ra quẩy thử một chút? Yến Thanh Chu tiếu tiếu, hướng phía bọn hắn nói, như vậy thì rất tốt, ta đi thập hảo xa xương rồi. Cửu hảo xa xương hành khách cũng rất nhiệt tình hướng hắn phất phất tay. Yến Thanh Chu đến rồi thập hảo xa xương, đã nhìn thấy có gần một nửa hành khách đang ăn lấy cơm hộp. Phía trước cái đó nữ người bán hàng một mực chào hàng chính mình cơm hộp. Ta không cần nhiều như vậy, có thể hay không 10 đồng tiền muốn một chén cơm a? Cho chút canh là được. Ngồi phía sau một vị lão giả run run rẩy rẩy hỏi, hắn sát mặt gầy gò, trang phục thì tẩy tới trắng bệnh. Đại gia, ta đây là ba món ăn một món canh, 88 một phần mẹ phạn ngươi phải cho ta 20. Thêm thang liền phải lại thêm 10 khối. 30, muốn hay không? Đại gia cầm trong tay cũ nát túi tiền, lắc đầu, vậy quên đi. Đại gia bên trong ngồi một vị trung niên nữ nhân, tuổi tác tại chừng 40 tuổi, nàng vẻ mặt ghét bỏ che miệng nói, đại gia, ngươi này cũng sống cả đời, ngay cả 30 khối tiền đều không có à. Làm người đến ngươi dạng này còn sống có ý gì? Chương 494, Yến lao bản ăn uống muốn hỏa lượn toàn bộ đoàn tàu. Chương 494, Yến lao bản ăn uống muốn hỏa lượn toàn bộ đoàn tàu. Đại gia đối diện nữ học sinh nói móc nói, ngươi miệng ăn phân. Nói chuyện thối như vậy, ngươi mắng ai đây? Ai ứng ta liền mắng ai. Phụ nhân giận đùng đùng nhìn nàng, thế nào, ta nói hắn hai câu, người ta đều không có lên tiếng, hắn là cha ngươi à? Ngươi xông người tốt lành gì? Đại gia vội vàng khoát tay, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Nữ học sinh mặc kệ nàng, đem đầu xoay đến một bên không nhìn tới nàng. Nữ người bán hàng âm dương quái khí lên, bây giờ còn có người mua không nổi một phần cơm à? Thì này 88 khối tiền cũng trả không nổi, còn ngồi cái gì xe lửa à, trực tiếp đi đường được rồi. Đại gia bị nàng nói ngại quá, nhỏ giọng giải thích, ta tiền này giữ lại cho ta cháu trai chữa bệnh. Cháu của ta tại Tân Thị nằm viện. Hắn mua cơm hộp thì không phải mình ăn, liền nghĩ sau khi xuống xe đưa cho cháu trai ăn. Nha, mua không nổi còn giả bộ đáng thương à, đầu năm nay thật là loại người gì cũng có, thật là kỳ quái. Nữ người bán hàng giọng nói sắc nhọn tiếp tục nói. Đầu năm nay ngay cả người như ngươi cũng có, là có chút kỳ lạ, Yến Thanh Chu tiếp câu. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi là tới đây bán đồ người ta thực khách yêu cầu ngươi không đạt được thì đi, một mực lại nhảy cái gì? Cản ta đường, phiền phức nhường một chút. Nữ người bán hàng bị hắn khinh thường giọng nói khí mặt đỏ dần. Yến lão bản. Thật là Yến lão bản. Ở giữa trên chỗ ngồi sáu cái mấy cái thực khách vẻ mặt kích động đứng lên. Chúng ta đợi rồi sắp đến một giờ rồi, cuối cùng đem ngươi cho trông rồi. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, lần này là lương diện, có cần phải tới một phần? Một phần ở đâu đủ, cho ta thông minh tài giỏi phần. Chúng ta cũng thế, đến cái ba phần. Nữ người bán hàng gặp hắn còn có người quen biết, chịu đựng nộ khí đẩy xe đẩy nhỏ đi rồi. Cái đó đại gia rỗi cái đầu nhìn Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ, lại ngửi được một cỗ cay mùi thơm. Người trẻ tuổi ngươi này bán có không cay sao? Có. Bao nhiêu tiền một phần a? Yến Thanh Chu nhìn hắn trả lời. 10 đồng tiền một phần. Đại gia vui vẻ theo cụ nát trong túi xuất ra 10 đồng tiền, kia cho ta cũng tới một phần. Yến Thanh Chu tiếp nhận tiền, trước tiên đem phía trước mấy cái thực khách đóng gói đưa tới. Sau đó mới bắt đầu gia vị đại gia kia phần, hắn lại cất vào đi một cái lương diện. Một phần lương diện với một túi toan mai chấp, cho. Mấy cái kia thực khách tiếp nhận toan mai chấp về sau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cười lấy. Chúng ta là nhóm đầu tiên ăn vào Yến lao bản ăn uống ra tay trước tấm bản đồ phiến đến trong đám. Ha ha ha, thèm chết bọn hắn. Đại gia nhìn một chút đóng gói trong túi một phần lương diện cùng hai túi toan mai chấp, cái này nhiều một túi. Tiếng ngài. Tạ cảm ơn. Mấy cái kia thực khách chụp xong ảnh chụp liền bắt đầu ăn mồm ngoàm. Bọn hắn trước sau ngồi hành khách toàn bộ đứng lên nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Các ngươi biết nhau cái này bán lương diện a? Đây là Yến lão bản, chúng ta tất nhiên phải biết. Thế nào biết nhau a? Hắn thường xuyên ra quầy a, với lại hắn ăn uống không dễ mua, không dễ dàng mua. Qua cái thôn này cũng không cái tiệm này, các ngươi xác định không nếm thử? Thật có ăn ngon như vậy? Không phải liền là một phần phổ phổ thông thông lương diện, có khoa trương như vậy sao? Tất cả mọi người không tin, nghe đúng là đặc biệt bên trên, nói không chừng ăn vào trong miệng thì thay đổi mùi lấy. Không tin được rồi. Bọn hắn thì không tới quên nhủ, không mua đối bọn họ có chỗ tốt. Bọn hắn ít một chút người cạnh tranh, càng tốt hơn. Yến Thanh Chu đang định đi hướng xuống một toa xe, liền bị gọi lại. Chờ một chút, cho ta lại đến 5 phần lương diện. Theo Cửu Hào xa xương đã chạy tới một người trung niên nam nhân. Muốn cái gì khẩu vị, cay hay là không cay?
Cay, nhiều hơn cay.
Nam tử trung niên giao hết tiền, quay người cùng bên cạnh hành khách bắt chuyện lên. Vừa mua 2 phần, ta cùng nhi tử càng ăn vượt lên đầu. Hắn cười đến meo lại mắt tiếp tục nói, này không đổi đổi sát theo lại mua 5 phần, con ta thích ăn này khẩu, ta thì không dừng được. Lân cận tọa hành khách nghe cũng thẳng nuốt nước miếng, chúng ta buồng xe này mua người không nhiều.
Không thể nào a.
Nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, các ngươi thế nào không nếm thử? Này lương diện cay đến đã nghiền, càng ăn càng khai vị. Lão bản nấu toan mai chấp, chua ngọt mở dính, phối thêm lương diện uống quả thực cực kỳ tuyệt vời.
Thật, bỏ lỡ thật là đáng tiếc.
Hắn lại bồi thêm một câu, nói không chừng lần sau thì ăn không được như thế chính tông mùi. Lúc này, Yến Thanh Chu đem 5 phần lương diện chỉnh tề cất vào túi xách tay, ngài 5 phần tốt.
Lão bản, ngài về sau cũng tại đây đoàn tàu trên bán mì sao?
Nam tử trung niên tiếp nhận cái túi, ánh mắt lộ ra chờ mong.
Mấy ngày nay cũng sẽ ở.
Vậy thì tốt quá.
Hậu thiên đường về nói không chừng còn có thể gặp gỡ ngươi đây, đến lúc đó nhiều lắm mua mấy phần mang về cho ta lão bản đến thử.
Cảm tạ ủng hộ.
Khách khí cái gì?
Nam tử cơ cơ trong tay cái túi, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, nếu không phải ngươi làm được ăn ngon như vậy, ta năng lực một hơi mua 5 phần.
Dứt lời, hắn thì mang theo cái túi vui tươi hớn hở hướng toa xe bên kia đi đến, bước chân cũng lộ ra thỏa mãn.
Lúc này, lân cận tọa cô gái trẻ tuổi dẫn đầu ngồi không yên, nàng dò nhìn thân thể hô, lão bản, cho ta đến phần tê cay lưng diện,
nhiều hơn lạc nát cùng dưa chuột đi.
Vừa dứt lời, nghiêng hậu phương đại mụ thì giơ tay lên hô, cho ta đến phần không cay, vừa nãy nghe hắn nói ta nước bọt đều muốn chảy ra.
Phía sau cùng nguyên bản tựa ở trên chỗ ngồi ngủ gật thanh niên thì không ngủ, hắn ngồi thẳng người, hướng về phía Yến Thanh Chu dương lên tay, lão bản, đến phần lưng diện,
nhiều giấm, nhiều cay.
Vừa nãy vậy đại ca nói bên trên hắn cũng phải đếm thử rốt cục có nhiều bên trên.
Lúc này, đầy xe toa đều là tiếng la, ta cũng tới 1 phần.
Cho ta đến 2 phần.
Ta muốn 2 phần tê cay.
Ban đầu mấy cái kia thực khách, con mắt trừng tròn trịa, Yến lao bản ăn thực là muốn hỏa lượn tất cả đoàn tàu.
Yến Thanh Chu này lại bận rộn, không ngừng đóng gói chứa vào hộp.
Hơn nửa giờ, nghe thấy loa vang lên, trạm cuối cùng đến rồi.
Mời xuống xe lữ khách.
Hiện tại là 4:50, đi tới đi lui đoàn tàu là 5:30 lên đường.
Thập Hào xa xương hành khách trả tiền về sau, cầm lương diện ra toa xe.
Yến Thanh Chu đẩy xe đẩy nhỏ đi phòng ăn kia khoang xe.
Tiểu Đoạn soát một chút tiến đến Yến Thanh Chu trước mặt, "Tiểu Yến, lại cho ta đến 2 phần, ta cũng chưa ăn tốt."
Yến Thanh Chu nghe vậy nhìn một chút hắn, "Hiện tại sao?"
"Ừ mừng, hiện tại ta có thể nghỉ ăn."
Yến Thanh Chu nhanh chóng đóng gói tốt 2 phần đưa cho hắn, Tiểu Đoạn chính mình cầm 2 túi toan mai chấp. Sau đó ngồi ở một bên vui vẻ bắt đầu ăn.
"Chính là cái này vị, ăn ngon."
Mấy cái nữ người bán hàng cũng đến vây quanh Yến Thanh Chu, "Cho chúng ta cũng tới 1 phần đi."
"Tốt, các ngươi trước tìm vị trí ngồi, lập tức liền tốt."
Yến Thanh Chu rất nhanh liền làm tốt bưng quá khứ.
Mấy cái nhân viên phục vụ nói nhỏ nhìn Yến Thanh Chu thảo luận, cái này tiểu ca ca rất đẹp trai à.
Đúng vậy a, âm thanh cũng dễ nghe.
Ta hiện tại lại yêu thích đi làm, mỗi lần đi làm năng lực trông thấy đẹp trai như vậy âm thanh lại tốt nghe.
Thật đẹp a.
Ha ha ha, ta cũng nghĩ nói.
Chương 495, ăn quá ngon rồi, cay miệng ta đau, hay là không dừng được chương 495, ăn quá ngon rồi, cay miệng ta đau, hay là không dừng được. Tiểu Đoạn ngẩng đầu liếc nhìn các nàng một cái, lắc đầu, hiện tại 5 tháng sau đều là xem mặt ăn cơm a.
Giống ta dạng này lẽ nào thì không tâm sao?
Ngươi
quên đi thôi, chính ngươi chiếu chiếu tấm gương chứ sao?
Nào có người ta Tiểu Yến lao bản một nửa đẹp trai.
Chính là, Tiểu Yến lao bản đẹp trai như vậy nên đi được ảnh, lên TV, đáng tiếc vốn tại cái này trên xe lửa.
Nhân tài không được trọng dụng.
Tiểu Đoạn,
nghe một chút, nghe một chút.
Hắn làm sao lại như thế không thích ngay đấy?
Hợp lấy hắn thì bất quá mới.
Hắn thì thích hợp đợi tại đây chứ sao?
Nữ nhân,
nông cạn vô cùng.
Yến Thanh Chu thừa dịp nhàn rỗi, ngồi ở một bên nghỉ ngơi ngồi, lấy điện thoại di động ra nhàm chán lật ra nhìn trong đám thông tin. Bên trong một cái trong đám phát mấy chương lương diện cùng toàn mái chấp bức ảnh. Mọi người sôi nổi tại dưới đáy phẫn nộ kêu gào.
A a a, ta không có chờ đến Yến lão bản.
Yến lão bản, ta tại 12 toa xe, ta không xuống xe, ta tiếp tục chờ ngươi.
Trên lầu, ngươi không phải chuyên môn ngồi liệt xe lửa liền vì ăn được Yến lão bản lương diện a?
Đáp đúng, đúng là ta chuyên môn vì Yến lão bản ăn uống mới mua đi tới đi lui vé xe lửa.
Không phải đâu.
Ngươi không cần đi làm, không cần lên học, không cần dỗ hải từ sao?
Ha 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 ha, ta là học sinh, ta ngày mai không có lớp.
Ghen ghét.
Một Yến Thanh Chu lại lật mở một cái khác nhóm, đại bộ phận đều là đang hỏi hắn lúc nào đi bọn hắn bên kia toa xe. Hắn đi tới đi lui lúc, tốc độ được để nhanh lên.
Một góc khác một bên, mấy cái người bán hàng tụ tập tại một viên.
Bên trong một cái thanh niên nhỏ giọng mở miệng nói, cái họ này đến có thể không có lòng tốt à.
Ta nghe Tiểu Mạnh nói hắn đoạt nàng rất nhiều làm ăn đấy.
Gọi Tiểu Mạnh nữ hải chính là vừa rồi tại toa xe bán cơm hộp cái đó, nàng đỏ hồng mắt nói, hắn không chỉ cướp ta làm ăn, còn mang ta.
Cái khác người bán hàng vẻ mặt tức giận, người này sao như thế không có phong độ.
Hắn đến bên này cướp người làm ăn, còn mắng chửi người. Lớn lên đẹp trai thì có ích lợi gì, tâm là đen.
Chính là, chúng ta đi tìm trưởng tàu, nhường hắn lăn xuống đi.
Thứ độ gì?
Tiểu Đoạn nghe hồi lâu, nhếch miệng, các ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho xanh.
Người ta làm ăn tốt, đó là hắn làm lương diện ăn ngon, các ngươi ghen ghét lại có cái gì dùng?
Ai ghen ghét?
Ngươi giúp thế nào ngoại nhân đâu?
Chính là, chúng ta đều biết lâu như vậy, ngươi đi giúp một cái vừa tới.
Tiểu Mạnh đỏ hồng mắt chất vấn hắn.
Ngươi có thể là xong đi, người ta trêu chọc ngươi.
Ngươi nói hắn mắng ngươi, vậy ngươi nói một chút hắn mắng cái gì?
Có bằng chứng sao?
Không bỏ ra nổi đến tại đây khắp nơi tuyên dương người khác thế nào, đây chính là tung tin đồn nhảm.
Tiểu Đoạn ngươi được rồi, chẳng phải ăn hắn mấy phần lương diện, ngươi giúp hắn nói cái gì lời nói?
Những kia người bán hàng nhìn không được rồi, sôi nổi chỉ trích hắn.
Được, các ngươi chậm rãi nói nguyên tuyên đi, ta không phục hồi.
Tiểu Đoạn đứng dậy liền rời đi rồi bên này, đi đến Thanh Chu ngồi bên kia.
Tiểu Mạnh sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn tại sao như vậy?
Ta ngược lại xem hắn bán một phần phá lương diện có món gì ăn ngon, có thể đem người lôi kéo thành như vậy.
Bên trong một cái thanh niên người bán hàng nói.
Mấy người cũng ra nhìn chú ý, dự định một người mua một phần, ăn mấy ngụm liền đi náo hắn.
Thì khó mà nói được ăn, nhường hắn trả lại tiền, bọn hắn nhiều người, nhìn hắn sao ra mặt dày tiếp tục chờ đợi.
Tất cả mọi người đồng ý, ngay cả Tiểu Mạnh thì phi thường hài lòng bọn hắn cái chủ ý này.
Bên này, Yến Thanh Chu đang cùng Tiểu Đoạn không có thử một cái trò chuyện, mấy cái người bán hàng đi tới.
"Tiểu Yến, cho chúng ta một người tới một phần lương diện, nhiều hơn điểm phối thái cùng cay.
Của ta nhiều phóng dưa chuột ti cùng giang đông.
Của ta thiếu cay nhiều thái."
Tiểu Đoạn nhỏ giọng cùng Yến Thanh Chu nói, bọn hắn rõ ràng là đến gây chuyện.
Yến Thanh Chu trở về hắn một câu, "Không sao, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn."
Hắn đứng dậy đi xe đẩy nhỏ bên ấy, bắt đầu mở ra lương diện hộp, 10 đồng tiền một phần, các ngươi trả tiền trước đi.
Những kia người bán hàng cầm điện thoại quét mã trả tiền.
Liên đợi đến ăn hai cái, đến tìm hắn để gây sự.
Thất phần lương diện toàn bộ đã làm xong, Yến Thanh Chu lại cho bọn hắn một người một túi toan mai chấp.
Bọn hắn cầm chính mình lương diện đi Tiểu Mạnh bên ấy, mấy người ngồi ở trước bàn, nghĩ đợi lát nữa sao check móc lên.
Chúng ta mở ra trước ăn mấy ngụm.
Mọi người mở ra cái nắp, một cỗ thơm ngào ngạt tê cay chui thẳng trong lỗ mũi, để bọn hắn bỗng chốc thèm lên.
Sau đó, bọn hắn cầm lấy đũa túi đầu ăn lấy trong hộp lương diện.
Tiểu Mạnh nhìn bọn hắn một ngụm hai cái ba miệng, không ngừng ăn lấy, có chút cấp bách.
Các ngươi lại ăn thì đã ăn xong.
Hiện tại quá khứ tìm hắn náo lên.
Còn có cái này toan mai chấp cũng đừng uống, liền nói bên trong không biết tăng thêm rồi cái gì không đủ tốt.
Tiểu Mạnh vừa nói xong, bọn hắn lập tức mở túi ra trên tiểu cái nắp, bắt đầu ngửa đầu uống vào.
Không phải, cái này.
Toan mai chấp ta không còn nếm ra đây, nhiều lắm uống mấy ngụm.
Lương diện cũng thế, nhiều lắm ăn chút mới có thể nếm ra đây.
Bọn hắn ngay cả ngừng đều không có, cơ hồ là ăn như hổ đói.
Các ngươi làm gì chứ?
Tiểu Mạnh giọng nói bén nhọn hỏi.
Những kia người bán hàng khoát khoát tay, khoe miệng đều là dầu nước.
Không phải, ngươi không có nói cho chúng ta biết hắn làm lương diện ăn ngon như vậy à?
Ăn quá ngon rồi, thật, chúng ta chạy tới náo không tốt lắm.
Này nếu kêu là không thể ăn, vậy ngươi cơm hộp chính là rác thải bên trong chiến đấu cơ.
Ngươi đi mua một phần nếm thử, chúng ta không thể che giấu lương tâm nói chuyện.
Ăn quá ngon rồi, cay miệng ta đau, hay là không dừng được.
Uống cầu toan mai chấp, mở cay.
Ta không nỡ uống, cái này toan mai chấp đặc biệt tốt uống, ta muốn từng điểm nhấm nháp.
Cũng thế, uống một hơi hết, có chút lãng phí.
Đúng đúng đúng, ta thì là nghĩ như vậy, chúng ta từ từ ăn, không đổi.
Những thứ này người bán hàng rõ ràng là bị trước mặt lương diện cho dụ dỗ.
Tiểu Mạnh khí nước mắt đều đi ra rồi.
Những người này sao có thể như vậy?
Đi đi đi, ta đã ăn xong, đi tìm hắn đi.
Dẫn đầu một thanh niên người bán hàng đứng dậy hướng Yến Thanh Chu phương hướng đi đến.
Những người khác lập tức theo ở phía sau.
Tiểu Mạnh lúc này mới cao hứng trở lại, nàng liền nói bọn hắn không thể nào như thế thèm.
Vì một phần lương diện, không đi giúp chính mình.
Ngay tại Tiểu Mạnh dự định cười trên nỗi đau của người khác lúc, những người kia vây quanh Yến Thanh Chu khen.
Tiểu Yến lão bản, ngươi làm lương diện cùng toàn mai chấp phu nhân ăn ngon rồi.
Ăn ngon cực kỳ a.
Chúng ta cũng thích ăn, thích vô cùng cái chủng loại kia.
Lại cho chúng ta đến một phần, vừa mới kia phần cũng chưa từng ăn nghiện.
Yến Thanh Chu nghe vậy gật đầu một cái, cười nói, tốt, các ngươi chờ một chút.
Không đổi không đổi, chúng ta chờ ở đây đấy.
Tiểu Đoạn cười ha hả nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem, các ngươi từng cái thế nào?
Khác giống như ta a.
Học ta làm gì?
Những kia người bán hàng trợn nhìn Tiểu Đoạn mấy mắt, học ngươi cái truy.
Chúng ta thích Tiểu Yến làm lương diện, làm sao lại học ngươi?
Ngươi năng lực ăn chúng ta liền không thể.
Chương 496, tính tình rất bạo.
Nếu không chúng ta đi cục cảnh sát trong chậm rãi trò chuyện.
Chương 496, tính tình rất bạo.
Nếu không chúng ta đi cục cảnh sát trong chậm rãi trò chuyện.
Tiểu Đoạn tuét miệng nở nụ cười, ta nào có đã nói như vậy.
Không phải là các ngươi vừa mới từng cái đều nói một phá lương diện có món gì ăn ngon.
Cũng không phải ta nói, hiện tại đánh mặt đi.
Bọn hắn sợ Yến Thanh Chu nghe thấy, vội vàng che Tiểu Đoạn miệng, ngươi nhỏ giọng một chút đi.
Mới vừa rồi là chúng ta nói chuyện thiếu suy xét, ngươi khác lấy ra nói.
Được được được, thả ta ra, ta không nói.
Yến Thanh Chu không có đi xem mặt mày của bọn họ kiện cáo, lại liên tục làm mấy phần lương diện sắp xếp gọn hộp đem điều chế tốt liêu chấp xối đi lên quay đều.
Tốt.
Mấy cái người bán hàng lập tức trả tiền, cầm riêng phần mình lương diện cùng toàn mai chấp hài lòng đi đối diện.
Tiểu Mạnh thở phì phò quay người rời đi cái thùng xe này.
Tiểu Đoạn tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh hỏi, ngươi biết nàng a?
Sao đã tội?
Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua rời đi Tiểu Mạnh, lắc đầu, có thể là ta không quen nhìn lời nàng nói, phản bác nàng một câu đi.
Nàng người này ta biết, tính tình không tốt, thái độ cũng không tốt, nói chuyện khó nghe.
Trước đó đã có mấy cái hành khách khiếu nại nàng.
Kia thân phận nàng rất cao a, còn tiếp tục không chút kiêng kỵ.
Tiểu Đoạn cười lấy gật đầu, nàng là chúng ta thiết lộ cục bộ giải nữ nhi,
chúng ta đều không đi đắc tội nàng.
Có đôi khi quá mức thì có người lối ra ngăn lại.
Nguyên lai là dựa vào thân phận tới, Yến Thanh Chu hiểu rõ rồi.
Tiểu Đoạn tiếp một câu, tới đây đại bộ phận đều dựa vào quan hệ, ngươi đây?
người nào giới thiệu tới?
Ta.
Ừ mừng, đúng a, ta rất hiếu kỳ còn.
Ngươi hay là khác hiếu kỳ như vậy, Yến Thanh Chu nói xong bắt đầu nấu phần thứ hai lương diện. Đoàn tàu bắt đầu thượng nhân rồi, còn có 10 phút đồng hồ thì khởi động đi tới đi lui rồi. Yến Thanh Chu thì đem lương diện cũng nấu hiện ra, hắn chở cái nửa giờ lại đi toa xe. Hiện tại toa xe trong đám người khẳng định kêu loạn xe đẩy nhỏ thì thôi không đi qua. Không sai biệt lắm đợi đến nửa giờ sau, Yến Thanh Chu mới đẩy lấy xe nhỏ đi số 11 toa xe. Bên trong nhao nhao âm thanh rất lớn, trời cũng sáng lên, rất nhiều người đều tại xếp hàng chờ nhìn rửa mặt. Hắn đẩy lấy xe nhỏ đi lên phía trước nhìn, lối đi nhỏ ngủ mấy người chặn ở phía trước. Phiền phức nhường một chút. Lối đi nhỏ nằm mấy người không có một lên tiếng cũng tiếp tục nhắm mắt lại chặn ở kia. Yến Thanh Chu bên cạnh chỗ ngồi một đại mụ nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Tiểu tử, bọn hắn mấy người này có thể hung. Vừa nãy có tiểu cô nương muốn đi qua, còn chưa nói hai câu liền bị bọn hắn hung khóc. Với lại mấy người này nhìn thực sự không phải dễ chơi." Một bộ hung ba ba dáng vẻ. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn nguồn ngang lộn xộn vừa ngủ cản đường mấy nam nhân, nhặt tiếng nói, "Làm phiền nhường một chút, các ngươi chặn ở này, người khác đi như thế nào?" Ở giữa người kia chờ mình, mí mắt cũng không nhấc, không nhịn được nói thầm, "Quản được sao ngươi? Yêu đi như thế nào đi như thế nào?" Lại nói nhau nhau, "Tin hay không đem ngươi đầu vặn tiếp theo làm cầu để đá." Mấy người cà lơ phất phơ nhìn nhau đối phương, vô lại mười phần miệng méo cười lấy. Những người này xem xét chính là trà trộn chợ bữa lưu manh vô lại, toàn thân lộ ra cỗ thiên vương lão tử đến rồi cũng không sợ hỗn bất lật kình. Yến Thanh Chu cười lạnh nói, "Nha, tính tình rất bạo. Nếu không chúng ta đi cục cảnh sát trong chậm rãi trò chuyện." Lời còn chưa dứt, chung quanh hành khách sôi nổi lo lắng nhìn hắn. Nhóm người này ăn mặc loè loẹt, trên cánh tay còn hoa văn siêu siêu vẹo vẹo thanh long bạch hổ, xem xét thực sự không phải loại lương thiện. Cái này trẻ tuổi người bán hàng còn dám cho bọn hắn sặc, thật là gan lớn. Bọn hắn muốn hay không đi gọi nhân viên bảo vệ a? Con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Gần nhất nam nhân vừa vén tay áo lên, đột nhiên bị ở giữa người kia một cái níu lại kéo về phía sau. "Làm gì? Đây là Yến lão bản a?" Trên đất mấy người lập tức đứng lên, quay người nhìn về phía Yến Thanh Chu. "Thật là ngươi a, Yến lão bản?" Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, nhìn về phía bọn hắn, "Các ngươi là..." "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta là ngươi trong đám fan hâm mộ, hôm nay cố ý ngồi chiếc này xe lửa. Đáng tiếc không có phiếu, cho nên chúng ta mới mua vé đứng. Vừa mới ngại quá, lanh mồm lanh miệng rồi, nên đánh." Bọn hắn đối miệng của mình chụp đánh một cái. Sau đó, cười ha hả chầm chậm vào Yến Thanh Chu nhìn xem. Yến Thanh Chu đánh giá bọn hắn, "Các ngươi thì chặn này, tính tình vẫn rất nóng nảy. Không chặn lại, chúng ta thì đứng ở này." Bọn hắn lập tức hướng xe lựa chỗ nối tiếp đứng, còn lưu lại rất lớn không gian qua lại rời đi. Các hành khách có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn hành động này. Bọn hắn còn tưởng rằng muốn đánh nhau đâu, không ngờ rằng thì này. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, tiếp tục đẩy lấy xe nhỏ đi lên phía trước. "Yến lão bản, chúng ta còn chưa mua ăn uống đấy." "Đúng đúng đúng, chúng ta chờ mua đấy." Những người này sợ đắc tội Yến Thanh Chu, hắn trong cơn tức giận không bán cho bọn họ. Giọng nói đặc biệt lịnh loạn. "Muốn mấy phần?" "Chúng ta một người muốn hai phần, cay nhiều một chút liêu chấp." Yến Thanh Chu mở ra lương diện hộp bắt đầu gia vị, chỉ chốc lát thì đóng gói tốt. Lại cho bọn hắn một người hai túi toan mai chấp. "Vị này thật dày đặc a. Nghe thật tốt nghe. Nhìn cũng tốt ăn, ta cũng thèm rồi." Toa xe hành khách cũng đứng lên dối cái đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu. Chỉ thấy đóng gói trong hộp điều chế tốt lương diện màu sắc đặc biệt sáng bóng, mỗi cái mì sợi cũng bao vây lấy tương liệu cùng dầu cay. Phối thái nhìn cũng không phải thường có thể khẩu, bọn hắn bất chi bất giác đi theo nuốt nước bọn. "Ta đến một phần nếm thử." "Bao nhiêu tiền a?" Yến Thanh Chu vẫn chưa trả lời, vừa nãy mấy tên thanh niên kia vội vàng mở miệng nói, "10 đồng tiền một phần, còn miễn phí tiến một túi Yến lão bản tự mình chế biến toan mai trước. Ăn cực kỳ ngon, đặc biệt tốt uống, tuyệt." Nghe bọn hắn nói như vậy, tất cả mọi người la hét muốn một phần nếm thử. Yến Thanh Chu làm xong này khoang xe liền đi hướng xuống một tiết toa xe rồi. Số 12 trong xe đại bộ phận đều là hắn trong đám fan hâm mộ, mọi người các loại cũng buồn ngủ. Thấy Yến Thanh Chu đến, toàn bộ nhiệt tình chào hỏi. Đều khác biệt hành khách thì là vẻ mặt mộng nhìn bọn hắn. "Tình huống thế nào a? Người này là ngôi sao sao? Sao từng cái nhiệt tình như vậy bành trướng a?" "Không biết a." Yến Thanh Chu rất bận rộn, bọn hắn đại bộ phận đều là muốn hai phần. "Yến lão bản, chúng ta tới lúc thì không nhìn thấy ngươi, liền sợ trở về tới đứng còn ăn không được ngươi ăn uống đấy." "Yến lão bản, ngày mai hay là cái giờ này sao? Chúng ta tiếp tục chờ ngươi a." Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, "Mỗi lần đều là 3 giờ sáng, các ngươi không cần mỗi ngày tới. Cách một ngày tới một lần là được, mỗi ngày đến cơ thể thì nhịn không nổi." "Không sao không sao, chúng ta không sao, thân thể chúng ta khá tốt. Ta thế nào cảm giác uống xong một túi toan mai chấp về sau, ta vừa mới nhức đầu cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa." "Ta cũng vậy, đầu thì không tăng rồi." "Yến lão bản, ngươi có phải hay không ở bên trong tăng thêm thuốc bắc a?" Chương 497, cùng Yến lão bản ngươi đây căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 497, cùng Yến lão bản ngươi đây căn bản không đáng giá nhắc tới. Yến Thanh Chu tại chế biến toan mai chấp lúc, bên trong đúng là tăng thêm trong không gian thủy. Cũng liền một dọn, không ngờ rằng còn có lớn như vậy công hiệu. Hắn đem trong nhà phòng bếp thủy toàn bộ tăng thêm một dọn hai dọn, không dám tăng thêm, liền sợ bọn hắn quá mức rõ ràng sẽ dẫn nhân chú mục. "Ừm, thả một chút thuốc bắc, không nhiều, cũng liền một chút. Các ngươi miệng rất điêu a, này đều có thể nếm ra đây." Trong xe các thực khách cũng nở nụ cười, "Chúng ta đều là bị ngươi nuôi thành như vậy. Hiện tại là trừ ngươi ăn uống, bất kỳ cũng ăn không trôi. Kẻ nhạt vô vị, nhạt nhẽo như nước. Cùng Yến lão bản ngươi đây căn bản không đáng giá nhắc tới." "Đúng đúng đúng." Yến Thanh Chu buồn cười nhìn bọn hắn, "Các ngươi đây là dự định khen ta đến trên trời a? Chúng ta khen chính là sự thực.
vốn chính là a. Mọi người nói có khen thành phần sao? Cái khác thực khách sôi nổi lắc đầu, không có, một chút cũng không có. Toa xe cái khác hành khách vẻ mặt tò mò nhìn về phía Yến Thanh Chu quán xe. Cho ta đến một phần, ta cũng muốn một phần. Bọn hắn nghe cái khoảng, cái này bán lương diện lão bản tại địa phương khác đi ra quán. Bọn hắn đều là đi theo hắn đến ngồi này liệt xe lửa chính là vì ăn một miếng ăn. Còn có ăn ngon như vậy ăn uống sao? Vì ăn, ngay cả xe lửa cũng ngồi, hay là 3 giờ sáng đến bây giờ mới bắt đầu ăn. Bọn hắn khẳng định được nếm thử mặn nhạt. Yến Thanh Chu lại tiếp tục bận rộn, những kia hành khách từng cái rỗi cái đầu nhìn cái khác thực khách ăn lấy. Chơi ạ, ăn ngon, vẫn là trước sau như một ăn ngon. Về sau Yến lao bản ăn uống ta ủng hộ định. Đúng là ta Yến lao bản nhất trung thực fan hâm mộ, từ nay về sau, ta chỉ ăn Yến lao bản ăn uống. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Yến Thanh Chu đem lương diện đóng gói xong, nhất đưa tới hành khách trong tay, quay người liền đẩy lấy xe nhỏ hướng xuống một hàng tòa xe đi đến. Sau lưng các hành khách sớm đã thèm ăn khó nhịn, 2-3 lần mở ra đóng gói. Nhìn trong hộp bọc lấy hồng sáng dầu cay lương diện, còn có toan đậu rắc cùng lạc nát hương khí thẳng hướng chóp mũi chui. Bọn hắn chờ không nổi miệng lớn bắt đầu ăn, các hành khách con mắt trong nháy mắt tỏa sáng, sôi nổi hướng về phía đối phương thẳng gật đầu. Này lương diện quá tuyệt, cay bên trong mang hương, miệng vừa hạ xuống thoải mái. Còn có hành khách nhấp một miếng toan mai chấp, lạnh buốt chua ngọt tại trong miệng tản ra, nhịn không được than thở, này phối hợp quả thực. Cay đến đổ mồ hôi lúc tới một ngụm, quá đáng nghiền. Cái khác thực khách cười lấy nhìn bọn hắn, các ngươi chỉ ăn qua cái này một đạo ăn uống, chúng ta thế nhưng ăn thật nhiều khác nhau đây này. Mỗi một cái cũng cùng cái này giống nhau ăn ngon. Bên trong một cái hành khách nhìn bọn hắn hỏi, các ngươi có phải hay không có nhóm A? Có thể hay không kéo chúng ta vào trong A? Chúng ta cũng nghĩ vào trong, đến lúc đó Yến lao bản tại đi địa phương khác chúng ta nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên gặp đấy. Đúng đúng đúng, gặp nhau chính là duyên, kéo chúng ta vào nhóm chứ sao? Các thực khách thì không ngại ngùng, lấy điện thoại di động ra đem bọn hắn đều kéo vào trong đám. Yến Thanh Chu đến xuống một toa xe, đã là 7 giờ 20 rồi, còn có 40 phút liền đến trạm cuối cùng, có thể tan việc. Nay khoang xe, ít người, vị trí đều không có ngồi đầy. Còn có rất nhiều vị trí trống, có 3 tòa chỉ ngồi một người. Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ đi tại lối đi nhỏ khẩu, những kia hành khách cũng đem tầm mắt đặt ở Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ bên trên. Lúc này, một 3 tuổi tiểu nữ hài náo loạn lên, nàng lôi kéo mụ mụ tay la hét muốn ăn cơm. Còn có nửa giờ liền xuống xe, chúng ta ra ngoài ăn, những thứ kia chết quý chết quý. Nữ hài ba thì đi theo hống, đi ra ba ba mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất kê thối có được hay không? Nữ hài ba ba khóc lớn lên, ta muốn ăn cơm, ta đói. Đối diện hai nữ sinh, ngẩng đầu đúng Yến Thanh Chu cha hỏi này bán là cái gì ăn uống a? Lương diện. Bao nhiêu tiền một phần? 10 đồng tiền. Hai nữ sinh nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, không biết trường học của chúng ta cửa cũng là cái giá này. Ta nghe vẫn rất hương. Người thì thật đẹp trai, như cái nam lớn. Hai nữ sinh che miệng cười lấy, sau đó một người muốn rồi một phần tê cay vị. Đối diện tiểu nữ hài gây càng hung, ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Nam Hải ba ba nghe thấy 10 đồng tiền một phần, có chút bất ngờ, hắn lựa này trên xe thứ gì đó cùng bên ngoài bán giá hình như giống nhau. Lão bản, cho chúng ta đến 2 phần, một phần cay một phần không cay. Tiến Thanh chú đáp, tốt, chờ một lát mấy phút sau. Hắn trước tiên đem hai cô gái kia làm ra về sau, lại làm 2 phần. Tiểu nữ Hải tiếp nhận toan mai chấp lúc, nhịn không được nhường ba ba vội vàng mở ra, nàng muốn uống. Hai nữ Hải đem lương diện ăn vào trong miệng về sau, vẻ mặt kinh ngạc lại thỏa mãn nét mặt. Ăn quá ngon rồi. Hoa, vị này, tự bả. Phía sau mấy cái hành khách bị vị này hôn bụng cục gọi. Lão bản, ngươi tới đây một bên, chúng ta cũng muốn 2 phần. Ta muốn 3 phần. Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ đi phía sau, rất nhanh liền đóng gói giọng tốt 5 phần. Bọn hắn tiếp vào chính mình kia phần, đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ. Túi đầu thì miệng lớn ăn xong mấy ngụm, một bên ăn một bên gật đầu, coi như không tệ. Khác một người hành khách che miệng thẳng hấp khí, cay cay cay. Uống điểm toan mai chấp mở mở cay. Bằng hữu của hắn nhắc nhở hắn. Hắn vội vàng mở ra toan mai chấp cái nắp uống mấy khẩu, thật là rất mở cay. Lương diện lại cay lại ma, không ăn lại nhịn không được. Ăn không quen cho ta, ta không che miệng ngươi thủy. Bạn hắn đi đoạt trong tay hắn. Đi một bên, ta ăn. Yến Thanh Chu đẩy xe đẩy tiếp tục đi lên phía trước, còn mấy phút nữa liền đến lúc tan việc rồi. Trong xe còn có 10 phần không có bán xong, hắn thì đẩy hướng phòng ăn toa xe đi, gặp gỡ hành khách có muốn trực tiếp thì cho. Mãi cho đến phòng ăn, 10 phần cũng bị hắn bán xong. Tiểu Đoạn cùng mấy cái người bán hàng trông thấy Yến Thanh Chu quay về, lập tức vây lại. "Tiểu Yến, chúng ta đợi xe muốn xuống xe, ngươi lại cho ta đóng gói 2 phần lương diện, ta mang về nhà đi." "Ta cũng vậy, ngươi đánh cho ta bao 8 phần, ta mang về. Ta muốn 1 phần." Tiểu Đoạn trên bảo, cười híp mắt nói, ta thì 4 phần. Thêm bay thêm giấm. Yến Thanh Chu chỉ thời gian, đến trạm. 8 giờ. Hắn vừa mới nói xong, phát sóng trong thì vang lên hỏa xa trạm đến trạm giọng nói. Vậy liền làm phiền ngươi chỉ hoãn mấy phút sau giúp chúng ta làm mấy phần đi. Đúng đúng đúng, chúng ta mấy người này muốn không nhiều, thêm một viên không sai biệt lắm có 20 mấy phần đi. Ngươi là ngươi, chúng ta không đổi. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, ta tan tầm cũng không cần lại thêm đơn rồi. Buổi tối hôm nay 3 giờ sáng chúng ta tiếp tục. Cái đó người bán hàng đội vàng giữ chặt hắn, Khaka, hôm nay ta nghỉ ngơi. Ta hậu thiên ban. Chúng ta cũng là A. Vậy liền không có biện pháp, chúng ta hậu thiên lại tiếp tục. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói. Liền không thể thêm đơn sao. Chậm trễ không mấy phút sau. Yến lão bản. Chương 498, sao sớm trên đường lớn thì không ai đi. Chương 498, sao sớm trên đường lớn thì không ai đi. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Ta lúc tan việc vừa đến, thì đúng giờ thu quán rồi, sẽ không lại thêm đơn. các ngươi hậu thiên lại ăn đi, cách một ngày không có chuyện gì. Ngươi không sao, chúng ta có việc a. Người bán hàng từng cái phàn nàn một gương mặt. Tiểu Đoạn đang suy nghĩ hôm nay cùng ai đổi ca xong. Hắn thật là tốt lương diện này một bụng rồi, hiện tại còn thèm muốn ăn đấy. Yến Thanh Chu đem xe đẩy nhỏ đặt ở nó trên vị trí của mình, sau đó thu thập mặt bàn. Thu thập sạch sẽ về sau, hướng phía bọn hắn phất phất tay, ta tạm biệt, còn gặp lại. Tiểu Đoạn nhìn hắn xuống xe, một hồi thì đi xa. Hắn này cái gì quy củ a? Làm sao lại không thể thêm đơn? Chính là, cũng không phải không cho tiền hắn. Các ngươi quên đi thôi, Tiểu Yến không nghĩ thêm thì không thêm thôi. Khắp nơi sau lưng hắn nói nhỏ cẩn thận về sau hắn thì không bán cho các ngươi những thứ này ăn uống rồi. Bọn hắn vội vàng che miệng ba, không nói không nói, chúng ta cũng không tiếp tục nói. Yến Thanh Chu ra hỏa xa chẳng cầu, liền bị chạm mặt tới Trương Cảnh Quan ngăn cản. Yến lao bản tan việc. Phía sau hắn còn đứng nhìn một hơn 50 tuổi nam nhân, vẻ mặt định nọt dáng vẻ. Nam nhân bên cạnh đi theo một nữ hải, cô gái này chính là Tiểu Mạnh. Yến Thanh Chu gật đầu một cái mở miệng cười, Trương Cảnh Quan sao tại đây, phá án sao? Tới đây chuyên môn chờ ngươi. Chờ ta. Trương Cảnh Quan cười lên, ta giúp ngươi một tay, ngươi thì không mời ta ăn điểm tâm à? Điểm tâm ở đâu đủ, cơm trưa tới nhà của ta, ta mời ngươi ăn. Ha ha ha, cơm trưa coi như xong, chúng ta sẽ còn ra vụ án đấy. Lúc này nam nhân vẻ mặt ý cười nhìn Yến Thanh Chu hỏi, Trương cục trưởng, đây là bằng hữu của ngươi à? Trương Cảnh Quan ừ một tiếng, cười nói, cực kỳ tốt bằng hữu. Yến Thanh Chu kinh ngạc nhìn về phía Trương Cảnh Quan, ngươi thăng chức, hiện tại là cục trưởng rồi. Ha ha ha, tháng trước chuyện, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là việc vui à, chúc mừng Trương cục trưởng thăng chức. Trương cục trưởng vui vẻ hướng phía Yến Thanh Chu nói, vậy thì mời ta ăn điểm tâm, đã sớm nói bụng. Được, chúng ta đi bên ngoài xem xét, đối diện có một nhà bữa sáng cửa hàng. Mạnh Huy vội vàng hướng Trương cục trưởng phất tay, Trương cục đi thong thả. Tiểu Mạnh nhìn Yến Thanh Chu bọn hắn đi xa, mới mở miệng hỏi, cha, cái đó chính là ta cùng ngươi đã nói, hôm nay vừa tới người bán hàng, hắn đặc biệt quá đáng, ngươi đem hắn theo trên xe lửa lấy đi. Mạnh Huy quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nàng, không nhìn thấy hắn cùng Trương cục quan hệ rất tốt sao? Về sau thiếu tìm người trẻ tuổi kia phiền phức, nếu không lấy đi chính là cha người ta rồi. A. A cái gì a? Nghe thấy được không? Nghe thấy được. Nghe thấy được liền trở về, đừng cả ngày nghĩ pháp bắt nạt người. Yến Thanh Chu bên này, cùng Trương cục trưởng ăn xong điểm tâm thì riêng phần mình trở về. Trương cục trưởng còn vội vàng pha án, cơm nước xong xuôi thì vội vàng rời đi. Yến Thanh Chu không có trực tiếp hồi biệt thự, mà là đi Giang Thành lớn nhất dược đường. Hôm trước mua hoa quả hạt giống lúc, còn tiện thể mua mấy cái dược liệu đắt giá, ngày thứ hai chúng nó cùng hoa quả giống nhau dài ra lên. Hôm qua lại thả một ngày, đã thả hai ngày, là nên lấy ra một chút đi thuốc đông y đường thử nhìn một chút rồi. Đến rồi dược đường, Yến Thanh Chu nói rõ ý đồ đến, bên trong người làm thuê thì dẫn hắn đi hậu viện chờ. Không lâu lắm, dược đường trưởng quỹ đi đến. Trưởng quỹ là cái nam nhân trẻ tuổi, tuổi chừng không đến 30 tuổi. Nghe nói ngươi muốn bán thuốc tài. Dược đường trưởng quỹ họ Vương, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Yến Thanh Chu. Không gặp hắn cầm có ba lô hoặc là sọt loại hình thứ gì đó, ngươi bán cái gì? Sao không mang đến? Ta có thể trước giờ nói tốt rồi, tiệm chúng ta cũng không thu lung tung thảo dược. Những thứ này chúng ta cũng có con đường đi thu. Vương trưởng quỹ cho là hắn bán thì chẳng qua là tầm thường dược thảo. Yến Thanh Chu thần sắc lạnh nhạt đối hắn tiếu tiếu, sau đó theo trong bọc xuất ra một ôm đồ vật khăn tay. Ta muốn trưởng quỹ nhìn xem là cái này. Yến Thanh Chu đem khăn tay đặt ở giữa, Vương trưởng quỹ tò mò mở ra khăn tay. Chỉ thấy một nửa hình tròn hình tím đậm màu đen linh chi dại xuất hiện tại trước mắt hắn. Thế nào? Trưởng quỹ, các ngươi thu cái này sao? Vương trưởng quỹ vội vàng gật đầu, thu, thu. Cái này phẩm tướng đặc biệt tốt, với lại màu tím rất khó tìm. Có thể bán bao nhiêu tiền? Ta này còn có mấy chi đấy. Vương trưởng quỹ vừa nghe nói hắn còn có rất nhiều, lập tức kích động lên. Ta thì không ép giá, tự theo trên thị trường tới. Ngươi đây là tùng sam linh chi dược dụng giá trị cao so với bình thường linh chi phải cao hơn nhiều, ta thì cho ngươi 5000 nguyên 1000 khắc thế nào? Yến Thanh Chu gật đầu một cái, cảm thấy cái giá tiền này cùng hắn nghĩ không khớp không lớn. Được, tự theo cái giá này. Ta này còn có 3 chi. Yến Thanh Chu lại lấy ra 3 chi giống nhau như lúc linh chi ra đây. Vương trưởng quỹ xứng trọng lượng, 4 chi linh chi tổng cộng bán 50 vạn. Tiên sinh, lần sau còn muốn tốt như vậy phẩm chất linh chi cùng cái khác dược liệu cũng có thể đem ra ta này bán. Ta sẽ cho ngươi cao nhất giá cả. Yến Thanh Chu cười nói, tốt, ta sẽ thường tới. Vương trưởng quỹ nhiệt tình tiễn hắn ra dược đường cửa lớn, Yến Thanh Chu quay người rời đi. Về đến biệt thự, đã nhanh buổi trưa rồi. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hôm nay nghỉ ngơi, hai người đang trong vườn hái hoa dự định làm hoa bánh ăn. A Thuyền, ngươi này sáng sớm thì không tại, muốn đi ra quầy sao? Ừm, hôm qua hơn 2 giờ sáng đi ra. Thẩm Mẫu nghe vậy không đồng ý nói, sao dậy sớm như thế đi a? Ngươi này quá sớm, có thể ngủ cái gì cảm giác a? Sớm muộn gì cơ thể cũng nấu sụp đổ. Yến Mẫu đi theo gật đầu, chính là, ngươi thời gian định quá sớm. Dạng sáng 2 giờ đi ra ngoài làm gì a? Ra quầy bán cho ai làm ăn a? Trên đường lớn thì không ai a. Yến Thanh Chu cười lấy nói với các nàng, ta không phải đi phố xá ra quầy, ta đi chỗ rất nhiều người. Địa phương nào a? Yến Mẫu hỏi. Trên xe lửa. Ngươi sao đột nhiên muốn đi trên xe lửa mua cái gì ăn uống a? Ta nghĩ thật không tệ, mụ, nhạc mẫu ta tiến bảo. Thẩm Mẫu âm thanh sau lưng hắn băng lên, được, vội vàng trở về phòng ngủ bù. Cơm trưa cho ngươi lưu lại, tại phòng bếp. Được. Yến Thanh Chu ăn xong Thẩm Mẫu cho lưu cơm trưa thì trở về phòng ngủ bù đi. Thẩm Nguyệt Đoàn một ngày đều không tại ra, tại sát vách Bạch Thường biệt thự bên ấy. Yến Thanh Chu tỉnh ngủ liền đi bên ấy tìm nàng đi. Vừa tiến vào biệt thự chỉ nghe thấy Bạch Thường tán dương giọng Thẩm Nguyệt Đoàn. Hoàn toàn ngươi vẽ tranh đặc biệt tốt, có muốn hay không lại lần nữa học?
Không tới vẽ manga, vẽ một ít cái khác vẽ.
Mụ, ta nghĩ manga rất tốt, ta vô cùng thích.
Tốt, ngươi thích là được, vậy chúng ta thì tiếp tục vẽ manga.
Thẩm Nguyệt Hoàn cười lấy gật đầu, ngẩng đầu liền phát hiện Yến Thanh Chu đi tới.
Nàng vui vẻ đứng dậy, nên đón, A Thuyền, ngươi đã đến.
Ừm, tới đón ngươi về nhà.
Yến Thanh Chu giọng nói đặc biệt ôn hòa.
Cơm tối đã đang chuẩn bị rồi, các ngươi lưu lại cơm nước xong xuôi lại trở về đi.
Bạch Thương cười nói.
Chương 499, là sợ ta sống lâu mấy năm sao?
Chương 499, là sợ ta sống lâu mấy năm sao?
Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Hoàn hỏi, muốn lưu lại ăn cơm không?
Thẩm Nguyệt Hoàn cầm tay hắn, hướng về phía hắn cười nhẹ nhàng lắc đầu, không được, chúng ta trở về ăn cơm.
Thì bảo cùng Giao Giao cũng nên quay về rồi.
Bạch Thường quay người phân phó Cố Bá đem làm tốt long tôm đưa đến bọn hắn biệt thự đi ăn.
Sau đó, Thẩm Nguyệt Hoàn cùng Yến Thanh Chu liền rời đi rồi bên này, về tới nhà mình.
Mẹ, ba ba, các người quay về rồi.
Thì bảo vui vẻ ôm Yến Thanh Chu đuổi, ngửa đầu nhìn hắn.
Ừm, thì bảo quay về rồi, hôm nay tại nhà trẻ chơi vui vẻ sao?
Vui vẻ.
Yến Giao vẻ mặt kích động mở miệng nói, đại ca, tẩu tử, thì bảo quá thông minh, ta hôm nay tan học sớm, đi đón nàng, nghe nàng lao sư nói, muốn cho Hỷ Bảo đi tham gia nhảy lớp kiểm tra.
Thẩm Nguyệt Hoàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hỷ Bảo, nhảy lớp kiểm tra.
Đúng a, mẹ, lão sư hôm nay cầm lớp lá bài thi để cho ta làm lấy chơi.
Ta xem xét bên trong đề tốt đơn giản a, không đến 20 phút thì toàn bộ làm xong.
Bọn hắn lại tìm cho ta đến lớp một đề, ta thì làm xong.
Lão sư nói, ta toàn bộ làm đúng, giữ lại nhà trẻ chính là lãng phí thời gian, giống ta tên thiên tài này trẻ con nên nhảy lớp đến đối với mình hữu dụng vị trí đi.
Yến Thanh Chu ngồi xuống sờ lấy đầu của nàng hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào?
Nghĩ nhảy lớp,
hay là muốn tiếp tục làm nhà trẻ, từng bước một đi lên phía trước, hay là nhảy lên một cái?
Yến Thanh Chu nói xong, liền nghĩ đến Hỷ Bảo Tuyệt Căn, nàng trước đó thì vô cùng thông minh, lại ăn linh ăn, trí lực càng là hơn siêu quần. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Yến phụ mặt mũi tràn đầy kích động nói, khẳng định đi nhảy lớp à, Hỷ Bảo thông minh như vậy, này không phải liền là trong truyền thuyết thiên tài nhi đồng nha.
Thật không nghĩ tới nhà ta cũng có thể xuất hiện một thiên tài trẻ con.
Ha ha ha, tổ tông phù hộ, ha 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 tổ tông phù hộ.
Yến Mậu không có mắt thấy hắn bộ dáng này, lườm hắn một cái.
Hỷ Bảo con nhỏ, thật đi lên tiểu học, có thể hay không không tốt lắm a?
Sẽ không bị đại hài tử bắt nạt sao?
Yến Giao mở miệng nói, làm sao lại như vậy, tượng Hỷ Bảo dạng này đi tiểu học, đó chính là lao sư trọng điểm bảo hộ đối tượng.
Ai dám khi dễ a?
Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn Hỷ Bảo hỏi, ngươi nghĩ như thế nào?
Không muốn đi ta thì không tới, làm từng bước thì rất tốt.
Hỷ Bảo lắc đầu, nghiêm túc nói, thế nhưng ta muốn đi.
Ta nghĩ nhà trẻ thời gian lâu dài, thì không có ý nghĩa rồi.
Học nội dung cũng vô cùng không thú vị a.
Ba ba, ta muốn đi nhảy lớp.
Hỷ Bảo nói xong, Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận cũng rất vui vẻ, cao hứng trực nhạc.
Thẩm Nguyệt Hoàn sờ lấy Hỷ Bảo cái chán ôn nhu nói, Hỷ Bảo làm quyết định gì mẹ đều duy trì ngươi.
Mẹ các ngươi thật tốt.
Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, vậy liền đi đi.
Khi nào đi?
Ba ba cùng ngươi một viên.
Hỷ Bảo cười hì hì hồi đáp, sau thiên hạ buổi trưa đi tiểu học bộ kiểm tra, lão sư mang theo đi, ba ba mụ mụ các ngươi theo giúp ta cùng nhau được không?
Được.
Mẹ cùng ba ba buổi tiếp ngươi.
Yến Giao đối Hỷ Bảo trước mắt, vui vẻ nói, nhà ta cuối cùng lại ra một cái thiên tài.
Cái trước hay là đại ca đâu?
Yến Thanh Chu, hắn đời trước cũng không phải cái gì thiên tài, cũng liền người trong nhà cảm thấy hắn vô cùng thông minh.
Hôm nay vui vẻ, ta đi thêm cái thái.
Yến Mẫu mặt mũi tràn đầy vui mừng nói.
Yến Phụ khoát tay một cái nói, ngươi làm rất không ý nghĩa, còn không thể ăn, nhường A Thuyền đi làm.
Sao?
Trước kia ngươi ăn không phải ta làm đồ ăn sao?
Hiện tại chẳng ăn.
Đó là trước đó, hiện tại có A Thuyền chủ nghệ phía trước rồi.
Thì không nghĩ làm đoàn chính mình rồi.
Thẩm Đại Thuận nhịn không được cười lên, ta nói lão Yến, này thì ngươi sai rồi rồi, người ta Thanh Thuyền mụ trước đó thế nhưng chịu mệnh nhọc a, sao đến trong miệng ngươi liền thành ủy khuất?
Yến Phụ nguyết hắn một cái, ngươi khác thêm nổi tiếng.
Yến Mẫu chụp rồi hắn một chút, lực tay một chút cũng không có lưu, toàn bộ chào hỏi đi lên rồi.
A Thuyền không ở nhà, chính ngươi nấu cơm, ta về sau không xuống phòng bếp, giao cho ngươi.
Yến Phụ.
Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Yến Giao túi đầu nở nụ cười, cô hai kéo tay đi phòng khách.
Yến Thanh Chu nắm Hỷ Bảo theo ở phía sau, đi, ba ba đi phòng bếp thêm cái thái.
Ngươi Bạch Mô Mô còn tăng thêm một đạo đế vương hạ, buổi tối một viên ăn.
Hỷ Bảo vui sướng gật cái đầu nhỏ, tốt ta.
Đêm, Thẩm Nguyệt Đoàn ngồi ở bên giường, Yến Thanh Chu ngồi xổm ở một bên cho nàng án miết chân.
Ngươi cước này thì sư phụ.
Ngày mai ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem xét.
Yến Thanh Chu nói xong cũng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị hẹn trước đăng ký.
Thẩm Nguyệt Hoàn lấy đi điện thoại di động của hắn, cười nói, không cần, Bạch Thiên nhường mẹ bên kia bác sĩ ra đình nhìn.
Nàng nhóm nói thế nào?
Nàng nhóm nói đây là bình thường, ta này nghi ngờ là song thai, đây một thai muốn vất vả một chút, với lại mỗi cái thai tượng cũng không giống nhau.
Không có chuyện gì, nhiều phao phao cước, áng nhất một chút có thể hóa giải.
Yến Thanh Chu cầm lấy một gối đầu, đệm ở sau lưng nàng, nhường nàng tựa ở đầu giường.
Như vậy có hay không có tốt đi một chút?
Thẩm Nguyệt Hoàn mím môi nhìn hắn tiếu tiếu, tốt hơn nhiều.
Ngươi dự tính ngày sinh là cuối tháng 8 đầu tháng 9, còn có hơn 2 tháng đấy.
Này hơn 2 tháng muốn so phía trước gian nan, đi đường thì không có trước đó thuận tiện, vất vả ngươi rồi, lao bà.
Yến Thanh Chu nhu hòa nén nhìn bắp chân của nàng, giọng nói 10 phần ôn nhu.
Thẩm Nguyệt Hoàn lắc đầu, cười lấy nhìn hắn, ta vô cùng hưng phấn, không khổ cự.
Yến Thanh Chu lại án miết rồi một hồi, thời gian không còn sớm, liền để Thẩm Nguyệt Hoàn ngủ.
Hắn tẩy tay, mới nằm ở Thẩm Nguyệt Hoàn bên cạnh, nửa ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Yến Thanh Chu còn chưa ngủ một hồi,
điện thoại đồng hồ báo thức thì vang lên. 2:30. Yến Thanh Chu đứng dậy rửa mặt xong, lại uống vào mấy ngụm trong không gian linh tuyệt thủy, mỏi mệt trong nháy mắt biến mất. Cả người từ trong ra ngoài cũng có một cố đặc biệt cảm giác thoải mái. Thì không ngủ rồi, tinh thần cũng khá gấp trăm lần. Cái này linh tuyển thủy quả thật có thể sơ mở mệt nhọc cùng một ít cơ thể bệnh vặt. Yến Thanh Chu trước khi đi, tại Thẩm Nguyệt Đoàn uống nước trong chén nhỏ một giọt nhỏ. Sau đó rót một chén nước nóng đặt ở nàng đầu giường, viết một tờ giấy. Tỉnh rồi uống, thấm giọng nói. Sau khi làm xong, Yến Thanh Chu quay người ra ngoài phòng, nhẹ giọng nhẹ chân đi xuống lầu. Lầu dưới phòng khách một mảnh hắc ám, Yến phụ đang cầm chén nước uống nước. Quay đầu đã nhìn thấy Yến Thanh Chu đứng sau lưng hắn, khẽ run rẩy. Chén nước thì không có cầm chắc, rơi trên mặt đất rất bể. Yến phụ vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn, sau đó vội vàng vỗ vỗ ngực. Ngươi làm gì chứ? Yến Thanh Chu lấy tới cây chổi đem mảnh vỡ quét đến trong thùng rác. Cha, ngươi nhỏ giọng một chút, động tĩnh lớn như vậy mọi người đều bị ngươi đánh thức muốn. Yến phụ, ngươi nửa đêm không ngủ được đứng đằng sau ta làm ta sợ làm gì? Là sợ ta sống lâu mấy năm sao? Cha, ta 3 giờ muốn ra ngoài, cái giờ này đã sắp không còn kịp rồi. Không nói với ngươi, ngươi nhỏ giọng một chút, cũng đang ngủ đấy. Chương 500, ta nghe cũng nhanh chảy nước miếng. Chương 500, ta nghe cũng nhanh chảy nước miếng. Yến Thanh Chu ôm chuẩn bị xong lương diện cùng phối thái, lại nhanh chóng cầm chìa khóa xe đi ra phòng khách. Yến phụ mặt sạm lại nhìn hắn đi xa. Ta âm thanh đại đoán ai vậy? Hồn đều sắp bị dọa hết rồi. Hắn đội vàng trở về phòng, thủy thì không uống. Xe lửa toa xe phòng ăn, Yến Thanh Chu vừa tới toa xe, liền bị Tiểu Đoạn Quân lấy rồi. Yến ca, hi hi hi, ta hôm nay cùng người khác đổi ca, chúng ta cũng có thể một khối. A, ngươi không cần nghỉ ngơi a. Còn hay ca? Không cần, đúng là ta muốn cùng Yến ca vừa đi làm tan tầm. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, không nói chuyện, hắn trước giờ đem lương diện nấu ra đây. Lại đem gia vị nước điều chế ra được dự bị. Yến ca, đã làm xong, trước cho ta đến 2 phần chứ sao? Ta liền đợi đến ngày miệng. Được, vẫn là như cũ đi, thêm cay. Đúng đúng đúng, cay điểm, lại nhiều phóng điểm dưa chuột ti cùng lạp xưởng. Yến Thanh Chu gật đầu, bắt đầu vớt mặt phóng nước lạnh trong qua một lần. Tiểu Đoạn, ngươi hôm nay sao tại a? Ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Lúc này, lại đi vào 3 cái thanh niên, bọn hắn đều là hôm nay đang trực nhân viên tàu. A, ta hôm nay đổi ca. Thầy ca, chắc chắn hiếm lạ, ngươi còn thích ban a? Không đi làm không có tiền a, ta này không phải là vì kiếm tiền. Nhân viên tàu nhất hào tiến đến Yến Thanh Chu xe đẩy nó trước, ngươi chính là ngày hôm qua cái bán lương diện a? Hẳn là ta, Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút hắn trả lời. Ta biết ngươi, tất cả mọi người nói chúng ta này liệt trên xe lửa lương diện ăn cực kỳ ngon cũng la hét lần sau lại ngồi này liệt xe lửa đấy. Với bạn, gặp, cho ta đến một phần. Nhân viên tàu số 2 nói theo, ta cũng tới một phần nếm thử. 3 người một người muốn rồi một phần, cũng đứng chờ lấy. Tiểu Đoạn đội vàng đứng ở trước mặt bọn họ, quay đầu nói, tới trước tới sau, ta xếp tại cái thứ nhất. Được được được, ngươi xếp số 1, hiện tại người lại không nhiều, không ai giành với ngươi. Nhân viên tàu số 2 nói, kia không giống nhau, đợi lát nữa nhiều người khẳng định phải cướp. Ai đi đoạt ta? Bọn hắn cũng không phải kẻ cướp. Tiến Thanh Chu chỉ chốc lát liền đem Tiểu Đoạn 2 phần làm ra đây, Tiểu Đoạn ngươi tốt. Tiểu Đoạn lập tức trả tiền, lại cầm 2 túi toan mai chấp bưng lấy lương diện đi chính mình xe đẩy bên cạnh rồi. Chỉ chốc lát, 3 người bọn hắn nhân viên tàu thì ngồi xong, 3 người quét mã trả tiền, một người cầm 1 túi toan mai chấp ngồi xuống Tiểu Đoạn đối diện. Nhân viên tàu số 1 ngẩng đầu nhìn Tiểu Đoạn, gặp hắn đã nhanh ăn xong 1 hộp rồi, toan mai chấp cũng uống xong rồi 1 túi. Ta nghe cũng nhanh chảy nước miếng. Sắc thực rất thơm, nhìn rất có muốn ăn. Nhân viên tàu số 3 nói câu. Nói xong cũng không được, từng ngụm bắt đầu ăn. Nhân viên tàu số 2 dùng đũa đẩy ra lương diện, tương ớt cùng tương bừng hương khí trôi ra, hắn liếm môi một cái. Vị này nhưng so với ta lần trước đi đứng đài mua mì sợi còn địa đạo. Nói xong cũng đưa 1 đũa cửa vào, hắn meo lại mắt nói, chực, này hậu vị mang tê cay kỉnh, ăn ngon. Tiểu Đoạn lao đi khoe miệng, cười lấy nhìn về phía hắn, ăn từ từ, không ai với các ngươi đoạn. Nhân viên tàu số 1 cái chán thấm suất mồ hôi, lập tức vạch tìm tỏi toan mai chấp cái túi, uống, cái này toan mai chấp mở cay, uống ngon thật à. Tiếng ca ra vật phẩm khẳng định dễ uống a. Lúc này, toa xe chỗ nối tiếp truyền đến loảng xoảng một tiếng, 3 cái nhân viên tàu đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Nhân viên tàu số 3 nhanh chóng để đũa xuống, đi một chút, đi xem. Bọn hắn lập tức đi ra phòng ăn toa xe, lúc này chính thượng nhân có 1 lữ khách hành lý cắm ở khe hở bên trong. Nhân viên tàu số 1 đội vàng chạy tới, giúp đỡ kéo ra ngoài. Yến Thanh Chu bên này chuẩn bị xong lương diện, hắn dự định mọi người trên hết xe, tiếp qua 10 mấy phút tại đi toa xe. Hắn đứng ở toa xe chỗ nối tiếp nhìn trên đứng người. Lúc này, ánh mắt bị mới vừa lên xe lão nhân hấp dẫn. Đối phương chống phải trượng, chính cố hết sức đi lên bỏ đồ vật, hắn cầm bao vải dùng sức hướng bên trong nhét, dối hồi lâu cũng làm không vào trong. Người đến người đi đều là lên xe rất lộn xộn. Yến Thanh Chu bước nhanh tới, đưa tay tiếp nhận lão nhân bao vải, đại gia, ta giúp ngài phóng. Yến Thanh Chu đưa tay liền đem bao vải phóng ở bên trên. Lão nhân luôn miệng nói tạ, đục ngầu con mắt theo dõi hắn, tạ cảm ơn ngươi a người trẻ tuổi. Không cần, ngươi chỗ ngồi là này sao? Yến Thanh Chu phát hiện lão nhân chỗ đứng cũng có người ngồi. Lão nhân run run rẩy rẩy xuất ra vé xe lửa, là này. Vé xe lửa trên chỗ ngồi chính là chỗ này, với lại vị trí bị một mập mạp nam nhân chiếm. Nam nhân kia nhắm mắt lại nằm ngáy ho ho. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng vô hắn, tỉnh. Nam nhân mở to mắt nhìn một chút hắn, tức giận, làm gì? Lão nhân xuất ra phiếu đưa cho hắn nhìn xem, vị trí này là của ta. Nam nhân ngồi thẳng người, ôm bụng nói, ta không thoải mái, không thể đứng. Đại gia ta nhìn xem ngươi trừ ra chân không tiện, thì không có cái nào không thoải mái, liền để ta ngồi một hồi chậm rãi đi. Ai u,
đau bụng, đau chết. Đại gia vội vàng gật đầu, không sao, không sao, ngươi ngồi trước, ta đứng bên cạnh một hồi. Chờ ngươi đã khỏe tại lên. Nam nhân mắt liếc thấy Yến Thanh Chu, ta không thoải mái, đại gia để cho ta ngồi. Yến Thanh Chu nhìn về phía đại gia, chờ một chút hắn không nổi, ngươi liền đi gọi trên xe lửa nhân viên tàu đến giải quyết. Đại gia cảm kích hướng hắn nói lời cảm tạ, tốt, tạ cảm, cảm ơn. Yến Thanh Chu quay người lại trở về rồi phòng ăn kia khoang xe. Lúc này, một người trung niên nam nhân đến, đưa tới một cái thẻ cho hắn, ngươi tốt, ta là cái này toa ăn điều hành, hôm qua hưởng qua ngươi lương diện, ăn rất ngon, chẳng thể trách lửa này trên xe nhân viên như thế thích ăn. Ta cũng nhịn không được nghĩ mỗi ngày ăn. Ta lần này tìm ngươi, là nghĩ hỏi. Ngươi này lương diện đơn thuốc, có thể hay không tâm sự hợp tác? Yến Thanh Chu đầu ngón tay vuốt ve tấm thẻ biên giới, hợp tác chuyện. Ngại quá. Ta tới đây liệt xe lửa không bán được mấy ngày, lương diện đơn thuốc cho các ngươi cũng không làm được giống nhau như lúc khẩu vị. Hắn bên trong giọng nước còn có thống tử cho Liêu Chấp tăng thêm bên trong, bọn hắn không có kia một vị là làm không được cái mùi này. Trung niên nam nhân tò mò hỏi, làm sao lại như vậy làm không được? Nếu là giống nhau đơn thuốc nhất định có thể làm đến. Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, thật, các ngươi làm không được. Nếu không, các ngươi trông thấy ta nơi này gia vị thêm cũng có cái gì, chính mình đi thử xem. Các ngươi nếu thử đúng, cũng không cần thương lượng với ta người mua từ rồi. Trung niên nam nhân vẻ mặt ngại quá, như vậy không tốt đâu. Không sao, ngươi tùy tiện nhìn xem. Trung niên nam nhân thấy Yến Thanh Chu hào phóng như vậy, cứ như vậy nhường hắn tùy tiện nhìn xem gia vị nước. Trung niên nam nhân họ Sài, Sài sư phụ thấy Yến Thanh Chu thì không có né tránh hắn, nhường hắn nhìn xem. Hắn đến gần Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ cẩn thận nhìn gia vị nước, nghe bên trong thêm cũng có cái gì. Lại lấy ra sách vở ghi lại. Chương 501, đường sắt là nhà ngươi mở. Chương 501, đường sắt là nhà ngươi mở. Tiểu Đoạn nhịn không được đã chạy tới, nhỏ giọng chiều Yến Thanh Thuyền nói, ngươi ngốc à? Thật làm cho hắn suy nghĩ ra được rồi làm sao bây giờ? Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, hắn liền không khả năng suy nghĩ ra được. Hệ thống thứ gì đó có thể là dễ dàng như vậy cân nhắc sao? Tiểu Đoạn gãi gãi đầu nhìn về phía hắn, ngươi thế nào cứ như vậy chắc chắn? Yến Thanh Chu không nói chuyện, thu thập xong xe đẩy nhỏ, ta muốn đi phía trước toa xe rồi. Ngươi nhớ cho kỹ sao? Sai sư phụ gật đầu cười lên, nhớ không sai biệt lắm, ta cái này đi thử xem. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, đẩy lấy xe nhỏ rời đi này khoang xe. Tiểu Đoạn quét rồi Sai sư phụ một chút, thật thành công, ngươi có thể không thể không cấp Yến ca chỗ tôi ta. Yên tâm, ta là cái loại người này sao? Yến Thanh Chu xe nhỏ vào số 5 toa xe, bên trong toa xe tiêu loạn. Đứng ở hành lang một đại mụ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chằm chằm vào ở giữa chỗ ngồi một đứa bé trai nhìn xem. Cái đó tiểu nam hải như cái học sinh cấp 2, 13 14 tuổi niên kỷ. Tiểu nam sinh chính cầm một quyển sách nhìn xem. Đại mụ con mắt lóe lên một cái, ôm đầu lung la lung lay lại gần hắn. Tựa ở hắn chỗ ngồi trên lan can, giọng nói hữu khí vô lực nhìn về phía nam hải, vị này bạn học nhỏ, có thể hay không lên nhường thẩm tử ngồi một hồi a? Tiểu nam sinh ngẩng đầu nhìn nàng, này là chỗ ngồi của ta. Ta biết, ta sốt ruột đổi tới Tân Thị, không có mua đến vé ngồi, ta hiện tại choáng đầu vô cùng. Ngươi nhường thẩm tử ngồi một chút đi. Ngươi là học sinh a? Lão sư bình thường dạy thế nào ngươi? Có phải hay không cấp cho trưởng bối thoái vị a? Này lại choáng đầu lợi hại, đại mụ vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Tiểu nam sinh lắc đầu, này là chỗ ngồi của ta, ngươi không thoải mái liền đi tìm nhân viên tàu. Đại mụ sắc mặt khó coi mấy phần, đối hắn liền bắt đầu chửi ầm lên lên, ngươi tiểu hài này biết hay không kính già yêu trẻ. Đầu ta bó tay không rời nổi bước chân, ngồi ngươi này thế nào? Lân cận tọa hành khách sôi nổi quay đầu, có người thấp giọng cô công cộng trường hợp đừng cãi nhau, còn có người lấy điện thoại di động ra đối bọn hắn quay video. Đại mụ âm thanh lớn mấy lần, tới tới tới. Tất cả mọi người quay xuống nhường lao sư hắn đồng học tất cả xem một chút, đi ra ngoài bên ngoài không có một chút đồng tình tâm. Hay là cái học sinh đâu? Cái nào trường học dạy dỗ đến máu lạnh như vậy không có quy củ hải tử a? Tiểu nam sinh nắm chặt quai đeo cặp sách, thính hai đỏ bừng lên, ta phiếu trên chỗ ngồi hào là 15C, là cái này vị trí của ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, đại mụ thì che ngực về sau lảo đảo mấy bước, ôi, ta bệnh tim trọng thẳng rồi. Ngươi đây là muốn bức tử ta à? Tiểu nam sinh phía sau hành khách sôi nổi chỉ trích hắn, ngươi có hay không có đạo đức a? Nhường chỗ ngồi làm sao vậy? Chính là, đội vàng cho cái này đại mụ nhường chỗ ngồi, không nhìn thấy nàng khoái hôn mê bất tỉnh sao? Đứa nhỏ này có chuyện gì vậy? Một chút giáo dưỡng đều không có. Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ đến, đối bọn hắn không lưu tình chút nào nói móc nói, ngươi có giáo dưỡng ngươi sao không nhường? Ngươi có đạo đức ngươi nhường chỗ ngồi làm sao vậy? Trông thấy đại mụ khoái hôn mê ngươi lên nhường chỗ ngồi a? Mấy người kia một câu thì không có phản bác, túi đầu không lên tiếng. Đại mụ thở phì phò nhìn Yến Thanh Chu, hắn là học sinh, nhường chỗ ngồi không nên sao? Yến Thanh Chu chào phúng đối với nàng tiêu tiếu, đường sắt là nhà ngươi mở. Ngươi nói ai nên nhường chỗ ngồi liền để tọa. Hắn là học sinh thiếu, nửa bé, vốn là so với ta tiện nghi, dựa vào cái gì ta không có chỗ ngồi, hắn năng lực ngồi. Ngươi cảm thấy không công bằng, có ý kiến đi tìm nhân viên bảo vệ phản hồi, hoặc là đi thiết lộ cục tìm bọn hắn phản hồi. Cái này đồng học hắn là thông qua chính quy con đường mua phiếu, có chỗ ngồi, ai cũng không có quyền lợi nhường hắn cho ngươi nhường chỗ ngồi. Tiểu nam sinh nhìn xem Yến Thanh Chu ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Vừa nay hắn một nháy mắt cảm giác được lòng người hiểm ác, xã hội này không có một chút xíu ôn nhu. Là cái này người bán hàng xuất hiện, cho hắn biết, nguyên lai nhân gian hay là có tinh thần trọng nghĩa người. Đại mụ, bị Yến Thanh Chu nói móc một câu cũng nói không nên lời. Yến Thanh Chu trông thấy nhân viên bảo vệ theo một cái khác toa xe đến, kêu hắn lại, bên này có người nhà muốn tọa. Nhân viên bảo vệ đi tới, có thể bổ tọa phiếu. Muốn bổ sao? Không cần, ta không bổ. Cũng không phải miễn phí.
đại mụ xám xịt đứng ở toa xe chỗ nối tiếp đường đi khẩu. Tiểu nam sinh đứng lên, hướng phía Yến Thanh Chu nói lời cảm tạ, cảm ơn. Yến Thanh Chu lắc đầu, vỗ vô vai của hắn, không sao, ngồi xuống đi, lại có khó như vậy quấn người người liền trực tiếp tìm nhân viên bảo vệ. Bọn hắn sẽ vì ngươi giải quyết. Ừ mừng, ta biết rồi. Nhân viên bảo vệ nhìn mọi người mở miệng nói, đứa nhỏ này mua có phiếu, các ngươi những thứ này đại nhân nghĩ như vậy, cho dù không ai giúp hắn, cũng đừng bắt nạt hắn đi. Ai khi dễ hắn rồi? Chúng ta chính là nhìn xem vừa nãy cái đó đại mụ cơ thể không tốt, tùy thời như muốn té xỉu giống nhau. Nàng có bệnh liền không thể ngồi xe lửa, người bên trong nhiều còn chen, hô hấp không trôi chảy, ngồi xe lửa lại mua vé đứng chính là nàng chuyện của mình. Dựa vào cái gì muốn để người khác cho nàng thoái vị đấy? Hành khách nghe nhân viên bảo vệ cũng cúi đầu không nói lời nào. Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ tiếp tục đi lên phía trước nhìn, phía sau mấy cái hành khách gọi hắn lại. Lão bản, người bán là lương diện sao?
Đúng, muốn một phần sao?
Được, cho ta đến một phần. Hành khách cười ha hả hồi hắn một câu. Yến Thanh Chu rất nhanh liền điều chế tốt, đem toàn mai chấp cùng lương diện cùng cho hắn. Cái đó hành khách lập tức tiếp nhận, trả tiền liền không nhịn được mở ra cái nắp. Hắn vừa nãy luôn luôn ngửi được một cố vị cay hương khí, hiểu rõ là theo hắn xe đẩy nhỏ bên trên chuyển đến. Trước đây đã sớm không nhẫn mại được, nhưng nhìn lấy bọn hắn dùm em, cũng không tiện há miệng. Hắn bên trong ngồi hai cái hành khách, một già một trẻ, đều đi theo nuốt một ngụm nước bọt. Ra ra, ta muốn ăn. Lớn tuổi một điểm hành khách gật đầu một cái, ra ra cũng nghĩ ăn. Mắt thấy Yến Thanh Chu phải rời khỏi này khoang xe, đội vàng gọi hắn. Lão bản, ta cũng muốn hai phần lương diện. Yến Thanh Chu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Cái gì khẩu vị? Một phần cay cùng một phần không cay. Tốt, chờ một chút. Yến Thanh Chu xuất ra hai hộp lương diện phối thêm. Mấy cái thực khách nhìn cái đó vừa mới mua lương diện thanh niên hỏi. Ăn ngon không? Cay không cay? Trừ ra cái này ăn ngon, ngươi còn nếm qua cái nào mấy cái a? Ăn lương diện thanh niên đem cuối cùng ăn một miếng vào trong miệng mới trả lời bọn hắn. Ta thường xuyên ngồi chiếc này xe lửa, phía trên này ăn uống cơm hộp ta cũng nếm mấy lần. Muốn nói ăn ngon ghê gớm hay là cái này lương diện? Thật là quá mỹ vị rồi, không chỉ cay khẩu vị còn rất thơm ma. Mỗi cái lương diện trên đều khỏa đầy tương liệu. Miệng vừa hạ xuống miệng đầy hưởng thụ a. Lão bản, tự cấp ta đến hai phần, một phần căn bản chưa đủ ta ăn a. Hắn vừa mới nói xong, toa xe mấy cái thực khách cũng nhịn không được rối rít hô lên. Lão bản, cho ta đến một phần. Ta muốn hai phần không cay. Nhiều hơn điểm phối thái a. Chương 502, đúng là ta không nghĩ phản ứng ngươi chương 502, đúng là ta không nghĩ phản ứng ngươi Yến Thanh Chu này lại bận rộn, dường như tất cả toa xe người đều bận rồi. Bên này không ai tại mở miệng, Yến Thanh Chu mới vội vã rời đi. Đến xuống một toa xe, bên trong hành khách đại bộ phận đều là hắn lao thực khách. Mọi người mỗi người muốn rồi mấy phần, Yến Thanh Chu nửa đêm trước chuẩn bị lương diện cũng mua không sai biệt lắm. Nhanh đến Tân Thị Hỏa Xa chạm lúc, Yến Thanh Chu thì đẩy lấy xe nhỏ về tới phòng ăn bên này. Sau đó bắt đầu trước giờ đem nửa chảng sau lương diện nấu ra đây. Tiểu đoạn bọn hắn một mực đang chờ Yến Thanh Chu, gặp hắn quay về rồi, toàn bộ cũng vây lại. Yến Thanh Chu, làm sao vậy? Cũng vây ta này làm cái gì? Lão bản, Yến lão bản, chúng ta đang chờ ngươi đấy. Tiểu Yến, ngươi đây là toàn bộ bán xong a? Làm ăn là thực sự được. Tiểu đoạn bọn hắn giọng nói đặc biệt hâm mộ, ngày này thiên bán nhìn. Hẳn là kiếm tiền á chẳng qua, người ta thủ nghệ tốt, làm ăn ngon, kiếm tiền cũng là chính hắn, câu chuyện thật. Các người khác vây quanh ở cái này, không dễ nhìn. Yến Thanh Chu nhắc nhở bọn hắn. Tiểu đoạn cười nói, chúng ta chờ ngươi nấu xong lương diện, lại muốn một phần ăn đấy. Đúng đúng đúng, chúng ta lại muốn một phần. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, vừa nãy chưa ăn no à. Đã no đầy đủ, chính là còn muốn ăn. Chúng ta mua trước hai phần phòng kia, nếu không nửa chẳng sau ngươi bán xong lại không cho ta thêm đơn, chúng ta ăn không được trở về tâm trạng rồi sẽ biến rất kém cỏi. Tiểu đoạn giọng nói đặc biệt tủi thân, mọi người nghe sôi nổi gật đầu. Bọn hắn nghe tiểu đoàn nói, hôm qua Yến lao bản về tới đây, đến rồi lúc tan việc, người ta nói như vậy cũng không cho thêm đơn. Bọn hắn được trước giờ mua mấy phần giữ lại. Yến Thanh Chu buồn cười gật đầu, được, vậy ta không cho các ngươi trộn lẫn, nếu không dính một viên thì ăn không ngon. Có thể, không cần trộn lẫn đều, chính chúng ta tới. Bọn hắn cũng quét mã đem tiền thanh toán quá khứ, cũng đang chờ mình kia phần lương diện rồi. Yến Thanh Chu không cần phân phối cho bọn hắn gia vị cùng phối thái, trực tiếp cầm mấy hộp cho bọn hắn, nhường chính bọn họ xối đi lên là được. Đến rồi đứng cậu, trên xe lửa hành khách cũng xuống xe. Yến Thanh Chu giúp xong những thứ này, tiểu ngồi tại rồi một bên nghỉ ngơi đi. Tiểu Mạnh bưng lấy một chén cà phê đi tới, ý cười tràn đầy nhìn hắn. Yến lão bản, hôm nay làm ăn có được hay không a? Yến Thanh Chu nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng, tùy tiện hồi đáp, vẫn được. Mệt không? Ta này có cà phê, ngươi uống một chén, có thể nâng nâng thần. Không cần, cảm ơn. Ngươi không muốn khách khí với ta, lần trước là ta không tốt, ta lần sau nhất định sẽ không lại nói như vậy rồi. Ngươi không tiếp chính là không để mặt ta. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, không cho, cho nên ngươi bưng đi qua đi. Tiểu Mạnh sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt dần dần trở nên khó nhìn lên. Ngươi nghĩa là gì? Ta không nể mặt cùng ngươi nói mềm lời nói ngươi cứ như vậy. Ngươi người này thái độ sao kém như vậy? Yến Thanh Chu nét mặt không kiên nhẫn nhìn về phía nàng, có thể hay không để cho ta yên lặng nghỉ ngơi một hồi? Ngươi thật quá đáng. Tiểu Mạnh nước mắt rưng rưng đứng ở đó, tiểu đoạn bọn hắn nghe thấy thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, cũng đi tới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Còn có mấy cái nhân viên bảo vệ chạy tới, tất cả mọi người tò mò qua lại nhìn về phía Yến Thanh Chu cùng Tiểu Mạnh. Ta hảo ý cho hắn xin lỗi. Hắn không chỉ không tha thứ nói chuyện còn rất khó nghe. Ta là nữ hài tử, ngươi sao có thể như vậy hạ ta mặt mũi đấy? Lẽ nào nhà ngươi thì không có nữ nhân sao? Tiểu đoạn vội vàng làm lên hòa sự lão,
đừng nói như vậy. Người ta Yến lao bản chỉ là có chút mệnh rồi hả? Hắn chính là không nghĩ phản ứng ta. Yến Thanh Chu đứng lên, giọng nói lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ta, đúng là ta không nghĩ phản ứng ngươi. Nói xong, liền hướng một phương hướng khác ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần rồi. Nhân viên bảo vệ số một gãi gãi đầu tiếu tiếu, Yến lao bản cũng không nói sai à, ngươi hảo hảo quấy rầy hắn làm cái gì à? Đúng à, Yến lao bản vừa nãy một mực toa xe vội vàng, ngươi liền để một mình hắn yên tĩnh một hồi đi. Có cái gì âm thầm giải quyết, khác ở nơi công cộng ồn ào. Tiểu Mạnh thấy tất cả mọi người đối với chính mình chỉ trỏ trỏ lên, vô cùng tức giận. Gia gia của nàng nói, cái này đến Thanh Chu không hề giống mặt ngoài giống nhau, chắc chắn sẽ không thật là một người bán hàng. Nhất định còn có thân phận khác, nếu không một Giang Thành cảnh cục cái bấy trưởng đối với hắn thái độ sẽ không như thế tốt. Người này giải bất được, nàng nghĩ thử một chút có thể hay không đổi cái tay. Không ngờ rằng, người ta căn bản không để ý nàng. Càng nghĩ càng giận, Tiểu Mạnh cắn môi nhìn Yến Thanh Chu phương hướng. Yến Thanh Chu ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chỉ nghe thấy trên xe lửa phát sóng nhắc nhở. Nhắc nhở mọi người có thứ tự vào trạm âm thanh. Trở về Giang Thành Hỏa Sa trạm bắt đầu xét vé rồi. Yến Thanh Chu đứng lên đi nhà vệ sinh rửa mặt, lại đi toa xe chỗ nối tiếp đi dạo. Lên xe hành khách rất nhiều, tất cả mọi người trong gạt ra, la hét tầm ĩ âm thanh đặc biệt lớn. Tiểu Đoạn cầm kẹo cao su đi tới, cười ha hả đưa cho hắn một. Bạc Hà Vị nâng nâng thần. Cảm ơn, Yến Thanh Chu tiếp nhận một để vào trong miệng. Hạt dự, có một chuyện đặc biệt kỳ lạ. Yến Thanh Chu nhìn về phía Tiểu Đoạn, cha hỏi chuyện gì? Ta vừa nãy đi thập hào xa xương, ngươi nói kỳ lạ không, có một nhà ba người không có xuống xe. Ta liền thấy hiếu kỳ hỏi hắn vì sao không xuống xe, cái tên mập mạp kia còn hung ba đem ta mắng một trận. Ta là sợ hắn quên xuống xe, làm trễ lại, hắn ngược lại tốt, đem ta mắng một trận. Ta đây quả thật là lòng tốt không có hào báo. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, không nói chuyện, Tiểu Đoạn kéo ống tay áo của hắn một chút, nhìn xem, chính là người kia, đến trạm không xuống xe, lại đi nhân viên bảo vệ bên ấy mua vé bổ sung ngồi trở lại đứng. Yến Thanh Chu theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một mập mạp nam nhân nắm một đứa bé đi vào trước mặt toa xe. Cái này nam nhân mập hắn có chút ấn tượng, tựa như là trước đó nói đau bụng chiếm lấy một đại gia châu ngồi người kia. Ngươi nói có trách hay không, bọn hắn đến rồi Tân Thị đứng khẩu không xuống xe, còn đi theo trở về ngồi. Yến Thanh Chu quay người hướng toa ăn toa xe đi đến, trông thấy nhân viên bảo vệ số 1 cùng nhân viên bảo vệ số 2 nhỏ giọng đối bọn họ thì thầm vài câu. Hai cái nhân viên bảo vệ gật đầu một cái, đi về phía trước. Tiểu Đoạn chạy tới, tò mò hỏi, ngươi nói với bọn họ gì? Không sao, tùy tiện nói mấy câu. Vậy ta về phía sau toa xe rồi, này lại thượng nhân rồi, ta phải vội vàng bán hàng đi. Tốt, ngươi đi đi. Tiểu Đoạn đẩy chính mình xe đẩy nhỏ đi phía sau mấy khoang xe. Đến rồi toa xe về sau, mấy cái con mắt vụ vụ hướng về thân thể hắn nhìn xem. Ta còn tưởng rằng là Yến lão bản đấy. Yến lão bản lúc nào đến bên này a? Ta cũng chờ thật là lâu. Nay khoang xe người đều kêu la, bọn hắn rôi cái đầu hướng Tiểu Đoạn phía sau nhìn xem. Bên trong một cái hành khách hỏi Tiểu Đoạn, ngươi biết Yến lão bản không? Chính là bán lương diện ăn uống cái đó xoái ca. Tiểu Đoạn cười lấy gật đầu, biết nhau a, chúng ta còn rất quen đấy. Vậy hắn khi nào đến bên này a? Chúng ta chính là vì ăn hắn lương diện mới đến ngồi này liệt xe lửa. Các ngươi đều là. Đúng a đúng a. Chúng ta đều là. Chúng ta là theo Tân Thị bên ấy chạy tới chính là cố ý đến ăn tiệc lao bản bán lương diện. Chương 503, Hùng Hải Tử chính là như vậy dưỡng thành chương 503, Hùng Hải Tử chính là như vậy dưỡng thành Tiểu Đoạn nhìn một vòng, phát hiện tất cả toa xe cũng là vì ăn lương diện mà đến. Như vậy, các ngươi chọn món ăn, ta đi giúp các ngươi chân chạy kiểu gì? Các hành khách từng cái kích động thẳng gật đầu, được a. Chúng ta một phần cho ngươi hai khối tiền kiểu gì? Chỉ cần hôm nay năng lực ăn được, chúng ta thì cho người chân chạy phí. Tiểu Đoạn dùng sức vỗ vỗ chính mình xe đẩy nhỏ, không sao hết. Yến Thanh Chu còn đang ở phòng ăn toa xe bên này. Hắn tính toán đợi một hồi liền đi trước mặt toa xe. Nay lại, mọi người nên đều tìm đến vị trí của mình rồi. Ngay tại hắn đẩy xe đẩy nhỏ phải vào trước mặt toa xe lúc, Tiểu Đoạn từ phía sau toa xe chạy tới. Tiểu Yến lão bản. Yến ca. Chờ chút. Yến Thanh Chu dừng lại quay đầu nhìn một chút hắn, làm sao vậy? Ngươi không cần đi toa xe bên kia, ta mang cho ngươi sinh ý tới rồi. Ngươi nhìn xem, tổng cộng là 220 phần lương diện, trong đó có 50 phần không muốn cay còn lại toàn bộ muốn cay. Thì ta cho ngươi xoay qua chỗ khác a. Yến Thanh Chu nhìn điện thoại chuyển khoản đến tiền, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi ở đâu cái toa xe giúp ta nhận công việc? Tiểu Đoạn ngượng ngùng gãi gãi đầu, thì phía sau cái đó toa xe, bọn hắn đều là đang chờ ngươi đi đấy. Ta liền nghĩ, sẽ không cần ngươi chạy tới chạy lui rồi, ta giúp bọn hắn chân chạy. Tại từ bên trong rút ra một hai khối tiền là được. Hi hi hi. Yến Thanh Chu cười lấy vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi có làm ăn ý nghĩ? Ta cũng được, giúp ngươi trợ thủ. Tiểu Đoạn rất có nhãn lực kình đi lấy đóng gói hộ. Yến Thanh Chu nửa giờ liền đem những thứ này lương diện toàn bộ điều chế ra được rồi. Tiểu Đoạn cao hứng đem những này toàn bộ bỏ vào chính mình xe đẩy nhỏ bên trong, sau đó hấp tấp đi phía sau toa xe. Yến Thanh Chu đem mặt bàn quét sạch một chút, đẩy lấy xe nhỏ đi phía trước số 8 toa xe. Số 8 toa xe hành khách thấy một lần hắn đến, toàn bộ nhiệt tình chào hỏi. Yến lao bản buổi sáng tốt lành. Yến lao bản ngươi cuối cùng đi qua bên này, chúng ta cũng không được. Yến lao bản hôm nay ta cần phải 3 phần, hôm qua 2 phần cũng chưa ăn tốt. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, ngươi không sợ ăn không tiêu là được. Ha ha ha, không sợ, ta khẩu vị lớn. Yến Thanh Chu từ sau hướng phía trước, dường như mỗi người đều muốn 2 phần. Mọi người cầm tới chính mình kia phần lương diện lúc, liền mở ra cái nắp bắt đầu ăn. Toan Mai Chấp cũng đều chờ không nổi xé mở miệng túi uống vào, một bên uống một bên ca ngợi nhìn. Cái này Toan Mai Chấp nấu là ăn ngon thật. Chua chua ngọt ngọt mát lạnh giải khát chính là nó.
Mọi người đúng Toan Mai chấp đánh giá toàn bộ nhất trí khen ngợi. Các ngươi thích là được, ta nấu cái này có thể nhịn mấy giờ đấy. Yến Thanh Chu mỗi lần đều là buổi tối trước giờ nấu bên trên, rạng sáng lên thịnh ra đây, sau đó liền đợi đến phóng lạnh. Bên trong còn tăng thêm từng chút một linh tuyền thủy, không tốt uống mới là lạ. Yến lão bản, Toan Mai chấp năng lực mua một cái sao? Một nữ sinh hỏi. Cái này chính là phối lương diện miễn phí tiễn, vẫn đúng là không chỉ bán. Cái khác hành khách nhìn nữ sinh nói, ngươi không mua lương diện sao? Lương diện ăn ngon a. Ngươi hưởng qua liền biết tốt bao nhiêu ăn. Nữ sinh lắc đầu, cười lên, không phải, ta đã mua 3 phần rồi, Toan Mai chấp ăn quá ngon rồi, 3 túi căn bản chưa đủ ta uống. Nguyên lai là như vậy, vậy ta cũng nghĩ mua một cái mấy túi Toan Mai chấp rồi. Tiến lao bản bán hay không a? Tiến Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn, cong lên khóe miệng, Toan Mai chấp mỗi ngày thì nấu những thứ này, nhiều không có. Chỉ có thể phối lương diện tiễn. A. Được rồi. Đáng tiếc, một bát lương diện ta có thể uống 3 túi Toan Mai chấp. Trước mặt hành khách nhìn về phía phía sau hành khách nói, người ta Yến lao bản không bán chúng ta cũng không phải uống không tới. Yến lao bản người tốt miễn phí tiễn ta, các ngươi còn không biết dừng. Cũng thế, chúng ta nên cảm ơn Yến lao bản. Đúng đúng đúng, cảm ơn Yến lao bản. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười đẩy lấy xe nhỏ tại xe lửa trên đường đi lên phía trước nhìn. Đột nhiên, một đứa bé trai từ nhỏ xe đẩy phía dưới cầm một túi Toan Mai chấp, không nói hai lời thì sẽ mở cái túi hướng trong một phóng. Hắn miệng lớn ngụm lớn uống vào. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày. Chỉ thấy ở giữa ngồi nữ nhân chỉ là vô vô đầu của hắn, cười âm thanh, tinh địch. Nói xong, nữ nhân kia thì mặc kệ tiếp tục túi đầu soát điện thoại di động. Vị gia trưởng này, nhà ngươi hải tử uống này túi Toan Mai chấp không có trả tiền, xin trả một chút khoản. Nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, trẻ con không hiểu chuyện ngươi còn cùng hắn so đo. Tiến Thanh Chu bị nàng lời này tức tới muốn cười, nhà ngươi hải tử có 8 tuổi đi. Hắn vừa nay thế nhưng trực tiếp vào tay cầm. Hải tử nhà ta mới 9 tuổi, sao? Hắn chẳng phải uống một túi phá Toan Mai chấp mà. Ngươi đây là bức người mua đồ. Có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Phiếu lại ta mời tìm trưởng tàu, hiện tại mời ngươi giao một chút khoản. Yến Thanh Chu âm thanh không mặn không nhạt nói. Trước sau hành khách sôi nổi chỉ trích nữ nhân kia, chúng ta đều nhìn đâu, nhà ngươi hải tử trực tiếp bắt người ta lao bản thứ gì đó uống. Hành động này rất không tốt, ngươi là phụ huynh không hảo hảo dẫn đạo còn lẽ thẳng khí hùng ở chỗ nào kêu la. Chính là, tại sao có thể có ngươi dạng này phụ huynh? Hùng hải tử chính là như vậy dưỡng thành. Nữ nhân thở phì phò nhìn hắn chằm chằm nhóm, ngươi mang ai là hùng hải tử đâu? Không phải liền là một túi Toan Mai chấp, ta vừa nãy có thể nghe thấy được, đây là miễn phí tặng. Muốn cho ta dùng tiền mua. Không có cửa đâu. Nữ nhân ngồi đối diện một đại mụ nhịn không được hướng nàng lườm một cái, người ta Yến lao bản miễn phí tiễn điều kiện tiên quyết ngươi được mua lương diện. Ngươi không có mua làm sao có khả năng miễn phí tiễn ngươi? Ngươi hay là trả tiền đi. Trên trời có thể không có có đồ vật gì để ngươi đến mà chơi. Nữ nhân thấy tất cả toa xe người đều đối nàng chỉ trỏ trỏ vẻ mặt tức giận. Thật xúi quẩy. Không phải liền là một túi Toan Mai chấp năng lực muốn mấy đồng tiền? Bao nhiêu tiền? Yến Thanh Chu bình tĩnh nhìn nàng, 5 khối tiền. Nữ nhân giận đùng đùng trả tiền, đoạt lấy nhà nàng hài tử trong tay Toan Mai chấp nhét vào túi rất trong. Uống cái gì uống? Cái quái gì thế cũng dám hướng bỏ vào trong miệng, cũng không sợ uống chết rồi. A a a. Ô, ta muốn uống. Nam Hải khí mặt đỏ dần, không buông tha hô hào, ta muốn uống. Ngươi trả cho ta Toan Mai chấp. Nữ nhân bị hài tử khóc mặt mũi không nhịn được, đối Nam Hải quát, loại thực phẩm rác này ăn nhiều không tốt. Nam Hải mặc kệ, chính là muốn uống, hắn đưa tay còn muốn đi lấy xe đẩy trên Toan Mai chấp, Tiễn Thanh Chu tay mắt lanh lẹ đem xe đẩy vượt qua chỗ ngồi của hắn. Nam Hải luôn luôn tranh cãi nào muốn uống, nữ nhân đánh cũng đánh mắng thì mắng, hắn hay là khóc giống không thôi. Hành khách bịt lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lửa này xe cũng không phải nhà ngươi, có thể hay không nói nhỏ chút? Ồn ào quá. Hai tử nhà ta còn đang ngủ đâu, có thể hay không câm miệng a? Nam Hải kia luôn luôn không dừng lại, chính là miệng mở rộng khóc.